Chương 491, trên người ngươi có ta một mực đang tìm đồ vật. Chương 491, trên người ngươi có ta một mực đang tìm đồ vật. Diệp Thanh Minh mỗi bước ra một bước, đều phảng phất tại trên mũi dao hành động, kịch liệt đau nhức xé rách thần kinh của hắn. Hắn sát mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi thấm ướt quần áo, mỗi một cái hô hấp đều tác động tới lồng ngực vết thương, mang đến bức rứt đau đớn. Tiểu Tinh Linh tại hắn bả vai lo lắng xoay quanh, trong suốt thân thể run nhẹ nhẹ, phát ra chiêm chiếp kêu to, đó là nó đối chủ nhân lo lắng, cũng là đối cái này nguy cơ tứ phía hoàn cảnh hoảng hốt. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, đó là U Linh Vương tiêu tán lúc dấu vết lưu lại, cũng thành hấp dẫn kẻ săn mồi chí mạng tín hiệu. Đột nhiên, một trận tiếng gào thét trầm thấp phá vỡ hẻm núi yên tĩnh. Hắc ám bên trong, từng đôi u con mắt màu xanh lục sáng lên, giống như quỷ hỏa lập loè. Một đám yêu lang từ bốn phía chậm rãi tới gần, bọn họ lông thô giáp, răng nanh bén nhọn, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, không khí bên trong tràn đầy tanh hôi khí tức. Những này yêu lang hiển nhiên là bị Diệp Thanh Minh trên thân tán phát mùi máu tươi hấp dẫn mà đến, bọn họ tham lam liếm láp khóe miệng, trong mắt lóe ra khát máu quằn quại. Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, nắm chặt trong tay ảm đạm vô quang trường kiếm. Hắn biết, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đối phó những này yêu lang có chút miễn cưỡng. Nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, không có chút nào lùi bước. Thân thể của hắn đột nhiên phát lực, trường kiếm mang theo tàn ảnh đâm về một đầu sông lên phía trước nhất yêu lang. Ngao! Cái kia yêu lang bị trường kiếm đánh trúng, phát ra kêu gào thê lương, nháy mắt ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Nhưng mà, yêu lang bọn họ cũng không có bị cái này đột nhiên xuất hiện công kích dọa lùi, ngược lại càng thêm hung mãnh nào tới, lợi trảo cùng răng nanh bạch phá không khí, mang theo chói tai âm thanh xé gió. Diệp Thanh Minh kiệt lực vung vẩy trường kiếm, miễn cưỡng ngăn cản yêu lang bọn họ công kích. Nhưng hắn động tác rõ ràng chậm chạp, mỗi một lần huy kiếm đều hao phí hắn đại lượng khí lực, vết thương trên người cũng bắt đầu rách ra, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Yêu lang công kích càng ngày càng dày đặc, lợi trảo ở trên người hắn bạch ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Phương xa, một tòa ẩn nấp trong sân động, lão cổ hủ đột nhiên mở mắt, hắn cau mày, một cỗ khí tức cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Tiểu tử này, gặp gỡ phiền phức. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại sơn động bên trong, chỉ là hắn thân ở chi địa cách Diệp Thanh Minh rất xa, cho dù lòng nóng như lửa đốt, cũng vô pháp lập tức chạy tới. Liên tại Diệp Thanh Minh đau khổ chống đỡ thời điểm, một cái mỹ lệ hồ điệp nhanh nhẹn bay tới, trên người nó tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, trong bóng đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nó xoay quanh tại yêu lang xung quanh, tựa hồ mang theo đặc thù nào đó ma lực, để yêu lang bọn họ hơi chỉ hoãn tiến công tốc độ. Hồ điệp rơi xuống đất, hóa thành một vị tươi đẹp thoát tục nữ tử, nàng mặc một bộ nhẹ nhàng váy dài màu lam, ánh mắt ôn nhu như nước, nàng đối với Diệp Thanh Minh phương hướng nhu nói: "Vị công tử này, ngươi thoạt nhìn bị thương không nhẹ." Đau đớn kịch liệt giống như nước thủy triều ập tới, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào Diệp Thanh Minh thần kinh. Hắn cắn chặt hàm răng, kết lực huy động trường kiếm trong tay, lại phát hiện mỗi một lần động tác đều so phía trước càng thêm gian nan. Hắn biết, thân thể của mình đã đạt tới cực hạn, lại tiếp tục như vậy, sợ rằng thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Nhưng mà, một thanh âm tại sâu trong nội tâm gào thét, không được, không thể ngã bên dưới. Hắn còn cần trở lại Lâm Uyển Nhi bên cạnh, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. Loại này mâu thuẫn lôi kéo, để hắn động tác thay đổi đến do dự, càng thêm cho yêu lang thời cơ lợi dụng lợi trảo bạch phá ra thị tâm thanh, rõ ràng truyền vào trong thai của hắn, mỗi một lần đều giống như tử thần nói nhỏ. Không khí bên trong, mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc, nồng đậm đến khiến người buồn nôn. Liên tại Diệp Thanh Minh lòng nóng như lửa đốt, tiến tối lượng nan thời khắc, tiểu tinh linh đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, đinh thai nhức óc. Nó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên phóng tới yêu lang bầy, quanh thân nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động từ thân thể nó khuyết tán ra tới. Ngao yêu lang bọn họ bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện dọa đến liên tiếp lui về phía sau, bọn họ nguyên bản hung ác ánh mắt bên trong, giờ phút này tràn đầy hoảng hốt. Bọn họ cảm nhận được tiểu tinh linh trên thân phát ra uy áp, đó là một loại đến từ càng cao tầng thứ cảm giác các bách, để bọn họ bản năng e ngại. Không khí bên trong tựa hồ nhiều hơn một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, tách ra yêu lang mùi hôi thối. Diệp Thanh Minh cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, một mực đi theo bên cạnh mình, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại tiểu tinh linh, vậy mà nắm giữ như vậy cường đại lực lượng. Nó phát ra quang mang, đem xung quanh hắc ám đều xua tán đi mấy phần, cũng để cho Diệp Thanh Minh nguyên bản lòng tuyệt vọng, dấy lên một tia hy vọng. Cái kia tươi đẹp thoát tục nữ tử, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng không có nghĩ đến cái này trọng thương bên người nam tử tiểu tinh linh, vậy mà có thực lực như thế. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, ôn nhu lại lần nữa nhìn hướng Diệp Thanh Minh, nhẹ giọng nói ra, vị công tử này, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Tiếng nói của nàng vừa ra, liền thấy tiểu tinh linh phát ra hào quang nhỏ yếu, thân thể cũng biến thành lung lay sắp đổ. Tiểu tinh linh tia sáng ảm đạm, thân thể nho nhỏ giống một mảnh phiêu linh lá rụng từ không trung rơi xuống. Diệp Thanh Minh trong lòng căng thẳng, liều lĩnh đưa tay đón. Cái này đột nhiên xuất hiện động tác tác động trước ngực vết thương, như tê liệt đau đớn để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. Nhưng hắn không lo được những này, tay run rẩy chỉ xít sao đem tiểu tinh linh nâng ở trong lòng bàn tay, cảm thụ được nó yếu ớt hô hấp cùng dần dần băng lãnh nhiệt độ cơ thể, tâm tình tuyệt vọng giống như thủy triều đem hắn chìm ngập. Yêu lang bầy lục nhãn lấp lóe trong bóng tối, tham lam tiếng gầm vang lên lần nữa. Bọn họ chậm rãi tới gần, canh hôi khí tức đập vào mặt, lợi trảo trên mặt đất ma sát, phát ra khiến người dùng mình âm thanh. Diệp Thanh Minh tuyệt vọng nhắm mắt lại, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhu hòa làm quang chiếu sáng toàn bộ hẻm núi. Linh Điệp tiên tử nhanh nhẹn mà tới, nàng ung khẽ trong tay điệp hình pháp bảo, tia sáng như là sóng nước nhộn nhạo lên. Tia sáng chỗ đến, yêu lang bọn họ phát ra thê lương kêu thảm, nhộn nhịp ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Không khí bên trong tràn ngập mùi hôi thối dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Diệp Thanh Minh mở to mắt, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, phảng phất đặt mình vào một cảnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy cường đại lực lượng, như vậy ưu nhã tư thái. Linh Điệp tiên tử, giống như cựu thiên huyền nữ hạ phàm, mọi cử động tản ra khiến người mê muội quang mang sao. Nàng chậm rãi đi đến Diệp Thanh Minh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một tia thần tình phức tạp. Trên người ngươi, có ta một mực đang tìm đồ vật. Chương 492, rất trọng yếu đồ vật. Chương 492, rất trọng yếu đồ vật. Lam quang tản đi, trong hẻm núi tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm, cùng lúc trước gây mũi mùi máu tươi hoàn toàn khác biệt. Diệp Thanh Minh ho khan mấy tiếng, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại tác động thương thế trên người, đau đớn một hồi đánh tới, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại ngã ngồi trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Linh Điệp tiên tử, vị này giống như Trích Tiên nữ tử, trong lúc giơ tay nhấc chân liền xua tán đi đàn sói, phần này thực lực để hắn kinh hãi. Tiên tử, trên người ta có đồ vật gì? Diệp Thanh Minh nghe âm thanh khàn khàn, mang theo một tia nghi hoặc cùng bất an. Linh Điệp tiên tử cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại khẽ cười một tiếng, như khe núi thanh tuyền êm tai. Đừng nội, nàng môi son khẽ mở, âm thanh ôn nhu, ngươi thân chịu trọng thương, vẫn là trước chữa thương quan trọng hơn. Dứt lời, nàng bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, đầu ngón tay tỏa ra nhu hòa ánh sáng xanh lục, bao phủ tại Diệp Thanh Minh cùng tiểu tinh linh trên thân. Ấm áp kia sáng giống như xuân 523 gió phất quá, Diệp Thanh Minh cảm thấy một cỗ dễ chịu dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể, đau đớn trên người dần dần giảm bớt. Hắn cúi đầu nhìn hướng trong ngực tiểu tinh linh, nguyên bản băng lạnh thân thể cũng bắt đầu ấm lại, yếu ớt hô hấp dần dần thay đổi đến ổn định. Muốn ta triệt để trị tốt ngươi cùng tiểu tinh linh, cũng không phải là không thể. Linh Điệp tiên tử thu tay lại, trong tươi cười lại mang theo một tia thâm ý, ngươi cần bồi ta đi một chỗ, giúp ta lấy một vật. Diệp Thanh Minh trong lòng run lên, trực giác nói cho hắn, việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Địa phương nào? Thứ gì? Hắn hỏi tới, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác. Linh Điệp tiên tử không trả lời thẳng, chỉ là hời hợt nói ra, một cái rất nguy hiểm địa phương, đồng dạng rất trọng yếu đồ vật. Nàng dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Minh, làm sao? Ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Thanh Minh trầm mặc. Hắn nhu cầu cấp bách khôi phục thương thế, tiểu tinh linh cũng cần cứu chữa, nhưng Linh Điệp tiên tử trong giọng nói để lộ ra nguy hiểm khí tức, để trong lòng hắn tràn đầy bất an. Hắn nhíu mày, nội tâm giống như phiên giang đảo hải dãy rủa, cân nhắc lợi và hại. Ta, hắn vừa muốn mở miệng, lại nghe được một tiếng yếu ớt kêu gọi. Chít chít. Một tiếng yếu ớt gọi tiếng đánh gãy Diệp Thanh Minh suy nghĩ. Hắn cúi đầu xem xét, tiểu tinh linh chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, một đôi ngập nước mắt to chính lo âu nhìn xem hắn. Nó đưa ra lông xù cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng cọ Diệp Thanh Minh gò má, tựa hồ đang an ủi hắn, cũng giống là tại biểu đạt nó nguyện ý cùng hắn cộng đồng tiến thối quyết tâm. Mềm dẻo xúc cảm, ấm áp Diệp Thanh Minh tâm. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu tinh linh nhu thuận lông tơ, cảm thụ được nó yếu ớt nhịp tim, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động. Đầu này tiểu sinh mệnh, từ gặp nhau đến làm bạn, cùng nhau đi tới, sớm đã trở thành tính mạng hắn bên trong không thể thiếu một bộ phận. Vì nó bất kỳ cái gì nguy hiểm, hắn đều nguyện ý đi đối mặt. Đúng lúc này, một giọng dàn mua từ đằng xa truyền đến, "Thanh Minh tiểu tử, ngươi không sao chứ?" Diệp Thanh Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chính chậm rãi đi tới. Chính là Lâm Uyển Nhi sư phụ, lão cổ hủ. "Lão tiền bối." Diệp Thanh Minh trong lòng vui mừng, lão cổ hủ xuất hiện, không thể nghi ngờ cho hắn ăn một viên định tâm hoàn. Lão cổ hủ đi tới gần, ánh mắt tại Linh Điệp tiên tử trên thân dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức chuyển hướng Diệp Thanh Minh, nói ra, "Vị này là Linh Điệp tiên tử, là..." Diệp Thanh Minh đang muốn giải thích, lại bị lão cổ hủ đánh gãy. "Linh Điệp tiên tử?" Lão cổ hủ đuốt đuốt sợi râu. Nghe đến lão cổ hủ lời nói này, Diệp Thanh Minh nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Liền lão cổ hủ đều tán thành Linh Điệp tiên tử tín dự, xem ra giao dịch này, đồng thời không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. "Tiên tử, ta đáp ứng ngươi điều kiện." Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, ngữ khí kiên định nói ra. Linh Điệp tiên tử khẽ mỉm cười, "Rất tốt." Nàng nhẹ giọng nói, "Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Linh Điệp tiên tử mang theo Diệp Thanh Minh cùng tiểu tinh linh, dọc theo một đầu đốn lượn đường nhỏ, hướng về hẻm núi chỗ sâu đi đến. Đi rất lâu, Linh Điệp tiên tử bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn Diệp Thanh Minh một cái. Khóe miệng nàng hơi dương lên, nói khẽ, "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Chương 493, có người so với chúng ta chưa đến. Chương 493, có người so với chúng ta chưa đến. Hẻm núi chỗ sâu, tràn ngập một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Không khí bên trong, khí tức âm sâm giống như quỷ mị quấn quanh, khiến người không rét mà run. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, nắm chặt trong tay pháp bảo. Cỗ khí tức này, để hắn nhớ tới vô tận thâm nguyên bên trong cái kia khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt như chim ưng sắc bén, tìm kiếm bất luận cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. "Chuẩn bị xong chưa?" Linh Điệp tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, âm thanh thanh thúy như chuông bạc, lại tại cái này âm trầm hoàn cảnh bên trong lộ ra đặc biệt quỷ dị. Diệp Thanh Minh không có trả lời, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Hắn theo sát lấy Linh Điệp tiên tử, bước vào thần bí chi địa. Một cỗ càng thêm nồng đậm khí tức âm trầm đập vào mặt, phảng phất muốn đem người thôn phệ. Xung quanh tia sáng đột nhiên trở tối, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có nơi xa lóe ra một chút u lục sắc quỷ hỏa, giống như địa ngục lân hỏa, khiến người rùng mình. Liên tại Diệp Thanh Minh bước vào nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối thoát ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, lao thẳng tới Diệp Thanh Minh mà đến. "Cẩn thận!" Diệp Thanh Minh trong lòng run lên, vội vàng lách mình tránh né. Bóng đen vụt, nặng nghề mà đụng vào sau lưng trên vách đá, phát ra một tiếng vang nặng nề. Mượn hào quang nhỏ yếu, Diệp Thanh Minh thấy rõ bóng đen dáng dấp. Cái kia là một cái hình người sinh vật, toàn thân đen nhánh, không có ngũ quan, chỉ có hai cái tinh hồng con mắt lấp lóe trong bóng tối khát máu quằn mang. Nó thân hình như ảnh, phản phất cùng xung quanh hắc ám hòa làm một thể, để người khó mà bắt giữ tung tích của nó. Bóng đen ma. Diệp Thanh Minh liếc mắt một cái liền nhận ra cái này quái vật thân phận. Đây là một loại sinh vật cực kỳ nguy hiểm, lấy thôn phệ linh hồn mà sống, tốc độ cực nhanh, công kích quỷ dị khó lường. Bóng đen ma phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, lại lần nữa hướng về Diệp Thanh Minh đánh tới. Nó lợi chảo giống như lưới đao sắc bén, vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Diệp Thanh Minh không dám kinh thường, đội vàng huy động trong tay pháp bảo, một vệt kim quang hiện lên, đem bóng đen ma bức lui. Nhưng mà, bóng đen ma tốc độ thực tế quá nhanh, nó giống như quỷ mị trong bóng đêm xuyên qua, không ngừng mà phát động đánh lén. Diệp Thanh Minh mặc dù sớm có phòng bị, nhưng bóng đen ma công kích quá mức quỷ dị, hắn nhất thời khó mà chống đỡ. Mấy lần cực kỳ nguy hiểm, quần áo đều bị lợi chảo vạch phá, lưu lại mấy đạo vết máu thật sâu. Hừ, không gì hơn cái này. Diệp Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, hắn đem trong cơ thể linh lực vận chuyển tới cực hạn, trong tay pháp bảo tách ra hào quang chói sáng. Đúng lúc này, Linh Điệp Tiên Tử lại đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, khóe môi nết lên một tia thần bí mỉm cười, lặng lặng mà nhìn xem Diệp Thanh Minh cùng bóng đen ma chiến đấu. Linh Điệp Tiên Tử cũng không xuất thủ, mà là tay áo vung lên, một đám ngũ thải ban lan linh điệp nhẹ nhàng bay ra, giống như dải lụa màu vờn quanh tại bóng đen ma xung quanh. Cánh bướm vỗ, mang theo từng trận làn gió thơm, lại nhiễu loạn bóng đen ma ánh mắt cùng tính giác. Bóng đen ma công kích tiết tấu bị xáo trộn, tinh hồng con mắt tại điệp trong nhóm lấp lóe không yên, phát ra phẫn nộ gào thét. Diệp Thanh Minh trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Linh Điệp Tiên Tử sẽ lựa chọn loại này phương thức. Hắn vốn cho rằng nàng sẽ trực tiếp xuất thủ, lấy nàng thực lực cường đại, có lẽ có thể tùy tiện giải quyết bóng đen ma. Nhưng mà, Linh Điệp Tiên Tử lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, để hắn một mình đối mặt nguy hiểm. Chẳng lẽ nàng có mục đích khác? Diệp Thanh Minh trong lòng không khỏi đối Linh Điệp Tiên Tử sinh ra một tia hoài nghi. Hắn không dám phân tâm, chỉ có thể toàn lực ứng đối bóng đen ma công kích. Linh Điệp ấy nhiễu mặc dù hữu hiệu, lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản bóng đen ma. Bóng đen ma lợi chảo vẫn như cũ sắc bén, mỗi một lần công kích đều mang lăng lệ sát khí. Diệp Thanh Minh trên thân đã nhiều mấy vết thương, máu tươi thẩm thấu quần áo. Đột nhiên, bóng đen ma phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, thân hình tăng gọn, một cỗ cường đại uy áp của tới. Nó giơ cao lợi chảo, mang theo thế tồi khô là hủ, hung hăng hướng về Diệp Thanh Minh đánh xuống. Diệp Thanh Minh né tránh không kịp, bị đánh trúng ngực. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí đồng dạng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. "Chủ nhân!" Tiểu Tinh Linh kinh hô một tiếng, lo lắng bay đến Diệp Thanh Minh bên cạnh, dùng nó yếu ớt lực lượng bảo vệ Diệp Thanh Minh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tuyệt vọng bầu không khí bao phủ bọn họ, phảng phất sau một khắc, Diệp Thanh Minh liền sẽ mất mạng tại đây. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bóng đen ma động tác lại đột nhiên dừng lại. Nó giơ cao lợi chảo ngừng ở giữa không trung, tinh hồng ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy vật gì đáng sợ. Nó run rẩy, chậm rãi mà cúi thấp đầu, nằm sấp trên mặt đất, không dám động đậy. Diệp Thanh Minh cố nén kịch liệt đau nhức, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Linh Điệp Tiên Tử cũng đình chỉ động tác, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh lạnh như băng, xem ra có người so với chúng ta chưa đến. Bức chương 494, hiện tại còn không phải là nói thời điểm. Chương 494, hiện tại còn không phải là nói thời điểm. Diệp Thanh Minh che ngực, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều ập tới, nhưng hắn càng để ý là trước mặt này quỷ dị linh trệ. Bóng đen ma, đầu này hung tàn ma thú, giờ phút này giống như chuột thấy mèo, run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Tinh hồng thú vật trong đồng tử, hoảng hốt gần như muốn tràn đầy đi ra. Diệp Thanh Minh ánh mắt từ bóng đen trên ma thân rời đi, chuyển hướng Linh Điệp Tiên Tử. Linh Điệp Tiên Tử vẫn như cũ mang theo cái kia mang tính tiêu chí cười yếu ớt, chỉ là giờ phút này nụ cười tại Diệp Thanh Minh xem ra lại có vẻ hơi không tự nhiên, thậm chí mang theo một tia chột dạ. Hắn bén nhạy bắt được Linh Điệp Tiên Tử trong ánh mắt chợt lóe lên bối rối, cái này để hắn nguyên bản liền tồn tại lo nghĩ, giống như dây leo điên cuồng phát sinh. Một cỗ tâm tình khẩn trương tại Diệp Thanh Minh trong lòng lan tràn ra. Hắn cố nén đau đớn, lạnh giọng hỏi: "Tiên tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tự hồ biết chút ít cái gì?" Linh Điệp Tiên Tử nụ cười trên mặt cứng một cái, nàng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lấp lóe, tránh đi Diệp Thanh Minh ánh mắt sắc bén. "Ta cũng không biết phát sinh cái gì." Nàng âm thanh có chút run rẩy, không lại giống ngày xưa như vậy thanh thúy êm tai, ngược lại mang theo một tia bến lấy che giấu bối rối. "Tiên tử, việc quan hệ sinh tử, còn mời nói rõ." Diệp Thanh Minh âm thanh tăng thêm mấy phần, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn chăm chú nhìn Linh Điệp Tiên Tử, tính toán từ nàng nhỏ xíu biểu tình biến hóa bên trong tìm tới đáp án. Linh Điệp Tiên Tử sâu hút một khẩu khí, tựa hồ đang cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng nàng run rẩy hai tay lại bại lộ nội tâm của nàng bất an. "Diệp công tử, hiện tại còn không phải là nói thời điểm." "Không phải là nói thời điểm." Diệp Thanh Minh giận quá thành cười, "Nếu không phải mệnh ta lớn, giờ phút này sợ rằng sớm đã mất mạng hoàn toàn. Hiện tại ngươi nói cho ta, không phải là nói thời điểm." Linh Điệp Tiên Tử sắc mặt tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, nhưng như cũng không chịu mở miệng. Không khí bên trong tràn ngập không khí khẩn trương, phản phất một cái căng cứng dây cùng, tùy thời cũng có thể đứt gãy. Một bên Tiểu Tinh Linh phát giác được giữa hai người dương cung bạt kiếm bầu không khí, nhút nhát trốn tại Diệp Thanh Minh sau lưng, bất an nhìn qua Linh Điệp Tiên Tử. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông trầm mặc. "Đủ rồi." Một cái giản mua mà thanh âm uy nghiêm dường như sấm sét nổ vang, chấn động đến Diệp Thanh Minh mảng nhĩ vang lên ong ong. Một vị mặc trường bào màu xám, lão giả râu tóc bạc trắng chống rông xuất hiện, ngăn tại Linh Điệp Tiên Tử trước mặt. Lão giả thân hình còn xuống, lại tỏa ra một cỗ khiến người không cách nào coi nhẹ khí thế cường đại. Linh Điệp Tiên Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy lão giả về sau, nguyên bản sắc mặt tái nhợt càng thêm mất máu, nàng túi đầu xuống, như cái phạm sai lầm hải tử, xoắn hai tay, không dám nhìn thẳng Diệp Thanh Minh. Cái này đột nhiên xuất hiện chuyển biến, để Diệp Thanh Minh trong lòng nghi hoặc càng lớn. Lão giả chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào Diệp Thanh Minh trên thân, vận đục người trẻ tuổi, sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Lão giả âm thanh âm u, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, điệp nhi nàng, chỉ là phụ mệnh lệnh của ta làm việc. Ngươi mệnh lệnh? Diệp Thanh Minh cau mày, lòng nghi ngờ càng sâu. Lão giả thở dài, chậm rãi nói xảy ra chuyện ngọn nguồn. Ngươi lai, Diệp Thanh Minh trên thân có được một loại cực kỳ hiếm thấy lực lượng, loại này lực lượng chính là lão giả đau khổ truy tìm nhiều năm. Vì được đến cỗ này lực lượng, lão giả mới để cho Linh Điệp Tiên Tử tiếp cận Diệp Thanh Minh, tùy thời mà động. Linh Điệp Tiên Tử đối sư phụ nói gì nghe nấy, cái này mới ra hạ sách này. Điệp Nhi, còn không mau hướng Diệp công tử xin lỗi. Lão giả ngữ khí nghiêm khắc. Linh Điệp Tiên Tử ngẩng đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt, hướng về Diệp Thanh Minh sâu sắc bái một cái. Diệp công tử, thật xin lỗi. Ta cũng không phải là có ý lừa gạt ngươi. Diệp Thanh Minh nhìn trước mắt nước mắt như mưa Linh Điệp Tiên Tử, lửa giận trong lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Chân tướng rõ ràng, hắn ngược lại cảm thấy một trận nhẹ nhõm. 3.0 thật giống như một khối đè ở ngực tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Lão giả nhìn xem Diệp Thanh Minh, tiếp xuống, ngươi sợ rằng muốn đối mặt càng lớn khiêu chiến. Lão giả nói xong, mang theo Linh Điệp Tiên Tử quay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại mê vụ bên trong. Diệp Thanh Minh nhìn qua hai người rời đi phương hướng, Tiểu Tinh Linh kéo hắn một cái ống tay áo, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thanh Minh cúi đầu nhìn xem Tiểu Tinh Linh, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Đi, chúng ta cũng rời đi nơi này. Chương 495, kẻ ham muốn hiện. Chương 495, kẻ ham muốn hiện. Diệp Thanh Minh ánh mắt quá chặt tại lão giả cùng Linh Điệp Tiên Tử biến mất phương hướng, sương mù dày đặc cuộn cuộn, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Đặc thù lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại dẫn tới như vậy ngấp nghé? Trong lòng hắn suy nghĩ ngàn vạn, một loại linh cảm không lành giống như dây leo quấn quanh trong lòng. Tiểu Tinh Linh tại hắn bả vai bất an dãy rủa, nhỏ bé móng đuốt nắm chặt quần áo của hắn, tựa hồ cảm nhận được không khí xung quanh biến hóa. Không khí thay đổi đến xên xệch, đè nén khiến người thở không nổi. Tiếng gió nghẹn ngào, giống như dã thú rít gào trầm trầm, biểu thị sắp đến phong bạo. Hai thân ảnh giống như quỷ mị trống rông xuất hiện, ngăn tại Diệp Thanh Minh 25 trước mặt. Người đến chính là lúc trước lão giả, cùng với một vị thiếu niên mặc áo trắng. Lão giả vẫn như cũng là bộ kia âm trầm dáng dấp, vẫn đục hai mắt giờ phút này lại lóe ra tham lam tia sáng, giống như sói đói để mắt tới thu săn. Hắn cái kia tay khô héo chỉ Diệp Thanh Minh, âm thanh khàn khàn mà bén nhọn, "Tiểu tử, đem ngươi lực lượng giao ra." Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, cảm giác gáp bách mãnh liệt đập vào mặt. Cái này lão gia hỏa, quả nhiên không có lòng tốt. Muốn ta lực lượng. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Hắn ngữ khí băng lãnh, không có chút nào nhượng bộ chi ý, không khí xung quanh phảng phất đọc lại, không khí khẩn trương hết sức căng thẳng, giống như kéo căng dây cùng, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Thiếu niên áo trắng đứng ở sau lưng lão giả, một mặt tiêu căng màu sắc. Hắn khinh miệt đánh giá Diệp Thanh Minh, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Hắn thấy, Diệp Thanh Minh bất quá là một con dê đợi làm thịt, căn bản không đáng sợ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão giả hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, một cỗ cường đại uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Diệp Thanh Minh chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. Phản phất bị một cái bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. "Tiểu tử, ngươi..." Lão giả thâm trầm mở miệng, lời còn chưa dứt. Thiếu niên áo trắng liền đã kìm nén không được, thân hình như điện, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn mang, đâm thẳng Diệp Thanh Minh yết hầu. Mũi kiếm vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, lạnh đấu xương kiếm khí đập vào mặt, cao đến Diệp Thanh Minh gò má đau nhức. Diệp Thanh Minh thân hình một bên, khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng mà, phía sau một cỗ âm hàn chi khí đánh tới, hắc bảo lão giả lại nhân cơ hội này đánh lén. Hắn năm ngón tay như câu, mang theo nồng đậm gió tanh chụp vào Diệp Thanh Minh hậu tâm. Diệp Thanh Minh kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng truyền đến đau đớn một hồi, hắn lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Thiếu niên áo trắng được thế không tha người, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, như mưa rông gió giật chút xuống. Diệp Thanh Minh vướng trái vướng phải, chật vật tránh né lấy hai người giáp công. Tiểu Tinh Linh tại hắn bả vai kinh hoàng bay lượn, phát ra tiếng kêu chói tai, lại bất lực. Xung quanh cây cối bị kiếm khí cắt chém, phát ra trận trận đứt gãy âm thanh, lá rụng bay tán loạn, giống như thê mỹ bông tuyết. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, để người ngạt thở. Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, hắn không thể lại dạng này bị động ăn đòn. Tâm niệm vừa động, hắn từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu vàng mâm tròn. Mâm tròn mặt ngoài khắc đầy hoa văn phức tạp, tản ra kim quang nhàn nhạt. Đây là cái gì? Thiếu niên áo trắng trong lòng giật mình, thế công thoáng chỉ trệ. Chính là trong chớp nhoáng này do dự, cho Diệp Thanh Minh cơ hội. Hắn đem chân khí truyền vào kim không chín không sắc mâm tròn lập tức quang mang đại thịnh, chói mắt cổ sáng bay thẳng thiếu niên áo trắng mà đi. A! Thiếu niên áo trắng kêu thảm một tiếng, bị cổ sáng đánh trúng, cả người giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắc bảo lão giả thấy thế cực kỳ hoảng sợ, hắn vội vàng bọn tới thiếu niên áo trắng bên cạnh, xem xét thương thế. Diệp Thanh Minh nhân cơ hội này ổn định thân hình, điều tức vật khí. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hắc bảo lão giả, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắc bảo lão giả nhìn xem trọng thương đồ đệ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hoán độc nhìn chằm chằm Diệp Thanh Minh, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen phù văn. Phù văn lóe ra quỷ dị quang mang, không khí xung quanh đều thay đổi đến bắt đầu bặm mẻo. "Tiểu tử, ngươi..." Hắc bảo lão giả âm thanh khàn giọng, giống như tới từ địa ngục các quỷ. Chương 496, khổ chiến cường địch. Chương 496, khổ chiến cường địch. Hắc bảo lão giả trong tay màu đen phủ văn lóe ra quỷ dị quang mang, giống như quỷ hỏa nhảy lên, không khí xung quanh đều bởi vậy bắt đầu vặn mèo. Một cỗ âm hàn khí tức tràn ngập ra, làm cho mảnh này thần bí chi địa càng thêm âm trầm đáng sợ. Diệp Thanh Minh cảnh giác nhìn chăm chú lên phù văn, cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại, trong lòng dâng lên một tia bất an. Chỗ tại phía sau hắn tiểu tinh linh càng là run lẩy bẩy, thân thể nho nhỏ gần như co lại thành một đoàn, một đôi mắt to bên trong tràn đầy hoảng hốt. Lão giả cũng không lập tức phát động công kích, mà là đem phù văn giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ hắn trong miệng thoát ra, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất mang theo một loại nào đó tà ác lực lượng trong không khí quanh quẩn. Theo chú ngữ tiến hành, phù văn quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một đạo màu đen cột sáng phóng lên tận trời. Cột sáng tiêu tán về sau, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một cái vóc người cao gầy nữ tử, mái tóc màu tím như thác nước chút xuống, che kín nửa gương mặt. Nàng mặc một thân bó sát người áo đen, phát họa ra linh lung tinh tế dáng người. Bại lộ tại bên ngoài da thịt trắng non như tuyết, cùng quần áo màu đen tạo thành so sánh rõ ràng. Làm người khác chú ý nhất là nàng một đôi mắt, giống như hai viên đá quý màu tím, lóe ra tia sáng yêu dị. Tóc tím ma nữ vừa xuất hiện, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh liền tràn ngập ra, khiến người buồn nôn. Nàng liếm môi một cái, đầu lưỡi đỏ thắm tại bên môi bạch qua, ánh mắt giống như rắn độc tập trung vào Diệp Thanh Minh, phảng phất đang nhìn mình thú săn. Rất lâu không có nếm đến máu mới, hôm nay thật sự là gặp may mắn. Diệp Thanh Minh trong lòng run lên, không nghĩ tới Hắc Bảo lão giả còn có giúp đỡ. Mà còn, từ cái này ma nữ trên người tán phát ra khí tức đến xem, thực lực của nàng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra mảy may bối rối, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, con mắt chăm chú tập trung vào ma nữ, trong lòng phi tốc tính toán đối sách. Xem ra, hôm nay muốn so dự đoán càng khó giải quyết một chút. Diệp Thanh Minh thấp giọng tự nói, trong tay lặng yên nắm chặt một kiện khác pháp bảo. Tóc tím ma nữ không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tử ảnh, hướng về Diệp Thanh Minh chạy nhanh đến. Cẩn thận! Tiểu tinh linh kinh hô. Tóc tím ma nữ tốc độ nhanh như thiểm điện, tàn ảnh liên tục. Nàng bén nhọn móng tay lóe ra hàn quang, mang theo chói tai tiếng xé gió, ép thẳng tới Diệp Thanh Minh yết hầu. Diệp Thanh Minh mũi chân điểm nhẹ, thân hình lơ lửng không cố định, khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng này. Ma nữ công kích thất bại, trên mặt đất lưu lại năm đạo sâu sắc vết cào, đá vụn bể ra. Nhưng mà Diệp Thanh Minh mới vừa tránh thoát ma nữ công kích, Hắc Bảo lão giả liền nắm lấy cơ hội, trong tay màu đen phủ văn rời khỏi tay, tại trên không cấp tốc biến lớn, hóa thành một đầu xiềng xích màu đen, giống như rắn độc cuốn chặt lấy Diệp Thanh Minh thân thể. Xiềng xích băng lãnh thấu xương, xiết đến Diệp Thanh Minh gần như không thở nổi. Hừ, ngươi trốn không thoát. Hắc Bảo lão giả thâm trầm cười nói, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng. Bị xiềng xích gò bó, Diệp Thanh Minh không thể động đậy. Thiếu niên áo trắng thấy thế, Diệp Thanh Minh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm tới gần. Chủ nhân! Tiểu tinh linh hoảng sợ thét lên, liều lĩnh phóng tới Hắc Bảo lão giả, muốn phá hư phù văn. Hắc Bảo lão giả khinh miệt cười một tiếng, ống tay áo vung lên, một cỗ cường đại lực lượng đem tiểu tinh linh đánh bay ra ngoài. Tiểu tinh linh giống như diều bị đứt dây đồng dạng, ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Nó một cái cánh vô lực rủ xuống đến, hiển nhiên đã bẻ gãy. Diệp Thanh Minh tâm bỗng nhiên trầm xuống, mắt thấy thiếu niên áo trắng mũi kiếm sắp đâm vào bộ ngực của mình, một cỗ tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thanh Minh đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cỗ thần bí lực lượng đang cuộn trào một phần. Cỗ này lực lượng ấm áp mà cường đại, cùng hắn phía trước cảm nhận được đặc thù lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại. Chương 497, lực lượng giác tỉnh. Chương 497, lực lượng giác tỉnh. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, thế giới phảng phất tại giờ khắc này bất động. Ồn ào náo động tiếng đánh nhau, tiểu tinh linh gào thét, Hắc Bảo lão giả giễu cợt, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại kỳ dị yên tĩnh, phảng phất đưa thân vào sâu trong vũ trụ, xung quanh là vô tận tinh hà, mênh mông mà thần bí. Một cỗ ấm áp lực lượng từ đan điền chỗ sâu tuôn ra, giống như là núi lửa phun trào, cấp tốc chạy khắp toàn thân. Cỗ này lực lượng là mạnh như vậy, nhưng lại mang theo một tia lạ lẫm, phảng phất ngủ say đã lâu cự long cuối cùng tỉnh lại. Hắc Bảo lão giả nhìn xem nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích Diệp Thanh Minh, trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Giả thần giả quỷ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay xiềng xích màu đen bỗng nhiên nắm chặt, xiết đến Diệp Thanh Minh xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Thiếu niên áo trắng đi chết đi. Hắn cười gằn, liền muốn đem kiếm đâm vào Diệp Thanh Minh lồng ngực. Tóc tím ma nữ liếm môi một cái, trong mắt lóe ra tàn nhẫn tia sáng, tựa hồ đã tiên đoán được Diệp Thanh Minh máu tươi văng khắp nơi tình cảnh. 433 nhưng mà, bọn họ cũng không có chú ý tới, Diệp Thanh Minh trên thân chính phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn hai mắt nhắm chặt bên dưới, mí mắt run nhẹ nhẹ, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt cũng biến thành dị thường trắng xám. Thân thể của hắn phảng phất một cái bất chứa, chính đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực. Cỗ kia thần bí lực lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, giống như ngựa hoang mất cương, khó mà khống chế. Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, kết lực dẫn dắt đến cỗ này lực lượng, tính toán đem nạp làm chính mình dùng. Nội tâm hắn chỗ sâu, một thanh âm đang không ngừng hò hét, khống chế nó, khống chế nó. Liền chút bản lĩnh này, còn muốn vùng vẫy dãy chết. Hắc Bảo lão giả khinh thường cười nói, gia tăng trong tay xiềng xích cường độ. Thiếu niên áo trắng trường kiếm khoảng cách Diệp Thanh Minh lồng ngực càng ngày càng gần, mũi kiếm thậm chí đã vạch phá quần áo của hắn. Đúng lúc này, Diệp Thanh Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai con mắt của hắn bên trong lóe ra màu vàng qua mang, giống như hai viên thiêu đốt tinh thần. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Một tiếng trầm thấp phá chữ, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Màu vàng quang mang từ Diệp Thanh Minh trên thân bộc phát, giống như một vòng mới lên thái dương, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ u ám không gian. Chói buộc hắn xiềng xích màu đen, giống như yếu ớt tơ nện từng khúc nổ tung, hóa thành bột mịn tiêu tán tại trên không. Kim quang thế đi chưa giảm, bay thẳng hướng một bên kích động tóc tím ma nữ. Ma nữ trên mặt tàn nhẫn nụ cười còn chưa tiêu tán, liền bị kim quang nuốt hết. Một tiếng thê lương kêu thảm bạch phá không khí, tóc tím ma nữ thân thể giống như bị mặt trời chói chang thiêu đốt băng tuyết, cấp tốc hòa tan, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, biến mất đến vô ảnh vô tung. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Hắc Bảo lão giả cùng thiếu niên áo trắng kinh hãi một tuyệt. Bọn họ trợn mắt nhìn tóc tím ma nữ biến thành tro bụi, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Hắc Bảo lão giả trong tay xiềng xích màu đen đã đứt gãy, hắn run rẩy bờ môi, chỉ vào Diệp Thanh Minh, lại một câu cũng nói không nên lời. Thiếu niên áo trắng càng là dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, trường kiếm trong tay ken một tiếng rơi xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp Thanh Minh chậm rãi đứng lên, kim quang tại quanh người hắn vần quanh, giống như thiên thần hạ phàm. Hắn cúi đầu nhìn hướng dưới chân run lẩy bẩy hai người, ánh mắt băng lãnh, không mang một tia tình cảm. Một loại hãnh diện thoải mái cảm giác, giống như lao nhanh giang hà, trong lòng hắn mãnh liệt. Hắn đi đến tụ thương tiểu tinh linh bên cạnh, nhẹ nhàng đưa nó ôm lấy. Tiểu tinh linh tại trong ngực hắn cọ sát, phát ra yếu ớt gọi tiếng, tựa hồ tại nói cho hắn, chính mình không có việc gì. Diệp Thanh Minh ánh mắt nhu hòa xuống, tràn đầy ôn nhu cùng áy náy. Hắn vuốt ve tiểu tinh linh mềm dẻo lông, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đang lúc Diệp Thanh Minh chuẩn bị mang theo tiểu tinh linh rời đi nơi thị phi này lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ càng thêm khí tức cường đại từ thần bí chi địa chỗ sâu truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo to lớn môn hộ chính từ từ mở ra. Môn hộ bên trong tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, phản phất thông hướng một cái thế giới khác. Ta chờ ngươi lâu ngày. Một cái thanh âm trầm thấp từ môn hộ chỗ sâu truyền đến. Diệp Thanh Minh nhìn qua cái kia tỏa ra khí tức thần bí môn hộ, trong lòng vì có lo nghĩ. Chương 498, ngươi cái này ngu xuẩn. Chương 498, ngươi cái này ngu xuẩn. Diệp Thanh Minh nhìn qua cái kia chậm rãi rộng mở môn hộ, khí tức cổ xưa đập vào mặt, giống như viễn cổ cự thú hô hấp, mang theo làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Hắn trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ, nhưng hiếu kỳ, giống như phá đất mà lên mầm non, cấp tốc chiếm thượng phòng, ép qua cái kia phần cẩn thận. Hắn có thể cảm nhận được, cái này môn hộ về sau, ẩn giấu đi một loại nào đó không biết bí mật, hấp dẫn lấy hắn tiến đến tìm kiếm. Bà bay, tiểu tinh linh bất an lay động cánh, nhỏ bé thân thể run nhẹ nhẹ, giống như là tại biểu đạt nó khẩn trương cùng bất an. Xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ, không có một cơn gió âm thanh, thậm chí liền không khí đều phảng phất ngưng kết, ngăn cản bọn họ tới gần môn hộ, càng thêm tô đậm ra một loại thần bí mà kiềm chế bầu không khí. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, không do dự nữa, cất bước bước vào cái kia mảnh tĩnh mịch. Vừa bước vào, một cỗ gió tanh liền nhào tới trước mặt, gây mũi mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập Diệp Thanh Minh xoắn mũi. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo màu đỏ máu liêm đao mang theo tử vong hàn ý hướng về mặt của hắn hung hăng bổ tới. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, thân hình một bên hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Ầm, liêm đao chém xuống trên mặt đất, phát ra linh thai nhức góc tiếng vang, mặt đất dạn nứt ra, đá vụn văng khắp nơi. Diệp Thanh Minh trong lòng cảm giác nặng nề, một cỗ cường đại gò bó cảm giác nháy mắt bao phủ toàn thân, không gian xung quanh phảng phất bị một loại nào đó lực lượng phong tỏa, hắn hành động thay đổi đến chậm chạp mà khó khăn. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, để hắn tỉnh táo dưới mặt nạ, cuối cùng xuất hiện một vẻ bối rối. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một cái toàn thân đẫm máu ma ảnh xuất hiện ở trước mắt, cầm trong tay to lớn liêm đao, tinh hồng hai mắt tràn ngập khát máu điên cuồng. Huyết ảnh ma, đây chính là môn hộ thủ hộ giả. Hắn phát ra khiến người dùng mình gào thét, vung vẩy liêm đao lại lần nữa đánh tới, mỗi một lần công kích đều mang khai sơn phá thạch lực lượng. Diệp Thanh Minh cảm nhận được áp lực lớn, phản phất đưa thân vào kinh đảo hải lãng bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ. Huyết ảnh ma liêm đao, mỗi một lần vung vẩy đều mang nồng đậm mùi máu tươi cùng khí tức tử vong, không khí bên trong đều tràn ngập khiến người buồn nôn dị sắc vị. Liêm đao vạch phá không khí, phát ra chói tai rít lên, phản phất địa ngục trung tang. Diệp Thanh Minh kiệt lực trốn tránh, nhưng như cũng cảm thấy liêm đao mang tới uy áp, hắn áo bào bị liêm đao kình phong xé rách, làn da chuyển đến nóng bỏng đâm nói. Khắc khắc, kẻ xông vào, chết. Huyết ảnh ma âm trầm âm thanh, giống như tới từ địa ngục nói nhỏ, ghé vào lỗ tai hắn có thể đãng. Diệp Thanh Minh biết, hắn nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp phá giải, nếu không hắn đem rơi vào càng lớn hoàn cảnh khó khăn. Huyết ảnh ma công kích, giống như bạo phong sậu vũ, để Diệp Thanh Minh cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Ngay tại lúc này, thiếu niên áo trắng nhìn xem Diệp Thanh Minh rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cũng nhịn không được nữa nội tâm xúc động, ra sức tránh thoát Hắc Bảo lão giả gò bó. Thiếu niên áo trắng gặp Diệp Thanh Minh bị huyết ảnh ma áp chế, hắn đột nhiên thoát khỏi Hắc Bảo lão giả gò bó, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay như độc xà thổ tín đâm về Diệp Thanh Minh hậu tâm. Hắn thấy, Diệp Thanh Minh giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà, chính là cướp đoạt trên thân bí mật tốt đẹp thời cơ. Nghiệt đồ, trở về. Hắc Bảo lão giả thấy thế cực kỳ hoảng sợ, giận dữ hét: "Cái này huyết ảnh ma công kích có thể là không phân được ta, tiểu tử này xông đi vào không phải muốn chết sao?" Quả nhiên, thiếu niên áo trắng đánh lén còn chưa đến tay, huyết ảnh ma to lớn liêm đao liền đã quét ngang mà đến. Lăng lệ kình phong cào đến thiếu niên áo trắng gò má đau nhức, hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong lúc đội vã chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Keng! Một tiếng chói tai sắt thép va chạm âm thanh, thiếu niên áo trắng trường kiếm bị đánh bay, to lớn lực đạo đem hắn đẩy lui mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn hoảng sợ nhìn qua huyết ảnh ma, lúc này mới ý thức được chính mình lỗ mãng. Hắc Bảo lão giả tức bực dậm chân: "Ngươi cái này ngu xuẩn, làm hỏng đại sự của ta." Diệp Thanh Minh bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ, sâu hút một khẩu khí, điều động trong cơ thể thần bí lực lượng. Hắn đột nhiên đấm ra một quyền, trên nắm tay kim quang thiểm thước, không khí phát ra bạo liệt tiếng vang. "Oanh!" Một tiếng vang thật lớn, cường đại lực lượng giống như bài sơn hải đảo đổ xuống mà ra, hung hăng nện ở huyết ảnh ma ngực. huyết ảnh ma thân thể cao lớn giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào trên tường. Bức tường xuất hiện vết rách to lớn, đá vụn bay ra, bụi đất bao phủ. Huyết ảnh ma trong miệng phun ra máu đen, giãy giụa lấy muốn đứng dậy, quá tốt rồi. Tiểu tinh linh hưng phấn vung vẩy nắm tay nhỏ, phát ra thanh thúy tiếng hoan hô. Diệp Thanh Minh chậm rãi thu quyền, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên huyết ảnh ma. Nhưng mà, đúng lúc này, huyết ảnh ma thân thể bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, làn da biến thành màu đỏ sậm, bắp thịt cuộn, giống như sắt thép cứng rắn. Hắn phát ra thống khổ tiếng gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng bạo cùng khí tức hủy diệt. Cùng lúc đó, môn hộ chỗ sâu truyền đến một trận du dương tiếng địch thanh thúy êm tai, lại mang theo một tia quỷ dị hàn ý, tiếng địch này phảng phất đến từ viễn cổ, mang theo vô tận tang thương cùng thần bí. Diệp Thanh Minh nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Tới. Diệp Thanh Minh thấp nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia biến dị huyết ảnh ma cùng môn hộ chỗ sâu, trong mắt lóe ra bằng lãnh quang mang nhỏ. Chương 499, tiểu tinh linh hãm hại. Chương 499, tiểu tinh linh hãm hại. Tiếng địch lu như khóc như kể, nhưng lại mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, trong không khí quanh quẩn. Diệp Thanh Minh nheo mắt lại, cảnh giác nhìn chăm chú lên không ngừng bành trướng huyết ảnh ma, đồng thời, hắn ánh mắt như chim ưng quét mắt bốn phía, tính toán tìm ra tiếng địch đầu nguồn. Tiểu tinh linh xít sao nắm lấy Diệp Thanh Minh góc áo, thân thể nho nhỏ run nhẹ nhẹ, một đôi mắt to bên trong tràn đầy hoảng hốt, nó co rúm lại, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Không khí xung quanh theo tiếng địch bắt đầu vặn mèo, nguyên bản rõ ràng cảnh tượng thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, một loại mê huyễn mà nguy hiểm bầu không khí bao phủ bọn họ. Trên mặt đất, đá vụn cùng bụi đất không gió mà bay, xoay tròn bay lượn, tạo thành từng cái quỷ dị vòng xoáy. Giả thần giả quỷ. Diệp Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình lực lượng từ trên người hắn phát ra, chống cự này quỷ dị tiếng địch. Đúng lúc này, một thân ảnh từ môn hộ chỗ sâu chậm rãi đi ra. Đó là một cái thân mặc màu xanh biếc váy dài nữ tử, nàng da thịt trắng tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, trong tay cầm một chi bạch ngọc sáo, chính là nàng thổi ra tiếng địch nhiễu loạn mảnh không gian này. U địch tiên tử. Nàng môi son khẽ mở, đối với Diệp Thanh Minh lộ ra một cái mị hoặc đủ cười, tiếng địch đột nhiên thay đổi đến bén nhọn chói tai, hóa thành từng đạo vô hình lưỡi dao, hướng về Diệp Thanh Minh kích xạ mà đến. Diệp Thanh Minh kêu lên một tiếng đau đớn, hộ thể chân khí kịch liệt chấn động. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đang không ngừng ăn mòn phòng ngự của hắn. Hắn chán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán trượt xuống, cho thấy hắn chính thừa nhận áp lực lớn. Chỉ bằng cái này chỉ là tiếng địch, cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Thanh Minh cắn răng nói, hai tay của hắn thần tốc kết ấn, một cỗ thần bí lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tạo thành một đạo kim sắc bình chướng, đem những cái kia vô hình lưỡi dao toàn bộ ngăn lại. Nhưng mà, tiếng địch công kích lại càng ngày càng mãnh liệt, màu vàng bình chướng bắt đầu xuất hiện vết rách, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. U địch tiên tử nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, tiếng địch lại lần nữa biến hóa, thay đổi đến càng quỷ dị hơn khó lường. Diệp Thanh Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, xung quanh cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh hải dương màu đỏ như máu bên trong, vô số oan hồn trên mặt biển kêu rên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Thanh Minh gầm thét một tiếng, cưỡng ép ổn định tâm thần hắn sâu hút một khẩu khí, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khắc thường khí tức. Cẩn thận. Diệp Thanh Minh bỗng nhiên quay đầu, đối với tiểu tinh linh hô to. Hắc Bảo lão giả hung ác nham hiểm cười một tiếng, thừa dịp Diệp Thanh Minh phân thần thời khắc, trong tay áo bay ra một đạo hắc mang, trực kích tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh không có chút nào phòng bị, một tiếng thê lương hét lên vạch phá tiếng địch, thân thể nho nhỏ giống như diều đứt dây rơi xuống trên mặt đất. Nó co ro, run rẩy, phát ra yếu ớt tiếng nghẹn nào, nguyên bản tươi đẹp sắp thái giờ phút này ảm đạm vô quang. Diệp Thanh Minh muốn rách cả mí mắt. Phẫn nộ như dung nham tại hắn lồng ngực lan lộn, thiêu đốt lấy lý trí của hắn. Tiếng địch hóa thành lưới dao phảng phất kim thép đâm vào hắn da thịt, nhưng hắn đã hoàn toàn không để ý. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức để hắn ngắn ngủi thoát khỏi tiếng địch khống chế, thân hình lóe lên, giống như mũi tên rời cùng bắn về phía Hắc Bảo lão giả. Người chết tiệt. Diệp Thanh Minh âm thanh giống như tới từ địa ngục hàn băng, mang theo thấu xương sát ý hắn một chân đá vào Hắc Bảo lão giả ngực, xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Hắc Bảo lão giả giống như phá bao tải đâm vào trên tường, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Diệp Thanh Minh cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tiểu tinh linh, đầu ngón tay êm ái phất qua nó vết thương trên người, trong ánh mắt ôn nhu cùng lúc trước sát ý như hai người khác nhau. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên U Địch tiên tử, ánh mắt kia phảng phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. U Địch tiên tử trong lòng run lên, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy ánh mắt lạnh như băng, cho dù đối mặt lại địch nhân cường đại, nàng cũng có thể 5.1 bảo trì trấn định, nhưng giờ phút này, nàng cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. U Địch tiên tử không còn dám trì hoãn, cầm trong tay ngọc địch ném trên không. Ngọc địch lớn lên theo gió, hóa thành một đạo to lớn màu đen môn hộ, một cỗ khí tức âm xâm từ trong tràn ngập ra. Vô số màu đen đu linh từ môn hộ bên trong tuôn ra, bọn họ khuôn mặt dữ tợn, phát ra bén nhọn tiếng gào thét, giống như nước thủy triều tuôn hướng Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh đem tiểu tinh linh xít sao bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt kiên định, không có chút nào e ngại. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Chương 500, U Linh Bảy Tuôn. Chương 500, U Linh Bảy Tuôn. Đen nghị tú linh bảy, giống như quần quần mực nước, mang theo thấu xương âm phong cùng khiến người dùng mình dít lên, từ màu đen môn hộ bên trong đổ xuống mà ra. Diệp Thanh Minh lù lù bất động, giống như một tôn thủ hộ thần, đem run lẩy bẩy tiểu tinh linh bảo hộ ở sau lưng. Tiểu tinh linh lộ ra lông xù cái đầu nhỏ, một đôi ngập nước trong mắt to tràn đầy lo lắng, nó nắm chắc Diệp Thanh Minh góc áo, cảm thụ được hắn trên người tán phát ra ấm áp khí tức. Không khí xung quanh phảng phất đọc lại, nhiệt độ chợt hạ xuống, U Linh Bảy tản ra âm lãnh khí tức, giống như vô số nhỏ bé băng châm, như kim châm lẳng ra. Chít 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 chít. Tiểu tinh linh phát ra nhỏ xíu gọi tiếng, phản phất tại là Diệp Thanh Minh cổ vũ ủng hộ. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, cảm thụ được trong cơ thể trào lên lực lượng. Hắn ánh mắt sắc bén, không có chút nào e ngại, ngược lại dâng lên một cô dâng trào chiến ý ưu linh gửi hàng loạt ra tiếng rít chói tai, dương nhanh múa bước nhào về phía Diệp Thanh Minh. Điêu khắc trùng nhỏ 25 kỹ. Diệp Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay kim quang lóe lên, một cái màu vàng phù lục rời khỏi tay. Phù lục lớn lên theo gió, hóa thành chói mắt của sáng, hung hăng đụng vào ưu linh trong nhóm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim quang nổ tung, giống như nở rộ hoa sen vàng, đem xung quanh ưu linh nháy mắt bốc hơi. Nhưng mà, ưu linh bảy tựa hổ vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà bỏ tới, rất nhanh liền bổ khuyết bị kim quang chống rông khu vực. Đúng lúc này, một thân ảnh cao to từ ưu linh trong nhóm chậm rãi đi ra. Hắn thân mặc trường bào màu đen, đầu đội vương miện, toàn thân tản ra khiến người hít thở không thông uy áp. Ưu Linh Vương. Ưu Linh Vương nhếch môi, lộ ra sâm bạch răng, phát ra khiến người sợ hãi tiếng cười. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cả ta? Hắn đưa ra khô nhéo tay, một phát bắt được Diệp Thanh Minh bắn ra một cái khác cái màu vàng phù lục. Khiến người khiếp sợ một màn phát sinh, Ưu Linh Vương vậy mà cắn một cái nát phù lục, màu vàng quang mang tại trong miệng hắn lập lòe, giống như nhai nát bánh kẹo đồng dạng. Diệp Thanh Minh đồng tử đột nhiên co lại, hắn ý thức được, đối thủ này xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Hắn chậm rãi phun ra một cái trọc khí, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Có chút ý tứ. Hắn thấp nói nói, trong tay tia sáng lại lần nữa lập lòe, lần này xuất hiện là một thanh toàn thân đen nhánh dao găm. Vậy liền thử xem cái này. Diệp Thanh Minh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới Ưu Linh Vương. Ưu Linh Vương phát ra gầm lên giận dữ, vung vẩy to lớn màu đen liêm đao, nên đón tiếp lấy. Hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Cái này, nơi xa quan chiến người áo đen không khỏi hít sâu một hơi, đao phong cùng liêm đao chạm vào nhau, bắn ra chói mắt tia lửa, đinh thai nhức góc tiếng nổ ở trong không gian quanh quẩn. Diệp Thanh Minh thân hình lơ lửng không cố định, màu đen dao găm trong tay hắn giống như linh xà vũ động, mỗi một lần công kích đều nhắm thẳng vào Ưu Linh Vương yếu hại. Ưu Linh Vương mặc dù lực lượng cường đại, nhưng tại Diệp Thanh Minh tinh diệu công kích đến, cũng có vẻ hơi giật gấu và bay. Nơi xa quan chiến thiếu niên áo trắng, nguyên bản đối Diệp Thanh Minh khinh thị sớm đã không còn sót lại chút gì. Ưu Linh Vương cường đại hắn là tận mắt nhìn thấy, liền sư phụ Hắc Bảo lão giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc, mà Diệp Thanh Minh lại có thể cùng chính diện chống lại, cái này để trong lòng hắn lại dâng lên một tia kính nể. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hắc Bảo lão giả, "Sư phụ, ta đi giúp hắn." Không đợi Hắc Bảo lão giả mở miệng, thiếu niên áo trắng liền hóa thành một đạo bạch quang liền xông ra ngoài. Hắc Bảo lão giả biến sắc, muốn ngăn cản đã không kịp. Hắn trong mắt lóe lên một tia mù mịt, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng không nghe lời. Diệp Thanh Minh đang cùng U Linh Vương bị chiến, đột nhiên cảm giác được một cỗ mạnh mẽ kiếm khí từ bên cạnh đánh tới, đem mấy cái tính toán đánh lén hắn U Linh chém thành mảnh vỡ. Hắn hơi sững sờ, nhìn thấy thiếu niên áo trắng đang đứng tại bên cạnh hắn, cùng hắn lưng tựa lưng, cộng đồng chống cự U Linh công kích. "Ngươi?" Diệp Thanh Minh có chút ngoài ý muốn. Thiếu niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm. Chưa giải quyết đi bọn giá hỏa này lại nói, hai người mặc dù là lần đầu tiên liên thủ, lại sinh ra một loại kỳ diệu ăn ý. Diệp Thanh Minh công kích xảo trá hung ác, thiếu niên áo trắng kiếm pháp lăng lệ bá đạo, hai người phối hợp đến thiên ý vô phùng, trong lúc nhất thời càng đem Ưu Linh Vương chế trụ chính là hiện tại. Diệp Thanh Minh khẽ quát một tiếng, hai tay của hắn kết ấn, một cỗ thần bí lực 880 lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một đạo kim sắc của sáng, thẳng bay đến chân trời. Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng cũng sử dụng ra tuyệt chiêu của hắn, một đạo kiếm quang chói mắt giống như vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, hung hăng bổ về phía Ưu Linh Vương. Hai cỗ cường đại lực lượng giao hội cùng một chỗ, tạo thành một cỗ hủy diệt tính cơn bão năng lượng, đem Ưu Linh Vương thôn vệ trong đó. Ưu Linh Vương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán, xung quanh Ưu Linh Bảy cũng biến mất theo đến vô ảnh vô tung. Nơi xa, Ưu Lịch Tiên Tử thấy cảnh này, sắc mặt tạm đạm, biết đại thế đã mất. Nàng quay người liền nghĩ trốn, lại bị một vệt kim quang định ngay tại chỗ. Nàng hoảng sợ nhìn qua Diệp Thanh Minh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Thanh Minh chậm rãi hướng đi Ưu Lịch Tiên Tử, trong mắt hàn quang lập lòe. Liên tại hắn chuẩn bị xử lý Ưu Lịch Tiên Tử thời điểm, dưới chân đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt, một đạo khe nước to lớn xuất hiện ở dưới chân mọi người, một cỗ hấp lực cường đại đem bọn họ hướng xuống kéo. Chuyện gì xảy ra? Người áo đen kinh hô một tiếng. Chương 501, Viêm Ma Hỏa Diễm. Chương 501, Viêm Ma Hỏa Diễm. Chương 501, Viêm Ma Hỏa Diễm. Đại địa nổ tung, thân viên như miệng lớn thôn vệ tất cả. Diệp Thanh Minh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực đem hắn hướng xuống lôi kéo, tiếng gió rít đảo, rót vào trong tai, mang đến từng trận lạnh lẽo thấu xương. Hắn vô ý thức ôm chặt bên người tiểu tinh linh, thân thể mềm mại giờ phút này lại có vẻ đặc biệt yếu ớt. Hắc ám cấp tốc bao phủ xuống, phản phất một khối to lớn miếng vải đen che đậy toàn bộ thế giới, tâm tình tuyệt vọng giống như thủy triều sông lên đầu. Thiếu niên áo trắng cũng tại ra sức dây rủa, nhưng hắn phát hiện tất cả đều là phí công. Cỗ lực hút này quá cường đại, mạnh đến để hắn liền ngự kiếm đều không thể làm đến. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rơi vào bóng tối vô tận, hoàng hốt giống dây leo quấn quanh lấy trái tim của hắn, để hắn gần như ngạt thở. Không biết qua bao lâu, hạ xuống xu thế cuối cùng đình chỉ. Diệp Thanh Minh ngã rầm trên mặt đất, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Hắn dây rủa lấy bò dậy, ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình thân ở một cái to lớn hang động bên trong. Không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi lưu mình, khiến người buồn nôn. Hang động trên vách tường chảy xuôi dung nham, tản ra khiến người hít thở không thông sóng nhiệt. Nóng quá. Tiểu tinh linh hư nhược âm thanh truyền đến. Diệp Thanh Minh cúi đầu xem xét, tiểu tinh linh sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn liền vội vàng đem một tia linh lực độ vào tiểu tinh linh trong cơ thể, trợ giúp nó chống cự cỗ này sóng nhiệt. Đúng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ hang động. Một cái to lớn thân ảnh từ trong dung nham chậm rãi dâng lên. Toàn thân nó thiêu đốt lửa nóng hừng hực, tản ra khiến người hoảng hốt uy áp. Viêm ma. Diệp Thanh Minh liếc mắt một cái liền nhận ra cái này quái vật. Viêm ma, trong thâm viên tiếng xấu lan xa ác ma, lấy thôn vệ linh hồn làm vui. Sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa càng lớn nguy cơ giáng lâm. Viêm ma vừa nhìn thấy Diệp Thanh Minh đám người, liền phát ra gầm lên giận dữ, vung vẩy to lớn hỏa diễm cánh tay lập tới. Diệp Thanh Minh cấp tốc né tránh, nhưng sóng nhiệt vẫn là để hắn cảm thấy một trận nóng rực. Hắn biết, cái này địch nhân khó đối phó. Chết tiệt. Thiếu niên áo trắng chửi mắng một tiếng, cũng rút kiếm nên đón tiếp lấy. Viêm ma lực lượng quá mức cường đại, thiếu niên áo trắng căn bản không phải là đối thủ của nó. Mấy hiệp xuống, thiếu niên áo trắng liền đã cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thanh Minh thấy thế, không còn dám do dự. Hắn lấy ra chính mình pháp bảo, gia nhập chiến đấu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thanh Minh pháp bảo cùng Viêm ma hỏa diễm cánh tay đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, cũng muốn khiêu chiến uy nghiêm của ta. Viêm ma phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, chịu chết đi. Viêm ma lại lần nữa vung vẩy hỏa diễm cánh tay lập tới, tốc độ so trước đó càng nhanh, lực lượng cũng càng mạnh. Diệp Thanh Minh cùng Tiểu Tinh Linh liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng màu sắc. Tiểu Tinh Linh thấp nói, cẩn thận, nó hỏa diễm có gì đó quái lạ. U Địch Tiên Tử thấy tình thế không ổn, thừa dịp Diệp Thanh Minh cùng thiếu niên áo trắng cùng Viêm ma kịch chiến, lặng lẽ hướng hang động chỗ sâu di động, tính toán tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Nhưng mà Viêm ma hỏa diễm cũng không phải là bình thường phang hỏa, mà là mang theo một tia quỷ dị truy tung năng lực. U Địch Tiên Tử mới vừa di động mấy bước, mấy sợi ngọn lửa tựa như linh xà cuốn lên váy áo của nàng, nóng rực cảm nhận sâu sắc để nàng kêu lên sợ hãi. Cứu ta! Cứu ta! U Địch Tiên Tử hoảng sợ nhìn hướng Diệp Thanh Minh, thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào, hoàn toàn không thấy phía trước mị hoặc cùng âm hiểm. Diệp Thanh Minh nhíu mày, trong lòng do dự. U Địch Tiên Tử phía trước có thể là khắp nơi cùng bọn hắn đối nghịch, bây giờ mắc nạn cầu cứu, có đáng giá hay không xuất thủ tương trợ. Nhưng nhìn xem nàng dáng vẻ chật vật, cùng với ngọn lửa kia bên trong ẩn chứa quỷ dị lực lượng, Diệp Thanh Minh cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Áo trắng, chúng ta cùng một chỗ. Thiếu niên áo trắng sửng sốt một chút, hiển nhiên đối Diệp Thanh Minh quyết định cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu, cùng Diệp Thanh Minh cùng nhau công hướng Viêm ma. Diệp Thanh Minh hai tay thần tốc kết ấn, điều động trong cơ thể thần bí lực lượng, một cỗ khí tức cường đại nháy mắt bạo phát đi ra. Hắn hai bàn tay lợi ra, một vệt kim quang bắn thẳng đến Viêm ma. Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng cũng vung vẩy trường kiếm, kiếm khí bén nhọn như mưa to chút xuống. Hai cỗ lực lượng đồng thời đánh trúng Viêm ma ngực, nơi đó chính là nó hỏa diễm lực lượng cội nguồn. Viêm ma phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, trên thân thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên dập tắt, lộ ra cháy đen thân thể. Nó thân thể cao lớn lắc lư mấy lần, ầm vang ngã xuống đất, kích thích một trận bụi đất. Nhìn xem Viêm ma dáng vẻ chật vật, Diệp Thanh Minh cùng thiếu niên áo trắng đều cảm thấy một trận cảm giác thành tựu. U Địch Tiên Tử càng là đối với Diệp Thanh Minh tràn đầy kính sợ, nàng không nghĩ tới Diệp Thanh Minh vậy mà lại xuất thủ cứu nàng. Nhưng mà liền tại bọn hắn cho rằng nguy cơ giải trừ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Thâm viên trên vách tường đột nhiên hiện ra vô số thần bí phù văn, lóe ra quỷ dị quang mang. Những này phù văn phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, không ngừng núp đích, cuối cùng hội tụ thành một cái to lớn đồ án. Đồ án trung ương, một cái bóng đen to lớn dần dần ngưng tụ thành hình gian. Một cỗ so Viêm ma càng thêm khí tức kinh khủng từ trong bóng đen phát ra. Đó là cái gì? Tiểu Tinh Linh nghe âm thanh run rẩy, nắm chắc Diệp Thanh Minh góc áo. Diệp Thanh Minh sắc mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên vách tường lập loè phù văn cùng dần dần ngưng tụ bóng đen cự thú, chậm rãi nói ra, xem ra chân chính phiền phức vừa mới bắt đầu. Chương 502, tấn công mạnh cự thú. Chương 502, tấn công mạnh cự thú. Diệp Thanh Minh ánh mắt giống như loại băng hàn tập trung vào trên vách tường những cái kia nhảy lên phù văn, bọn họ tia sáng quỷ dị mà yêu dị, phản phất đến từ thâm nguyên chỗ sâu nhất nguyên rủa. Một cái bóng đen to lớn tại phù văn chen chúc bên dưới, dần dần ngưng tụ thành hình, tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Diệp Thanh Minh cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn hơi nghiêng người, đem Tiểu Tinh Linh ngăn ở phía sau, tay phải đã nắm chắc thành quyền, tùy thời chuẩn bị nên đón sắp đến xung kích. Thiếu niên áo trắng đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, hắn nắm thật chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm phát ra trầm thấp bù bù. Trong ánh mắt của hắn, trước sau như một ngạo khí bị khẩn trương thay thế, tiết hầu không tự chủ được đông nhúc nhích qua một cái. Không khí xung quanh phảng phất động lại đồng dạng, đè nén để người không thở nổi, chỉ có phù văn lập loè qua mang, giống như địa ngục quỷ hỏa tại bọn họ trước mắt chập chờn. Giống một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Bóng đen cự thú triệt để thành hình, nó cái kia giống như dãy núi thân thể, già thiên tế nhật, mang 047 một cô man hoàng khí tức, vọt thẳng hướng về phía Diệp Thanh Minh. Nó to lớn móng vuốt, giống như lưới đao sắc bén, cuốn theo kinh khủng sức gió, xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Diệp Thanh Minh không dám kinh thường, hắn điều động trong cơ thể thần bí lực lượng, tính toán ngăn cản cái này Thái Sơn áp đỉnh công kích. Nhưng mà, cái kia bóng đen cự thú lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng, cả hai đụng nhau nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng giống như là biển gầm tới, Diệp Thanh Minh thân thể giống như diều bị đứt dây, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ Diệp Thanh Minh khỏe miệng phun ra, hắn quỳ một chân trên đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngực truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, để hắn hiểu được, vừa rồi một cái kia, hắn bị thương không nhẹ. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt thay đổi đến càng thêm sắc bén. Cái này bóng đen cự thú lực lượng, vừa xa hắn phía trước dự đoán, trận chiến đấu này, sợ rằng không có đơn giản như vậy liền có thể kết thúc. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt lại một lần nữa khóa chặt đầu kia cuồng bạo cự thú. Đúng lúc này, U Địch Tiên Tử nhìn thấy Diệp Thanh Minh thụ thương, trong ánh mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp, nàng mím chặt môi, chậm rãi giơ lên trong tay thúy lục ngọc sáo ưu địch tiên tử nhìn qua Diệp Thanh Minh khỏe miệng tràn ra tơ máu, trong lòng lại nổi lên một tia cảm giác khác thường. Cảm giác này giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cục đá, tạo nên tầng tầng gợn sóng, để nàng có chút không biết làm sao. Nàng gấp cắn môi dưới, do dự một chút, cuối cùng là chậm rãi giơ lên trong tay thúy lục ngọc sáo. Tiếng địch sụt sùi, như khóc như kể, mang theo một cô năng lượng kỳ dị, hướng về bóng đen cự thú lướt tới. Tiếng địch này cũng không phải là công kích, mà là tính toán dùng âm luật nhiễu loạn cự thú ý thức. Nhưng mà, cái này hiển nhiên đánh giá thấp cự thú hung tàn. Bóng đen cự thú phát ra một tiếng càng thêm cuồng bạo gầm thét, sóng âm như thực chất chấn động ra tới. U địch tiên tử thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra, trong tay ngọc địch cũng rời khỏi tay, rơi xuống trên mặt đất. Thân thể của nàng giống như diều bị đứt dây, vô lực ngã trên mặt đất. Thiếu niên áo trắng thấy cảnh này, hắn quan sát thụ thương Diệp Thanh Minh, lại nhìn một chút ngã xuống đất U địch tiên tử, một cô mãnh liệt tinh thần trách nhiệm xông lên đầu. Hắn không do dự nữa, nắm chặt trường kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về bóng đen cự thú phóng đi. A! Hắn đem toàn thân lực lượng đều ngưng tụ ở trên mũi kiếm, thân kiếm phát ra hào quang chói sáng, mang theo khí thế một đi không trở lại, đâm về phía cự thú con mắt. Phốc phốc lưỡi dao vào thịt âm thanh truyền đến, bóng đen cự thú phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể khổng lồ thống khổ quay cuồng lên. Thiếu niên áo trắng đắc thủ. Diệp Thanh Minh hắn nhẫn nhịn ngực kịch liệt đau nhức, lại lần nữa điều động trong cơ thể thần bí lực lượng, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại cự thú trước người. Hắn song quyền nắm chặt, hung hăng đập vào cự thú trên thân. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp châm đục, dường như sấm sét tại trong thâm viên quanh quẩn. Bóng đen cự thú thân thể cao lớn, tại Diệp Thanh Minh tấn công mạnh bên dưới, liên tục bại lui, phát ra từng tiếng kêu rên tuyệt vọng. Mọi người ở đây cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bóng đen cự thú đột nhiên đình chỉ dãy rủa, nó toàn thân phát ra chói mắt hắc quang, một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập ra. Hắc quang cấp tốc quyết tán, bao phủ toàn bộ thâm viên. Diệp Thanh Minh, thiếu niên áo trắng, bao gồm ngã trên mặt đất ưu địch tiên tử, đều bị cái này hắc quang thôn phệ. Ông một trận trầm thấp vù vù âm thanh, tại mỗi cái bộ não người bên trong vang lên, bọn họ ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể thay đổi đến nặng nề vô cùng, phảng phất rơi vào vô tận thâm viên. Đây là? Thiếu niên áo trắng còn muốn nói gì, lại phát hiện thanh âm của mình càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại hắc ám bên trong. Chương 503, cơn ác mộng sáng tạo giả. Chương 503, cơn ác mộng sáng tạo giả. Hắc ám, vô biên vô tận hắc ám. Diệp Thanh Minh cảm giác chính mình giống như là phiêu phụ tại một đoàn băng lãnh mực nước bên trong, không có phương hướng, không có âm thanh, thậm chí liền hô hấp đều thay đổi đến chậm chạp. Hắn mở tròn mắt, lại phát hiện trước mắt vẫn như cũ là đậm đặc hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Một loại khiến người hít thở không thông cảm giác cô độc nháy mắt đem hắn vây quanh. Tiểu Tinh Linh đâu? Mới vừa rồi còn đi theo bên cạnh mình Tiểu Tinh Linh đi nơi nào? Diệp Thanh Minh trong lòng căng thẳng, lo lắng hô hoán Tiểu Tinh Linh danh tự, lại chỉ nghe được thanh âm của mình tại trống trải hắc ám bên trong quanh quẩn, giống như cục đá đầu nhập sâu không thấy đáy giếng cổ. Chết tiệt! Diệp Thanh Minh khẽ nguyền rủa một tiếng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn thử nghiệm điều động trong cơ thể lực lượng, lại phát hiện giống như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Nay quỷ dị hắc ám, tựa hồ cầm giữ tất cả. Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng cũng từ trong bóng tối tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình thân ở hoàn toàn hoang lương sa mạc, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, mê người mắt. Hắn thăm dò tính đi thẳng về phía trước, lại phát hiện vô luận đi được bao lâu, xung quanh cảnh tượng đều đã hình thành thì không thay đổi, phản phất bị vây ở một cái to lớn mê cung bên trong. Hoàng hốt bắt đầu lan tràn trong lòng hắn. U địch tiên tử thì đưa thân vào một mảnh phồn hoa như gấm biển hoa bên trong, hương thơm phức úc, khiến người say mê. Nhưng mà, nàng lại cảm thấy một tia bất an, cái này nhìn như tốt đẹp cảnh tượng, lại lộ ra một cỗ quỷ dị yên tĩnh, phảng phất ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm. Đột nhiên, một cái nhẹ nhàng âm thanh tại Diệp Thanh Minh bên tai vang lên, "Hoan nên đi tới ta mê cảnh." Một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên, đó là một cái thân hình tinh tế, giống như nữ tử giống như tinh linh, quanh thân tản ra nhàn nhạt hình quang, chính là Huyễn Mộng tinh linh. "Ngươi là ai?" Diệp Thanh Minh cảnh giác hỏi. "Ta là chủ nhân nơi này." Huyễn Mộng tinh linh nở nụ cười xinh đẹp, "Cũng là ngươi cơn ác mộng sáng tạo giả." Vừa dứt lời, xung quanh hắc ám bắt đầu cuộn cuộn, biến ảo ra các loại kinh khủng tình cảnh. Máu chảy thành sông chiến trường, khuôn mặt dữ tợn ác quỷ, dương nhanh múa vuốt quái thú. Những cảnh tượng này giống như nước thủy triều tuôn hướng Diệp Thanh Minh, đánh thẳng vào hắn giác quan, tính toán tan rã ý chí của hắn. Diệp Thanh Minh cắn chặt hàm răng, cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Hắn biết, tất cả những thứ này đều là ảo giác, đều là Huyễn Mộng tinh linh quỷ kế. Hắn nhất định phải tìm tới chỗ đột phá, nếu không sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này đáng sợ mê cảnh bên trong. Những này tiểu thủ đoạn, cũng muốn vây khốn ta. Diệp Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, Huyễn Mộng tinh linh cười khẩy, phải không? Vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Nàng đầu ngón tay vung lên, mê cảnh bên trong cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, lần này xuất hiện tại Diệp Thanh Minh trước mặt, là hắn sâu trong nội tâm sợ hãi nhất đồ vật. U địch tiên tử dạo bước tại trong biển hoa, đột nhiên nàng nhìn thấy nơi xa có một tòa quen thuộc đỉnh đài lầu cát, đó là nàng đã từng sinh hoạt qua địa phương. Nàng không tự chủ được đi tới, lại phát hiện trong đỉnh đài ngồi là một cái tuổi trẻ nữ tử, cùng nàng giống nhau như lúc, chỉ là ngươi là ai? U địch tiên tử hỏi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn xem nàng, chậm rãi nói ra, ta là ngươi, cũng là ngươi đã từng mất đi. U địch tiên tử từng bước một đến gần đỉnh đài, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn ngọt ngào hương hoa, hung đến nàng như muốn buồn nôn. Trong đỉnh nữ tử ánh mắt u hoán, giống như từng cây châm nhỏ đâm vào trái tim của nàng. Nữ tử kia chậm rãi mở miệng, âm thanh linh hoạt kỳ ảo lại mang theo vô tận bi thương, mỗi chữ mỗi câu lên án U địch tiên tử đã từng phạm vào tội nghiệt, điều khiển nhân tâm, đùa bỡn tình cảm, thậm chí vì đạt tới mục đích không tiếc hy sinh vô tội sinh mệnh. Mỗi một cọc, mỗi một kiện đều giống như bàn ủi lạc ấn tại U Địch Tiên Tử sâu trong linh hồn. Hương hoa biến thành mùi hôi, cảnh đẹp biến thành địa ngục. U Địch Tiên Tử che lại lỗ tai, thống khổ gào thét, lại không cách nào ngăn cản thanh âm kia ăn mòn. Nàng hối hận ruột gan đứt từng khúc. Nàng quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt, điên cuồng mà la lên: Diệp Thanh Minh, cứu ta, mau cứu ta! Âm thanh thê lương, tràn đầy bất lực, cùng nàng ngày thường mị hoặc âm hiểm như hai người khác nhau. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Minh đưa thân vào một cái biển máu bên trong, chân cụt tay đứt, bạch cốt âm u, kêu rên tuyệt vọng âm thanh liên tục không ngừng, đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Nhưng hắn ánh mắt kiên định, nội tâm như tảng đá vững chắc. Hắn biết tất cả những thứ này đều là giả dối, đều là ảo tưởng. Hắn nhắm mắt lại, sâu hút một khẩu khí, điều động lên một tia còn sót lại lực lượng, bắt đầu cảm giác xung quanh năng lượng ba động. Đột nhiên, hắn cảm giác được một tia dị thường, biển máu này mùi hôi thối, quá nồng, đậm đến không chân thực. Hắn mở tròn mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một quyền đánh phía trước. Một tiếng vang dọn, giống như thủy tinh vỡ vụn âm thanh, trước mắt huyết hải nháy mắt biến mất, lộ ra Huyễn Mộng Tinh Linh hoảng sợ khuôn mặt. Ngươi làm sao có thể? Huyễn Mộng Tinh Linh khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Diệp Thanh Minh không để ý đến nàng kiếp sợ, lại làm một quyền bung ra, trực tiếp đem Huyễn Mộng Tinh Linh đánh bay. Theo Huyễn Mộng Tinh Linh biến mất, mê cảnh cũng theo đó sụp đổ, thiếu niên áo trắng cùng tiểu tinh linh cũng nhộn nhịp tỉnh táo lại. Chúng ta đây là? Tiểu tinh linh rủi rủi con mắt, một mặt mở miệng. Không đợi nó nói xong, dưới chân đột nhiên truyền đến một trận chấn động, xung quanh bách tường từ từ mở ra, lộ ra một cái kim bích huy hoàng bảo tàng khổng lồ phòng. Hoàng kim, đá quý, chân kỳ dị bảo, trồng chất như núi, long lánh hào quang chói mắt. Nhưng mà bảo tàng xung quanh hiện đầy rậm rạp chẳng chịt cơ quan cả bấy, hàn quang lập lòe, khiến người không rét mà run. Đúng lúc này, một cỗ khí tức âm lãnh lặng yên tràn ngập ra, phản phất có đồ vật gì đang đến gần. Cẩn thận! Diệp Thanh Minh đem tiểu tinh linh kéo ra phía sau, cảnh giác nhìn xem che kín cơ quan bảo tàng phòng. Hắn biết chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Không khí bên trong truyền đến một tiếng âm trầm nói nhỏ: Xin đợi lâu ngày. Cùng. Chương 504, bảo phòng cơ quan trung điệp. Chương 504, bảo phòng cơ quan trung điệp. Diệp Thanh Minh ánh mắt sắc bén, quét mắt trước mắt kim quang thiểm thức bảo tàng phòng. Trông chất như núi vàng bạc châu báu, chẳng những không có để hắn động tâm, ngược lại càng thêm cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được, tại cái này tráng lệ phía sau, ẩn giấu đi chí mạng sát cơ. Tiểu tinh linh áp sát vào Diệp Thanh Minh sau lưng, thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Nó chưa bao giờ thấy qua như vậy khiến người hít thở không thông tình cảnh, không khí bên trong tràn ngập băng lãnh khí tức, để nó liền hô hấp đều thay đổi đến cẩn thận từng ly từng tí. Thiếu niên áo trắng cũng thu hồi ngạo mạn lúc trước, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được, cái này bảo tàng phòng mỗi một chốt đều tràn đầy nguy hiểm. Cách đó không xa trong bóng tối, truyền đến U Địch Tiên Tử trầm thấp tiếng hít thở, cái này để vốn là không khí khẩn trương, càng thêm khiến người cảm thấy bất an. Đột nhiên, tạch 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 một trận chói tai cơ giới tiếng vang lên. Trên mặt đất, vô số bén nhọn mũi khoan kim loại nháy mắt bắn ra, mang theo khiến người sợ hãi hàng quang, phảng phất muốn đem tất cả đều đâm xuyên. Cẩn thận! Diệp Thanh Minh hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên phát lực, mang theo tiểu tinh linh bỏ hướng một bên. Hắn thân pháp mau lẹ, giống như quỷ mị, hiểm lại càng hiểm tránh đi địa thứ công kích. Nhưng mà thiếu niên áo trắng lại không có may mắn như vậy. Hắn mặc dù cũng phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn là chậm một bước. Mấy cây sắc bén địa thứ vạch phá hắn áo bào, tại cánh tay hắn bên trên lưu lại mấy đạo vết máu. Thiếu niên áo trắng sắc mặt nháy mắt trắng xám, hắn đung nhiên lui lại mấy bước, che lấy cánh tay, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt nguy hiểm vừa xa hắn tưởng tượng. Không khí bên trong băng lãnh khí tức càng lúc càng nồng nặc, ép tới người thở không nổi. U Địch Tiên Tử tựa hồ đối với bọn họ chật vật hết sức hài lòng, phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, giống như dạng tiêu đồng dạng, khiến người dùng mình. Ha ha ha. Quả nhiên, tham lam sẽ để cho người trả giá đắt. Nàng âm thanh tại bảo tàng trong phòng quanh quẩn, tràn đầy mị hoặc cùng âm hiểm. Diệp Thanh Minh không để ý đến nàng, hắn chăm chú nhìn dưới chân rậm rạp chẳng chịt cơ quan, trong ánh mắt lóe ra nghĩ làm quan mang. Địa thứ quy luật, tựa hồ cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngay tại lúc này, Diệp Thanh Minh chú ý tới một chỗ nhỏ xíu nơi hẻo lánh. Cái chỗ kia, mặt đất đường vân cùng xung quanh hơi có khác biệt, lộ ra một tia quỷ dị. Nơi đó, hắn nói nhỏ một tiếng, mắt sáng như đuốc. Diệp Thanh Minh ánh mắt giống như chim ưng sắc bén, gắt gao tập trung vào trên mặt đất chỗ kia nhỏ xíu dị thường. Hắn ngừng thở, cẩn thận phân biệt mỗi một đường vân hướng đi. Hắn có thể cảm nhận được, cái này nhìn như lộn xộn cơ quan, kỳ thật ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, phản phất một đài tinh vi máy tính, phân tích mỗi một chỗ chi tiết. Hắn động, thân hình giống như một đạo thiểm điện, tại dầm dạp chẳng chịt gai nhọn ở giữa xuyên qua. Mũi chân của hắn điểm nhẹ mặt đất, mỗi một bước đều vừa đúng, tránh đi tất cả chí mạng cả bẫy. Hai tay của hắn thần tốc kết ấn, một cỗ thần bí lực lượng từ hắn đầu ngón tay tuôn ra, giống như một thanh vô hình lưỡi dao, tinh chuẩn cắt vào cơ quan tiết điểm. Giang giác, giang giác. Một trận thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, trên mặt đất gai nhọn đỉnh chỉ bắn ra. Toàn bộ bảo tàng phòng, nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn bên dưới mấy người tiếng thở hổn hển. Thiếu niên áo trắng nhìn xem Diệp Thanh Minh, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy cường đại người, vậy mà có thể dễ dàng như vậy phá giải cái này chí mạng cơ quan. Một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại xông lên đầu, nhưng cùng lúc cũng dâng lên một loại khó nói lên lời kính sợ. Diệp Thanh Minh nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh như nước, khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một cái không dễ dàng phát giác đủ cười. Một loại cảm giác thành tựu trong lòng hắn tự nhiên sinh ra, nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho hắn kiêu ngạo tự mãn. Hắn hiểu được, chân chính nguy hiểm có lẽ vừa mới bắt đầu. U Lịch tiên tử chậm rãi đi đến Diệp Thanh Minh bên cạnh, trên thân tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nàng ánh mắt phức tạp, đã có cảm kích, lại mang một tia kiểu khác tình cảm. Nàng môi son khẽ mở, âm thanh giống như thanh tuyển dễ nghe, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, nếu không phải công tử, sợ là chúng ta hôm nay liền muốn mệnh mất nơi này. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt lưu chuyển, cố phán sinh tư, tràn đầy mị hoặc cùng âm hiểm. Diệp Thanh Minh cũng không có nhìn nàng, chỉ là khẽ gật đầu một cái, ánh mắt y nguyên cảnh giác quét mắt bốn phía. Hắn sẽ không bị trước mắt biểu hiện giả dối làm cho mê hoặc. Liên tại bọn hắn cho rằng an toàn thời khắc, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một trận nặng nề kim loại tiếng ma sát. Chúng không chấm một người ngẩng đầu nhìn lại, một cái to lớn lồng sắt chính từ trên trời giáng xuống, đem bọn họ một mực giam ở trong đó. Đồng thời, lồng sắt xung quanh trên vách tường phun ra cháy hừng hực hỏa diễm, sóng nhiệt đập vào mặt, nướng đến da người đau nhức. Bọn họ lại lần nữa lâm vào mới nguy cơ bên trong. Ha ha ha. U Lịch tiên tử tiếng cười vang lên lần nữa, lần này lại tràn đầy âm lãnh cùng đắc ý nụ cười của nàng, giống như nở rộ trong bóng đêm anh túc, mỹ lệ mà chí mạng. Diệp Thanh Minh không để ý đến nàng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh không ngừng tới gần hỏa diễm. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào. Chương 505, lồng sắt bên trong, xích diễm bốc lên. Chương 505, lồng sắt bên trong, xích diễm bốc lên. Lồng sắt bên trong, xích diễm bốc lên, giống như chó cùng rất dậu. Nóng rực sóng khí từng lớp đánh tới, gần như muốn đem không khí đều đốt. Diệp Thanh Minh hai mắt nhắm lại, quanh thân dũng động mắt trần có thể thấy màu vàng kim nhạt vầng sáng, tạo thành một đạo bình chướng, chống cự tới gần liệt diễm. Bình chướng bên ngoài, ngọn lửa liếm láp, phát ra tứ tứ tiếng vang, phản phất muốn đem cái này phòng tuyến cuối cùng thôn phệ hầu như không còn. Trong lực hắn tiểu tinh linh run lẩy bẩy, phát ra nhỏ bé yếu ớt tiếng nghẹn ngào, một đôi ngập nước trong mắt to tràn đầy hoảng hốt. Nó tay nhỏ nắm thật chặt Diệp Thanh Minh vào áo, phản phất đó là nó duy nhất dựa vào. Nhiệt độ cao thiêu nướng nó ra thịt, để nó mềm mại thân thể run nhẹ nhẹ. Thiếu niên áo trắng cau mày, trong tay thần tốc bấm niệm pháp quyết, tính toán điều khiển xung quanh không bảy bị không khí tạo thành một đạo bình chướng, nhưng nhiệt độ cao bóp méo không khí, hắn cố gắng lộ ra tốn công vô ích. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn trên trán lăn xuống, nhỏ xuống tại cháy bỏng trên mặt đất, nháy mắt buốt hơi hầu như không còn. U Lịch tiên tử nguyên bản ưu nhã tư thái sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nàng tinh xảo trang dung bị mồ hôi thấm ướt, ngất nhiễm ra. Thật mỏng quần áo áp sát vào trên thân, phát họa ra nàng linh lung tinh tế đường cong. Hô hấp của nàng gấp rút, bộ ngực kịch liệt chập trùng, trong ánh mắt toát ra một tia tuyệt vọng cùng bất lực. Diệp Thanh Minh có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng đang trôi qua nhanh chóng, duy trì đạo này bình chướng đã càng ngày càng cố hết sức. Mồ hôi theo gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại nóng bỏng trên mặt đất, phát ra nhỏ xíu tiếng xèo xèo. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt kiên định ngoài túi thế lửa càng ngày càng mãnh liệt, lồng sắt bị nướng đến đỏ bừng, phát ra chói hai kim loại bành trướng âm thanh. Diệp Thanh Minh hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, phổi phảng phất bị giống như lửa thiêu bỏng. Hắn nhìn thoáng qua trong ngực tiểu tinh linh, lại liếc mắt nhìn gần như tuyệt vọng thiếu niên áo trắng cùng U Địch tiên tử, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Đúng lúc này, U Địch tiên tử lão đảo hướng Diệp Thanh Minh tới gần, thân thể của nàng gần như dán tại Diệp Thanh Minh trên thân. "Công tử?" Nàng âm thanh run rẩy, mang theo một tia khó nói lên lời ý vị. U Địch tiên tử thân thể mềm nhũn, gần như muốn đem toàn bộ thân thể mềm mại đều tựa tại Diệp Thanh Minh trên thân. Nàng thổ khí như lan, mang theo một tia mị hoặc giọng nói tại Diệp Thanh Minh bên tai băng lên, "Công tử, tình hình như vậy, thiếp thân thật là sợ." Nàng ấm áp hô hấp phun ra tại Diệp Thanh Minh hai, ngứa một chút, giống lông vũ nhẹ nhàng phất qua, lay động hắn sâu trong đáy lòng một tia gợn sóng. Nóng bỏng sóng nhiệt bên trong, U Lịch tiên tử thân thể đặc biệt mềm dẻo, dán chặt lấy Diệp Thanh Minh sau lưng, phảng phất muốn đem cả người hắn đều hòa tan. Nàng ánh mắt mê ly, mị nhãn như tơ, môi đỏ khẽ mở, mang theo một tia sắc dục ý vị. Nhiệt độ xung quanh phảng phất đều theo nàng tới gần mà càng thêm cực nóng, không khí bên trong tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cá muội khí tức, khiến lòng người thần dập dờn. Diệp Thanh Minh nhíu mày, cấp tốc đem cái tia cảm giác khác thường đè xuống. Hắn trong lòng biết, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Tại cái này sống chết trước mắt bất kỳ cái gì một tia phân tâm, cũng có thể dẫn đến bạn kiếp bất phục. Hắn sâu hút một khẩu khí, cố gắng để chính mình giữ vững tỉnh táo, trong đầu nhanh chóng suy tư thoát khốn chi pháp. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến phía trước trong cơ thể cô kia sao động thần bí lực lượng. Cỗ này lực lượng có lẽ có thể trở thành đột phá lồng sắt cơ hội. Hắn bỗng nhiên điều động trong cơ thể lực lượng, đạm kim sắc quang mang lại lần nữa hiện lên, tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một điểm sáng. Hắn quay đầu nhìn hướng thiếu niên áo trắng, ánh mắt ra hiệu. Thiếu niên áo trắng hiểu ý, mặc dù trong lòng đối U Địch tiên tử cử động có chút khinh thường, nhưng trước mắt bảo mệnh quan trọng hơn, cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn cắn phá đầu ngón tay, nhỏ ra một giọt máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, dung nhập Diệp Thanh Minh đầu ngón tay điểm sáng bên trong. 562 người hợp lực, đem cỗ này dung hợp phía sau lực lượng hướng lồng sắt một góc đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, lồng sắt chỗ kia bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến chỗ yếu nhất, nháy mắt nổ tung một lỗ hổng. Cực nóng hỏa diễm như ngựa hoang mất cương, từ chỗ lỗ hổng phun ra ngoài, phản phất một đầu hỏa long tìm tới chỗ tháo nước, dương nhanh muốn bước, tùy ý lan tràn. Một cỗ vui sướng cảm giác xông lên đầu, phản phất tránh thoát gò bó hùng ngừng, bọn họ rốt cuộc tìm được một chút hy vọng sống. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị từ lỗ hổng thoát đi thời khắc, lồng sắt đột nhiên phát ra một trận chói tai vụ vụ âm thanh. Tương đạo mắt trần có thể thấy màu xanh dòng điện, giống như phẫn nộ lôi đình, từ lồng sắt các ngõ ngách xuất phát mà ra, hướng về bọn họ mãnh liệt đánh tới. Dòng điện trong không khí vạch ra đạo đạo màu xanh đường vòng cùng, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng, để người không rét mà run. Diệp Thanh Minh nhìn xem cái này cuốn theo khí tức tử vong màu xanh dòng điện, đem tiểu tinh linh xít sao bảo hộ ở trong ngực. Chương 506, lồng sắt nổ tung. Chương 506, lồng sắt nổ tung. Màu xanh dòng điện như cuồng mãng đánh tới, nháy mắt đem Diệp Thanh Minh, Tiểu Tinh Linh, thiếu niên áo trắng cùng U Địch Tiên Tử thôn phệ. Diệp Thanh Minh kêu lên một tiếng đau đớn, dòng điện xung kích giống như ngàn vạn căn kim thép đồng thời đâm vào thân thể của hắn, đau đớn kịch liệt để hắn gần như không thể thở nổi. Nhưng hắn vẫn cứ gắt gao bảo vệ trong ngực Tiểu Tinh Linh, dùng chính mình thân thể vì nó ngăn cản cái này chí mạng công kích. Tiểu Tinh Linh phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, dòng điện năng lượng để nó run lẩy bẩy, phản phất một mảnh sắc bị cuồng phong xé nát lá cây. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch Tiên Tử thì hoàn toàn bại lộ tại dòng điện tàn phá bừa bãi phía dưới. Dòng điện quang mang chiếu sáng bọn họ hoảng sợ khuôn mặt, tuyệt vọng màu sắc trong mắt bọn hắn lan tràn. Thiếu niên áo trắng cắn chặt môi, thân thể run rẩy kịch liệt, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này vặn vẹo thành một đoàn, phảng phất thừa nhận khó nói lên lời thống khổ. U Địch Tiên Tử càng là hoa dung thất sắc, nàng cặp kia quyến rũ con mắt giờ phút này tràn đầy hoảng hốt, yểu diễm môi đỏ cũng mất đi huyết sắc, nguyên bản cao ngạo khí chất không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sâu sắc cảm giác bất lực. Nàng nghĩ thét lên, lại phát hiện biết hầu phảng phất bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chỉ có thể phát ra từng tiếng khàn giọng nghẹn ngào. Dòng điện xung kích từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Diệp Thanh Minh cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, thân thể mỗi một tế bào đều tại gào thét. Nhưng hắn vẫn cứ không hề từ bỏ, hắn cắn chặt răng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Chẳng lẽ liền muốn dạng này kết thúc rồi hả? Hắn không cam tâm. Tại cái này thời khắc xuống còn, Diệp Thanh Minh trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội tỉnh lại, cỗ này lực lượng so hắn ngày trước cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng đều cường đại hơn, đều muốn thần bí. Không gian xung quanh phảng phất đều bởi vì cỗ này lực lượng xuất hiện mà bắt đầu bặm mẹo, phát ra trận trận trầm thấp bù bù. Còn chưa kết thúc, Diệp Thanh Minh dùng hết chút sức lực cuối cùng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Diệp Thanh Minh thân thể đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, màu vàng quang mang như là mặt trời chói chang chói mắt, đem xung quanh màu xanh dòng điện toàn bộ thôn phệ. Dòng điện năng lượng điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, lại không còn là thống khổ tra tấn, mà giống như là tia nước nhỏ chuyển vào biển cả, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Hắn cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có, phản phất trong cơ thể ngủ say cự long cuối cùng tỉnh lại, phát ra rung trời gào thét. Phá! Diệp Thanh Minh gầm lên giận dữ, kim quang theo cánh tay của hắn trào lên mà ra, hóa thành một đạo to lớn của sáng, hung hăng đánh vào cầm tù bọn họ lồng sắt bên trên ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, không thể phá vỡ lồng sắt tại kim quang xung kích bên dưới nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ vang khắp nơi, giống như thiên nữ tán hoa bay lượn. Xung quanh thiêu đốt hỏa diễm cũng bị cái này cố cường đại lực lượng đánh tan, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, cuối cùng biến mất trong không khí. Dòng điện biến mất, hỏa diễm dập tắt, thế giới khôi phục bình tĩnh. Diệp Thanh Minh chậm rãi buông cánh tay xuống, kim quang dần dần nội liễm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngạo nghễ mà đứng, giống như chiến thần đến thế gian, bệ nghệ thiên hạ. Tiểu Tinh Linh ngạc nhiên bay đến Diệp Thanh Minh bên cạnh, vòng quanh hắn vui sướng bay lượn, phát ra thanh thúy tiếng kêu to, phản phất tại là của hắn thắng lợi gieo họ. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch Tiên Tử cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn xem Diệp Thanh Minh ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng khó có thể tin. Lồng sắt vỡ vụn, cũng lộ ra bảo tàng phòng toàn cảnh. Vàng bạc châu báu, kỳ chân dị bảo, rực rỡ muôn màu, trồng chất như núi, lòng lánh mê người quan mang. Tiểu Tinh Linh hưng phấn bay về phía bảo tàng đắp, tại vàng bạc châu báu ở giữa xuyên qua, phát ra vui sướng tiếng cười. Thiếu niên áo trắng cũng không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, nhiều như thế bảo vật, chúng ta phát tài. Hắn bước nhanh hướng đi bảo tàng đắp, đưa tay muốn cầm lấy một khối long lánh tia sáng đa quý. U Địch Tiên Tử mặc dù vẫn như cũ duy trì cao lãnh tư thái, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia tham lam tia sáng. Nàng chậm rãi hướng đi bảo tàng đắp, ánh mắt đảo qua từng kiện chất bảo, tựa hồ tại chọn lựa chân quý nhất cái kia một kiện. Mọi người ở đây đắm chìm tại vui sướng bên trong lúc, bảo tàng đắp đột nhiên tỏa ra một đạo kỳ dị quang mang, tia sáng nhu hòa mà thần bí, chiếu sáng toàn bộ bảo tàng phòng phong. Tia sáng bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì bí mật, để người không nhịn được muốn đi tìm kiếm. Diệp Thanh Minh nhìn chăm chú cái kia đạo kỳ dị tia sáng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng cảnh giác. Hắn đưa tay ngăn cản đang muốn đụng vào bảo tàng thiếu niên áo trắng, trầm giọng nói, "Chờ chút." Chương 507, Bá đạo phản kích. Chương 507, Bá đạo phản kích. Diệp Thanh Minh nhìn chăm chú cái kia đạo kỳ dị quang mang, thâm thúy trong con ngươi lóe ra hiếu kỳ cùng cảnh giác. Tia sáng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là lấp loé không yên, giống như hô hấp lúc sáng lúc tối, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật chờ đợi bị để lộ. Không khí xung quanh cũng bởi vì quang mang này mà thay đổi đến thần bí khó lường, phản phất có một cỗ vô hình lực lượng đang cuộn trào, tô đậm ra một loại khiến người nín thở bầu không khí. Tiểu Tinh Linh tựa hồ cũng bị cái này tia sáng kỳ dị hấp dẫn, nó vòng quanh tia sáng biên giới bay lượn, nho nhỏ cánh thăm dò tính huy động, hiếu kỳ đánh giá cái này thần bí tia sáng, lúc thì tới gần, lúc thì rời xa, giống như là đang thử thăm dò cái gì. Nó trong suốt tiếng kêu to cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ tại biểu đạt đối không biết kính sợ. U Địch Tiên Tử thì nhẹ nhàng kéo lại Diệp Thanh Minh cánh tay, mềm dẻo thân 603 thân thể dán chặt lấy hắn, trên thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú Diệp Thanh Minh, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ỷ lại, phảng phất đem hắn coi là duy nhất dựa vào. "Công tử, quang mang này." Nàng nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nghi vấn cùng chờ mong. Nàng lọn tóc phất qua Diệp Thanh Minh gò má, mang đến một trận ngơ ý, để Diệp Thanh Minh trong lòng hơi động. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt cùng U Địch Tiên Tử giao hội, cảm nhận được trên người nàng truyền đến ấm áp, không khí xung quanh cũng phảng phất tràn ngập một tia ám muội khí tức. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ra hiệu nàng yên tâm, sau đó đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia đạo kỳ dị quang mang. "Không cần phải lo lắng." Diệp Thanh Minh ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ làm cho người tin phục lực lượng, "Ta sẽ biết rõ ràng quang mang này bí mật." Hắn buông tay, chậm rãi hướng về tia sáng tới gần. Diệp Thanh Minh ngón tay vừa vặn chạm đến tia sáng biên giới, một cỗ năng lượng cường đại xung kích tựa như mũi tên rời cung bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, cánh tay mở ôm, đem U Địch Tiên Tử bảo hộ ở sau lưng, chính mình chính diện đón nhận cái này đột nhiên xuất hiện công kích. Oeng! Năng lượng xung kích hung hăng đụng vào Diệp Thanh Minh lồng ngực, giống như cự truy hoành kích, phát ra tiếng vang trầm nặng. Một cỗ cảm giác nóng rực nháy mắt truyền khắp toàn thân, Diệp Thanh Minh cảm thấy ngực đau đớn một hồi, phản phất ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ đồng dạng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự chủ được ngửa ra sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tiểu Tinh Linh hoảng sợ hét lên một tiếng, trốn đến U Địch Tiên Tử sau lưng, run lẩy bẩy. U Địch Tiên Tử thì sắc mặt tái nhợt, nắm chặt Diệp Thanh Minh ống tay áo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không khí bên trong tràn ngập không khí khẩn trương, phản phất một cái căng cứng dây cùng, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Nhưng mà, Diệp Thanh Minh đồng thời không có ngã xuống. Hắn sâu hút một khẩu khí, cố nén kịch liệt đau nhức, cấp tốc điều chỉnh tự thân trạng thái. Hắn điều động trong đan điền cổ kia thần bí mà cường đại lực lượng, giống như thôn tính như nước biển, đem xung kích tại hắn năng lượng trong cơ thể toàn bộ hấp thu. Cỗ này cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, bị cấp tốc luyện hóa chuyển hóa thành hắn tự thân lực lượng, một dòng nước ấm ở trong cơ thể hắn phun trào, chữa trị bị hao tổn thân thể. Diệp Thanh Minh hai tay của hắn đột nhiên vung về phía trước một cái, đem hấp thu chuyển hóa phía sau năng lượng, lấy càng thêm bá đạo lăng lệ thế phản kích trở về. Ầm. Năng lượng xung kích cùng tia sáng va chạm, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tia sáng kịch liệt lắc lư, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Tiểu Tinh Linh cùng U Địch Tiên Tử đều nhìn ngốc. Các nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy cường đại lực lượng, bá đạo như vậy phản kích. Diệp Thanh Minh thân ảnh tại các nàng trong mắt thay đổi đến cao lớn vô cùng, giống như thần minh đồng dạng, khiến người kính sợ. Theo Diệp Thanh Minh phản kích, tia sáng dần dần tiêu tán, lộ ra một cái tĩnh mịch mà thần bí như cầu. Lối vào tản ra khí tức cường đại, phản phất có cái gì nguy hiểm không biết đang đợi bọn họ. Diệp Thanh Minh nhìn xem cái này thần bí như cầu, sâu hút một khẩu khí, bước ra bước đầu tiên. Chương 508, thủ hộ giả liên tục bại lui. Chương 508, thủ hộ giả liên tục bại lui. Diệp Thanh Minh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cái kia thâm thúy lối vào, không chút do dự, dưới chân bỗng nhiên khẽ động, dẫn đầu bước vào trong đó. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo nháy mắt đánh tới, phản phất rơi vào không đáy hầm băng, hắn bắp thịt toàn thân căng cứng, trong cơ thể lực lượng bận sóng. Tiểu Tinh Linh tò mò trước mắt to, theo sát phía sau, nhẹ nhàng nhảy vào nhập cầu. Nàng đối không biết tất cả đều tràn ngập tò mò, hoàn toàn không có phát giác được không khí bên trong tràn ngập nguy hiểm khí tức. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch Tiên Tử liếc nhau, bọn họ biết rõ, cái này thần bí nhập khẩu tuyệt không phải đất lành, nhưng giờ phút này đã tên tại trên dây, không phát không được. Hai người một trước một sau cẩn thận từng ly từng tí bước vào nhập khẩu. Trong chốc lát, hắc ám giống như thủy triều vào tới, thôn vệ tất cả tia sáng. Xung quanh rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mọi người tiếng thở hổn hển ở bên tai quanh quẩn. Kiềm chế bầu không khí giống như thực chất, khiến người cảm thấy ngực khó chịu, phản phất bị một khối đá lớn ngăn chặn đồng dạng. Mọi người ở đây dần dần thích ứng hắc ám thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Nó toàn thân tản ra u lãnh quang mang, giống như một tôn tới từ địa ngục ma thần, khiến người không rét mà run. Thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, một đôi máu con mắt màu đỏ trong bóng đêm giống như hai ngọn đèn lồng, làm cho người kinh hãi run sợ. Thần bí thủ hộ giả gào thét một tiếng, vung gậy lên trong tay to lớn vũ khí, cuốn theo vô song uy thế, hướng về Diệp Thanh Minh hung hăng đập tới. Nặng nghề vũ khí bạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, chấn người màng nhĩ đau nhức. Diệp Thanh Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên hướng về sau nhảy tới. Nhưng mà, cái kia vũ khí mang theo kình phong vẫn như cũ giống như lưỡi dao cạo qua thân thể của hắn. Hắn giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào sau lưng vách tường ẩm. Một tiếng vang trầm, vách tường đều phảng phất run dậy một chút. Diệp Thanh Minh chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, trong cơ thể khí huyết cuộn, tiết hầu ngọt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cau mày, khẩn trương chiến đấu bầu không khí nháy mắt bộc phát, không khí bên trong tràn ngập khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thiếu niên áo trắng nhìn thấy Diệp Thanh Minh bị thương, không chút do dự, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh trường kiếm màu bạc. Thiếu niên áo trắng ngân kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, tỏa ra hắn kiên nghị gương mặt. Hắn không có nhiều lời, mũi chân một điểm, thân hình như mũi tên bắn về phía cái kia to lớn thủ hộ giả. Mũi kiếm nhắm thẳng vào, đâm về thủ hộ giả tráng kiện chân. Cái này đột nhiên xuất hiện cử động, để U Địch Tiên Tử hơi ngẩn ra, nàng không nghĩ tới, cái này phía trước còn tiêu căng khinh người thiếu niên, giờ phút này vậy mà như thế quả cảm, trong mắt không nhịn được hiện lên một tia khắc thường hào quang. Thủ hộ giả bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên quay người, vung vậy lên cự hình vũ khí, hướng về thiếu niên áo trắng hung hăng đập tới. Kinh phong gào thét, xé rách không khí, phát ra chói tai reo vang, phảng phất muốn đem tất cả đều ép thành mảnh vỡ. Thiếu niên áo trắng không lui mà tiến tới, thân hình linh hoạt đang thủ hộ người công kích đến xuyên qua, trong tay ngân kiếm giống như linh xà, không ngừng đang thủ hộ người trên thân lưu lại đạo đạo vết thương. Thủ hộ giả bị hắn triệt để chọc giận, thế công càng thêm cuồng bạo, một cái lại một cái trọng kích, chấn động đến toàn bộ không gian đều lung lay sắp đổ. Diệp Thanh Minh thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, bắt lấy cái này cơ hội khó được, trong cơ thể thần bí lực lượng trào lên mà ra. Hắn hai bàn tay đột nhiên đẩy ra, một đạo ẩn chứa cường đại uy áp pháp thuật, hóa thành một đạo quang trụ, hung hăng đánh vào thủ hộ giả phần lưng. Ngao thủ hộ giả phát ra một tiếng điếc tai nhức óc kêu thảm, thân thể to lớn lắc lư mấy lần, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Diệp Thanh Minh không có chút nào dừng lại, thừa thắng xông lên, lại là một đạo càng thêm cường đại pháp thuật đánh ra. Thủ hộ giả bị đánh đến liên tục bại lui, trên thân u quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Mọi người thấy thế, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, thủ hộ giả đột nhiên đình chỉ công kích. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Ngay sau đó, nó cái kia thân thể khổng lồ bắt đầu kịch liệt bành trướng, một cỗ năng lượng kinh khủng theo nó trong cơ thể bạo phát đi ra. Không tốt, nó muốn tự bạo. Diệp Thanh Minh sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói. Lời còn chưa dứt, thủ hộ giả ầm vang nổ tung, một cỗ hủy diệt tính năng lượng giống như là biển gầm càn quét ra. Diệp Thanh Minh đám người nháy mắt bị cuốn vào cái này năng lượng kinh khủng vòng xoáy bên trong, thân thể phảng phất bị vô số cái bàn tay xé rách đồng dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Bọn họ chỉ có thể tại cái này vô tình năng lượng xung kích bên trong đau khổ dãy rủa, không thông báo bị mang đi nơi nào. Hắc ám vòng xoáy bên trong, Diệp Thanh Minh cố gắng vẫn duy trì thanh tỉnh, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng đem hắn lôi kéo, hắn mơ hồ nhìn thấy tiểu tinh linh thân ảnh cũng tại vòng xoáy bên trong lay động, hắn đột nhiên đưa tay, bắt lại tiểu tinh linh tay ức. Chương 509, một cái thí luyện. Chương 509, một cái thí luyện. Vòng xoáy năng lượng gầm thét, vũ thải ban lan tia sáng giống như dao nhọn cắt không gian, phát ra chói tai tiếng rít. Diệp Thanh Minh cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị xé nứt, mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng áp lực lớn. Hắn cắn chặt răng, thử tử mà bắt lấy tiểu tinh linh tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Tiểu tinh linh trong tay hắn run lẩy bẩy, thân thể nho nhỏ cơ hồ bị cuồng bạo năng lượng xé nát. Chịu đựng. Diệp Thanh Minh đối với tiểu tinh linh giống to, âm thanh lại bị cơn bão năng lượng xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn cố gắng ổn định thân hình, trong cơ thể một cỗ thần bí lực lượng chậm chậm lưu động, tạo thành một tầng thật mỏng hộ thuẫn, chống cự năng lượng xung kích. Cách đó không xa, thiếu niên áo trắng cũng bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, hắn sắc mặt trắng bệch, quần áo tả tơi, nguyên bản cao ngạo hắn tính toán khống chế thân thể của mình, lại giống như trong cuồng phong lá rụng bất lực, chỉ có thể mặc cho cơn bão năng lượng thao túng. U Lịch tiên tử thì lộ ra tương đối bình tĩnh, nàng quanh thân bao quanh một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím, chống cự năng lượng ăn mòn. Nàng xinh đẹp trên mặt nhìn không ra mảy may bối rối, ngược lại lộ ra nụ cười quái dị, phảng phất tất cả những thứ này đều tại dự liệu của nàng bên trong. Vòng xoáy trung tâm, một cái to lớn quang cầu tản ra hào quang chói sáng, phảng phất một viên cỡ nhỏ thái dương. Diệp Thanh Minh ánh mắt xuyên thấu cuồng bão năng lượng, nhìn thấy quang cầu nội bộ cảnh tượng. Đó là một cái cổ lao tế đàn, phía trên khắc đầy thần bí phù văn, một cỗ năng lượng cường đại ba động từ trong tế đàn phát ra, chính là cỗ năng lượng này tạo thành cái này vòng xoáy khủng bố. Diệp Thanh Minh trong lòng đột nhiên chấn động, hắn hiểu được, tất cả những thứ này đều là một cái thí luyện, một cái tìm kiếm có khả năng khống chế cỗ này thần bí lực lượng thí luyện, mà muốn tiếp nhận cái này thí luyện, liền nhất định phải tiếp nhận cái này vòng xoáy năng lượng tẩy lễ. Thì ra là thế. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa từng có kiên định. Hắn biết, đây là một cái khiêu chiến thật lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Nhưng hắn không chút do dự, bởi vì hắn biết, chỉ có khống chế cỗ này lực lượng mới có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ người bên cạnh. Hắn nắm chắc tiểu tinh linh tay, cảm thụ được tiểu tinh linh yếu ớt hô hấp, trong lòng dâng lên một cỗ cường đại lực lượng. Ta sẽ không bỏ qua. Diệp Thanh Minh đối với cuồng bạo cơn bão năng lượng gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy ý chí bất khuất, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn thông qua cái này thí luyện. U Lịch tiên tử nhìn xem Diệp Thanh Minh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, thật là một cái người thú vị. Nàng nói khẽ, 9898 hy vọng ngươi có thể còn sống sót đột nhiên, tế đàn bên trên phủ văn quang mang đại thịnh, một cỗ càng thêm năng lượng cường đại ba động của tới. Diệp Thanh Minh cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đem hắn vây quanh, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, phản phất sau một khắc liền bị cỗ này lực lượng nghiền nát muốn bắt đầu. Hắn thấp nói, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, "Tiểu Tinh Linh, nắm chặt ta." Tế đàn phủ văn bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giống như ngàn vạn viên tinh thần đồng thời nổ tung. Một cỗ trước nay chưa từng có năng lượng triều dâng của tới, Diệp Thanh Minh cảm giác thân thể sắp bị xé nát, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại mở hai tay ra, chủ động đón lấy cỗ năng lượng này. Trong cơ thể hắn thần bí lực lượng giống như đói bụng mãnh thú, điên cuồng thôn phệ xung quanh năng lượng, tia sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem hắn hoàn toàn bao phủ. Tiểu Tinh Linh dính sát Diệp Thanh Minh, cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng bao vây lấy chính mình, nguyên bản hoảng hốt dần dần tiêu tán. Cuồng bạo vòng xoáy năng lượng bắt đầu bình tức, tia sáng cũng dần dần thu lại, hiện lộ ra Diệp Thanh Minh thân ảnh. Hắn lặng lặng lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm chặt, toàn thân tản ra khiến người kính sợ khí tức. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, màu vàng quang mang chợt lóe lên, không gian xung quanh đều hơi chấn động. Hắn có thể cảm giác được, chính mình lực lượng được đến to lớn tăng lên, phản phất có khả năng khống chế toàn bộ thế giới. Thành công! Thiếu niên áo trắng kinh hô, U Địch tiên tử cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Diệp Thanh Minh vậy mà thật sự có thể thông qua thí luyện. Tiểu Tinh Linh thì nhảy cẫng hoan hô, vòng quanh Diệp Thanh Minh bay lượn, phản phất tại chúc mừng của hắn thắng lợi. Theo thí luyện hoàn thành, chính giữa tế đàn xuất hiện một bản cổ pháp sách vở cùng một cái lóng lánh hàn quang trường kiếm. Sách vở bên trên tán phát khí tức thần bí, phản phất tận chứa vô cùng huyền bí, chính là tăng lên công lực thần bí công pháp, trường kiếm thì phong mang tất lộ, tản ra khiến người sợ hãi sát khí, chính là kiện địa cường đại pháp bảo. Diệp Thanh Minh đưa tay tiếp nhận công pháp cùng pháp bảo, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, để hắn cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Tiểu Tinh Linh, thiếu niên áo trắng cùng U Địch tiên tử cũng riêng phần mình được đến một chút khen thưởng, mặc dù không bằng Diệp Thanh Minh công pháp cùng pháp bảo cường đại như vậy, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. 5.1 bọn họ đều vì Diệp Thanh Minh cảm thấy cao hứng, cũng vì mình có thể chứng kiến một màn này mà cảm thấy vinh hạnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắm chìm tại vui sướng bên trong lúc, Diệp Thanh Minh đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại tà ác lực lượng ở phía xa tỉnh lại, cỗ này lực lượng âm lãnh, tà ác, giống như đến từ địa ngục thâm viên ác ma, để hắn cảm thấy một trận khiếp sợ. Hắn cảm giác được cỗ này lực lượng tựa hồ cùng hắn mới lấy được lực lượng có liên hệ nào đó, phản phất là nó mà khác, hắc ám mà khủng bố. Diệp Thanh Minh biến sắc, hướng về tà ác lực lượng phương hướng nhìn lại, hắn thấp nói, xem ra, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Chương 510, đánh lui tà ác lực lượng. Chương 510, đánh lui tà ác lực lượng. Diệp Thanh Minh ánh mắt như lợi kiếm đâm thẳng phương xa. Cố kia tà ác lực lượng giống như ẩn nút mãnh thú, chậm rãi tỉnh lại, tỏa ra làm người sợ hãi hàn ý không khí xung quanh, cũng phảng phất bị cố này lực lượng nhiễm lên một tầng băng sương, ép tới người thở không nổi. Hắn có thể cảm giác được, cố này tà ác cùng trong cơ thể hắn tân sinh lực lượng, mơ hồ có loại chọi nhau cảm ứng, giống như tiền xu hai mặt, quang minh cùng hắc ám, như nước với lửa. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, cái kia lấp lánh hàn quang, phảng phất tại đáp lại hắn khẩn trương trong lòng. Chôi kiếm xúc cảm, lạnh buốt mà kiên cố, cho hắn một tia an ủi. Hắn biết, cố này lực lượng cũng không phải là thiện nhân, một trang ác chiến, không thể tránh được. Đột nhiên, nơi xa cố kia tà ác lực lượng, giống như núi lửa không bảy bộc phát, phun ra ngoài. Nó hóa thành một đạo màu đen gió lốc, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận, gào thét mà tới. Trong gió, phản phất có vô số oan hồn đang thét đạo, khiến người dùng mình. Hừ. Diệp Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, hắn cấp tốc vận chuyển trong cơ thể vừa vặn lấy được thần bí công pháp, một cỗ cường đại lực lượng tại quanh người hắn ngưng tụ. Cánh tay hắn vung lên, một đạo hào quang chói sáng, giống như mũi tên nhọn, bắn về phía đạo kia màu đen gió lốc. Oanh. Tia sáng cùng xoáy phong tương đụng, lại như châu đất xuống biển, nháy mắt bị cái kia màu đen gió lốc thôn vệ hầu như không còn, liền một tia gợn sóng đều không có lưu lại. Gió lốc tốc độ không giảm chút nào, vẫn như cũ hướng về bọn họ tới gần, giống như lời hái của tử thần, muốn thu cắt bọn họ sinh mệnh. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch Tiên Tử thấy cảnh này, sắc mặt nháy mắt trắng xám. Bọn họ chưa từng thấy đáng sợ như vậy lực lượng, thiếu niên áo trắng cầm thật chặt kiếm trong tay, lại phát hiện lòng bàn tay của mình đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. U Địch Tiên Tử thì cắn chặt môi, bọn họ biết, cỗ này tà ác lực lượng, tuyệt không phải bọn họ có khả năng chống lại. Diệp Thanh Minh cảm nhận được sau lưng hai người khí tức biến hóa, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn biết, vào giờ phút này, hắn nhất định phải một mình đối mặt cái này cường đại tà ác, tuyệt không thể lùi bước. Cẩn thận. Hắn thấp giọng quát nói, ánh mắt lại một khắc cũng không hề rời đi đạo kia càng ngày càng gần màu đen gió lốc. Hắn lại lần nữa điều động trong cơ thể lực lượng, chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo xung kích. Đúng lúc này, một mực hiếu kỳ nhìn quanh tiểu tinh linh, đột nhiên kinh hô một tiếng, nó đến rồi. Màu đen gió lốc đột nhiên giáng lâm, đem Diệp Thanh Minh, tiểu tinh linh, thiếu niên áo trắng cùng U Địch Tiên Tử triệt để thôn phệ. Cùng phong gào thét, giống như vạn quỷ kêu khóc, bén nhọn âm thanh như kim châm mà nhĩ, khiến người như muốn điên cuồng. Trong gió sen lẫn lạnh lẽo thấu xương, phản phất muốn đem máu của bọn hắn dịch đông kết. Diệp Thanh Minh cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cỗ này lực lượng giống như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Hắn trong cơ thể lực lượng bị áp chế, giống như khốn thú khó mà thi triển. Hắn cảm thấy mình thân thể càng ngày càng nặng nề, mỗi một lần di động đều giống như gánh vác lấy thiên quân gánh nặng. Hắn cắn chặt răng, cố gắng duy trì lấy thân hình, không cho cuồng phong đem chính mình cuốn đi. Chỗ tại trong ngực hắn tiểu tinh linh run lẩy bẩy, nó thân thể nho nhỏ cuộn thành một đoàn, phát ra nhỏ xíu tiếng nghẹn ngào. Nó có thể cảm nhận được cỗ này tà ác lực lượng đáng sợ, nó bản năng muốn thoát đi, nhưng lại nắm chặt Diệp Thanh Minh vào áo, không dám buông tay. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch Tiên Tử cũng không khá hơn chút nào, bọn họ sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, chết tiệt. Diệp Thanh Minh thầm mắng một tiếng, trong lòng sốt ruột bàn phần. Hắn biết, tiếp tục như vậy, bọn họ không sớm thì muộn sẽ bị cỗ này tà ác lực lượng thôn phệ. Đột nhiên, hắn nhớ tới bảo tàng bên trong lấy được kiện kia bảo vật. Hắn không chút do dự đem bàn tay vào chứa vật không gian, lấy ra kiện kia tản ra nhu hòa tia sáng bảo vật. Bảo vật vào tay máy mắt, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng trong cơ thể hắn thần bí lực lượng dung hợp lẫn nhau, phát ra cộng minh. Hắn cảm thấy mình lực lượng đang nhanh chóng tăng vọt, giống như vỡ đê hồng thủy, thế không thể đỡ. Chính là hiện tại. Diệp Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh. Hắn đem trong cơ thể tăng vọt lực lượng toàn bộ dốc vào trong trường kiếm bên trong không không không, đột nhiên vung ra một kiếm. Một đạo hào quang chói sáng, giống như vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, nháy mắt xé rách màu đen gió lốc. Tà ác lực lượng phát ra một tiếng thê lương hét lên, giống như dã thú bị thương, hướng về sau cấp tốc thối lui. Diệp Thanh Minh thừa thắng truy kích, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng công kích tới tà ác lực lượng. Hắn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, đem không gian xung quanh đều chấn động. Thật mạnh. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch Tiên Tử nhìn xem Diệp Thanh Minh anh tư, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như vậy cường đại lực lượng, phảng phất nhìn thấy bình minh tự quang. Nhưng mà tà ác lực lượng mặc dù bị đánh lui, nhưng cũng không tiêu tán. Nó ở phía xa một lần nữa ngưng tụ, hình thể thay đổi đến to lớn hơn, tỏa ra càng thêm khí tức kinh khủng. Diệp Thanh Minh nhìn xem một lần nữa ngưng tụ tà ác lực lượng, chau mày, chậm rãi nói ra, xem ra chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 511, khốn đấu tà lực. Chương 511, khốn đấu tà lực. Màu đen gió lốc lần thứ hai ngưng tụ, bành trướng thành giả thiên tế nhật cự hình vòng xoáy, so trước đó càng thêm ngưng thực, càng thâm thúy hơn, phản phất muốn thôn phệ tất cả. Không khí xung quanh thay đổi đến sền sệt, mang theo lạnh lẽo thấu xương, ăn mòn mỗi người làn da. Hắc ám giống như nước thủy triều lan tràn, thôn phệ cuối cùng một tia ánh sáng, tuyệt vọng bầu không khí giống như rắn độc quấn quanh ở trong lòng mọi người. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, nhìn chăm chú trước mắt quái vật khổng lồ, cau mày, một cỗ áp lực trước đó chưa từng có để hắn cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn liếc qua bên cạnh tiểu tinh linh, nó chính run lẩy bẩy trốn ở phía sau hắn, trong mắt to tràn đầy hoảng hốt. Diệp Thanh Minh hướng thiếu niên áo trắng cùng U Địch Tiên Tử liếc mắt ra hiệu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Cẩn thận. Diệp Thanh Minh trầm giọng nhắc nhở. Vừa dứt lời, tà ác lực lượng liền phát động công kích. Vô số đạo màu đen tia sáng, giống như mưa như chút nước như mưa to từ vòng xoáy bên trong đổ xuống mà ra, mang theo bén nhọn tiếng rít, bắn về phía Diệp Thanh Minh đám người. mỗi một tia sáng đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đủ để đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa. Diệp Thanh Minh cùng thiếu niên áo trắng đứng nuôi chịu xảo, hai người ăn ý liên thủ ngăn cản. Diệp Thanh Minh trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm quang như hồng, đem bắn về phía bọn họ tia sáng màu đen từng cái chặt đứt. Thiếu niên áo trắng thì lấy ra một mặt màu trắng tấm thuẫn, trên tấm chắn tỏa ra ánh sáng lung linh, tạo thành một đạo kiên cố bình chướng, ngăn cản được còn lại công kích. U địch tiên tử thì thổi lên trong tay ngọc địch, du dương tiếng địch hóa thành một cỗ vô hình lực lượng, vờn quanh tại Diệp Thanh Minh cùng thiếu niên áo trắng xung quanh, suy yếu tia sáng màu đen uy lực. Nhưng mà tia sáng màu đen lực lượng thực tế quá mức cường đại, mà còn số lượng đông đảo, giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Dù là Diệp Thanh Minh cùng thiếu niên áo trắng thực lực cường hãn, cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Bọn họ không ngừng bị bức lui, mỗi một bước đều dị thường khó khăn. Xung quanh mặt đất bị tia sáng màu đen đánh kích đến thủng trăm ngàn lỗ, một cái hố cực lớn nhìn thấy mà giật mình. Nâng lên bụi đất bao phủ tại trên không, che đậy ánh mắt, cũng để cho hô hấp thay đổi đến càng thêm khó khăn. Tiếp tục như vậy không được. Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng thần tốc tiêu hao. Hắn quay đầu nhìn hướng U Địch tiên tử, nhưng có phương pháp phá giải. U Địch tiên tử sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nàng lắc đầu, ngựa khí ngưng trọng, cỗ này tà ác lực lượng quá mức cường đại, tiếng địch của ta chỉ có thể hơi suy yếu uy lực của nó, lại không cách nào triệt để hóa giải. Đúng lúc này, một đạo tia sáng màu đen sát qua áo trắng cánh tay của thiếu niên. Thiếu niên áo trắng kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay bị tia sáng màu đen sát qua địa phương nháy mắt xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi quần quần chảy ra, nhuộm đỏ ống tay áo. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Thiếu hiệp, U Địch tiên tử thấy thế, trong lòng căng thẳng, lập tức đình chỉ thổi, muốn lên phía trước hỗ trợ. Nhưng mà, liền tại nàng phóng ra một bước nháy mắt, một đạo tia sáng màu đen giống như rắn độc, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh trúng lồng ngực của nàng. U Địch tiên tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã xuống đất. Nàng dãy rủa lấy muốn bò dậy, lại cảm giác ngực đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Diệp Thanh Minh muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem đồng bạn thụ thương, lòng nóng như lửa đốt. Hắn muốn đi trợ giúp bọn họ, nhưng bị vô cùng vô tận tia sáng màu đen kéo chặt lấy, phân thân thiếu phương pháp. Hễ nay cùng tự trách giống như nước thủy triều xông lên đầu, để hắn gần như ngạt thở. Chết tiệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy đến càng thêm điên cuồng, kiếm quang giống như mưa rông gió giật đổ xuống mà ra, tính toán đem trước mắt tia sáng màu đen toàn bộ chặt đứt. Liên tại hắn gần như muốn lúc tuyệt vọng, đột nhiên phát hiện những này tia sáng màu đen công kích cũng không phải là không có chút nào khoảng cách. Bọn họ mặc dù dày đặc, nhưng giống như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, mỗi sóng công kích ở giữa tồn tại ngắn ngủi dừng lại. Phát hiện này để Diệp Thanh Minh trong lòng đốt lên một tia hy vọng. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tập trung tất cả lực chú ý, cẩn thận quan sát đến tia sáng màu đen công kích quy tích, tìm kiếm lấy cái kia lóe lên liền biến mất khoảng cách. Cuối cùng, hắn bắt được một tia cơ hội. Tại hạ một đợt tia sáng màu đen đánh tới phía trước, hắn sâu hút một khẩu khí, đem trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ đến trường kiếm trong tay bên trên. Thân kiếm phát ra hào quang chói sáng, giống như một cái loại nhỏ thái dương, chiếu sáng xung quanh hắc ám. Chính là hiện tại. Diệp Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo thiểm điện, lấy lôi đình vạn quân thế, đâm thẳng màu đen vòng xoáy hạch tâm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều kịch liệt rung động. Màu đen vòng xoáy hạch tâm bị Diệp Thanh Minh kiếm khí đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào hét. Vòng xoáy quang mang bắt đầu lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thấy cảnh này, thiếu niên áo trắng cùng U Địch tiên tử trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ cam. Bọn họ biết, Diệp Thanh Minh tìm tới khắc địch chi pháp, hy vọng thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng tà ác lực lượng sắp bị đánh bại thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Bị đánh trúng màu đen vòng xoáy đột nhiên run lẩy bẩy, sau đó chia ra thành vô số cái loại nhỏ màu đen vòng xoáy, giống như châu chấu, từ bốn phương tám hướng hướng về bọn họ đánh tới không tốt. Diệp Thanh Minh sắc mặt đột biến. Chương 512, Tà tận công thành. Chương 512, Tà tận công thành. Vô số tiểu hình màu đen vòng xoáy, giống như sói đói chụp mồi, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Diệp Thanh Minh ba người. Những này vòng xoáy gào thét, bén nhọn rít gào gọi tiếng chói tai nhức óc, phản phất muốn đem tất cả đều thôn vệ hầu như không còn. Diệp Thanh Minh đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo, sâu hút một khẩu khí, bên ngông lực lượng từ hắn trong cơ thể tuôn ra, tại quanh người hắn tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng, đem đánh tới màu đen vòng xoáy ngăn cản ở ngoài. Hắn trầm giọng quát, đều đến bên cạnh ta đến. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch tiên tử không dám thất lễ, lập tức lách mình đi tới Diệp Thanh Minh bên cạnh. Bọn họ có thể cảm giác được Diệp Thanh Minh trên người tán phát ra khí tức cường đại, giống như sơn nhạc nguy nga, cho bọn họ mang đến một tia cảm giác an toàn. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Thanh Minh âm thanh âm u mà có lực, phảng phất tận chứa vô tận uy nghiêm. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch tiên tử trịnh trọng gật gật đầu, bọn họ biết, đây là sau cùng quyết chiến, thành bại tại cái này một lần hành động. Diệp Thanh Minh trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh người hắn lồng ánh sáng màu vàng càng ngày càng chói mắt, cuối cùng hóa thành một đạo trùng thiên của sáng, xuyên thẳng vân tiêu. Cùng lúc đó 750, trường kiếm trong tay của hắn cũng bắt đầu kịch liệt rung động, phát ra trận trận tiếng long ngâm. Kiền khôn nhất kiếm, phá. Diệp Thanh Minh quát to một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên bung ra. Một đạo kiếm quang sáng chói, giống như xẹt qua chân trời thiểm điện, nháy mắt đem xung quanh màu đen vòng xoáy một phân thành hai. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Diệp Thanh Minh lại lần nữa huy kiếm, lần này, kiếm quang hóa thành vô số đạo nhỏ bé kiếm khí, giống như mưa to đổ xuống mà ra, đem còn lại màu đen vòng xoáy toàn bộ phá hủy. Còn chưa đủ. Diệp Thanh Minh thiên địa đồng thọ. Diệp Thanh Minh lại lần nữa hét to, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch tiên tử thấy thế, không dám có giữ lại chút nào, đem tự thân còn lại lực lượng toàn bộ rót vào Diệp Thanh Minh kiếm quang bên trong. Ba cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ càng thêm năng lượng cường đại ba động, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Không gian xung quanh bắt đầu bặm mẻo, phát ra trận trận dạn nước âm thanh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều kịch liệt rung động. Đúng lúc này, Diệp Thanh Minh đột nhiên cảm giác được một cỗ hấp lực cường đại từ dưới chân truyền đến. Hắn cúi đầu xem xét, sắc mặt đột biến, không tốt. Diệp Thanh Minh dưới chân mặt đất, đột nhiên rách ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, một cỗ hấp lực cường đại, giống như cự thú mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng thôn phệ tất cả. Hắn sầm mặt lại, biết đây là tà ác lực lượng phản công. Mơ tưởng đạt được. Diệp Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay lại lần nữa vung dậy, từng đạo kiếm khí giống như lưỡi dao, chém về phía dưới chân mặt đất. Đồng thời, hắn trong cơ thể lực lượng giống như núi lửa bộc phát, mãnh liệt mà ra, tiện lực chống cự lại cỗ kia hấp lực cường đại. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch tiên tử thấy thế, cũng không chút do dự thả ra tự thân lực lượng, trợ giúp Diệp Thanh Minh đối kháng hấp lực. Ba người lực lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, miễn cưỡng ổn định thân hình. Đại gia thêm ít sức mạnh. Diệp Thanh Minh chán nổi gân xanh lên, âm thanh âm u mà có lực. Trường kiếm trong tay của hắn bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói, kiếm khí như hồng, mỗi một lần vung dậy đều có thể đem xung quanh vòng xoáy màu đen xé thành mảnh nhỏ. Theo Diệp Thanh Minh bộc phát, trên người hắn kim sắc quang mang càng thêm chói mắt, giống như húc nhật đông thăng, xua tan xung quanh hắc ám. Trường kiếm trong tay của hắn phản phất bị rót vào vô cùng lực lượng, mỗi một lần vung dậy đều có thể gây nên một trận kịch liệt không gian chấn động. Ầm, 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 liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, những cái kia tính toán thôn vệ bọn họ vòng xoáy màu đen bị Diệp Thanh Minh kiếm khí toàn bộ phá hủy. Tà ác lực lượng liên tục bại lui, phát ra trận trận không cam lòng tiêu diệt. Cuối cùng, tại Diệp Thanh Minh cường đại thế công bên dưới, cuối cùng một đạo vòng xoáy màu đen cũng triệt để bị tiêu diệt. Không gian xung quanh dần dần khôi phục bình tĩnh. Một cỗ thần bí lực lượng từ bị phá hủy vòng xoáy màu đen bên trong tuôn ra, giống như nước thủy triều tuôn hướng Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh cảm thấy trong cơ thể phảng phất bị rót vào một cỗ năng lượng cường đại, hắn thực lực lại lần nữa được đến tăng lên trên diện rộng. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch tiên tử cũng cảm nhận được riêng phần mình lực lượng tăng lên. Bọn họ mặt lộ vẻ vui mừng, là trận này trận vật chiến đấu thắng lợi cảm thấy vô cùng kích động, một loại cực độ vui sướng cảm giác tràn ngập bọn họ nội tâm. Không gian bốn phía bắt đầu tỏa ra quang mang rực rỡ, vũ thải ban lan, giống như đang ăn mừng bọn họ thắng lợi. Diệp Thanh Minh đứng tại tia sáng bên trong, giống như thần minh giáng lâm, thân ảnh của hắn lộ ra vô cùng cao lớn cùng to lớn cao ngạo. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch tiên tử xoay quanh tại Diệp Thanh Minh bên cạnh, giờ khắc này, bọn họ cảm giác chính mình vô cùng cường đại, phảng phất có khả năng chiến thắng tất cả khó khăn. Nhưng mà, liền tại Diệp Thanh Minh hấp thu năng lượng thần bí thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cô đến từ xa xôi địa phương thăm dò. Đó là một loại âm lãnh, mang theo khí tức nguy hiểm, phảng phất có một đôi mắt ngay tại chỗ tối nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng hắn run lên, cô này thăm dò, tựa hồ cùng hắn mới lấy được lực lượng có quan hệ. Diệp Thanh Minh cảnh giác hướng về thăm dò phương hướng nhìn lại, mắt sáng như đuốc, nét mặt của hắn nghiêm túc. Chương 513, yên tâm, có ta ở đây. Chương 513, yên tâm, có ta ở đây. Diệp Thanh Minh mắt sáng như đuốc, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể đâm xuyên hư không. Hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên thăm dò cảm giác truyền đến phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc, không khí xung quanh phảng phất đều đọc lại, một loại khẩn trương bầu không khí tự nhiên sinh ra. Một tia không dễ dàng phát giác năng lượng ba động, tại đầu ngón tay của hắn nhảy lên, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát nguy hiểm. Hắn nhạy cảm giác được, cỗ này thăm dò cũng không phải là đơn thuần quan sát, ẩn chứa trong đó băng lãnh ác ý, giống như độc xà thổ tín phía trước cần nút, khiến người không rét mà run. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ chỗ tối thoát ra, tốc độ nhanh đến kinh người, chạy thẳng tới Diệp Thanh Minh mà đến. Bóng đen này phảng phất cùng xung quanh hắc ám hòa làm một thể, khó mà bắt giữ quy tích, chỉ có cái kia tới gần lạnh lạnh sắc ý, tỏ rõ lấy nó tồn tại. Diệp Thanh Minh đồng tử hơi co lại, hắn cấp tốc phản ứng, tính toán tránh né cái này đột nhiên xuất hiện công kích, nhưng mà bóng đen tốc độ thực tế quá nhanh, hắn chỉ tới kịp hơi nghiêng người, liền cảm thấy bả vai đau đớn một hồi. Một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng vào thân thể của hắn, để hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hơi chao đảo một cái. Hắn đưa tay chạm đến bả vai, đầu ngón tay chuyển đến ở ngực xúc cảm, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Cảm giác đau đớn cũng không có để hắn lùi bước, ngược lại kích thích hắn chiến ý trong lòng, hắn ánh mắt càng thêm kiên định, tỏa ra lạnh thấu xương hàn quang. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên lại lần nữa ẩn nấp tại trong bóng tối bóng đen, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. "Ra đi." Diệp Thanh Minh âm thanh âm u mà có lực, tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám đánh lên ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, một cái âm lãnh âm thanh từ trong bóng tối truyền đến, "Hừ, Diệp Thanh Minh, ngày tận thế của ngươi đến." U Lịch tiên tử thân hình lóe lên, ngăn tại Diệp Thanh Minh trước người. Cái này đột nhiên xuất hiện cử động, để tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Phía trước U Địch tiên tử cho người ấn tượng, luôn là mang theo vài phần mị hoặc cùng tinh tế, bây giờ cái này phấn đấu quên mình cử động, thật là khiến người khó hiểu. Nhưng nàng thời khắc này ánh mắt lại kiên định lạ thường, không chút do dự, phảng phất một vị thủ hộ kỵ sĩ, thể sống chết bảo vệ sau lưng vương giả. Diệp Thanh Minh hơi ngẩn ra, U Địch tiên tử trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm, hỗn hợp có không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi, để hắn cảm thấy một tia khác thường. "Ngươi?" Diệp Thanh Minh vừa định mở miệng, đã thấy U Địch tiên tử quay đầu hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này phảng phất băng tuyết tan rã, trăm hoa đua nở, khiến lòng người thần dập dờn yên tâm. "Có ta ở đây." U Địch tiên tử khẽ hé môi son, ngữ khí ôn nhu mà kiên định. Diệp Thanh Minh không cần phải nhiều lời nữa, hắn sâu hút một khẩu khí, cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Bả vai vết thương truyền đến từng trận bỏng, nhưng hắn giống như chưa tỉnh. Một cỗ mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào, đây là hắn mới lấy được lực lượng, so ngày trước bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Hắn chắp tay hành lễ, sau đó đột nhiên tách ra, một đạo bóng ánh kim quang từ trong cơ thể hắn xuất phát mà ra, giống như mặt trời mới mọc, chiếu sáng toàn bộ không gian. Kim quang nháy mắt bao phủ đạo hắc ảnh kia, bóng đen phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể giống như bị liệt hỏa phần thiêu đồng dạng, cấp tốc tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không còn tăm tích. Thiếu niên áo trắng cùng tiểu tinh linh đều nhìn ngốc, Diệp Thanh Minh giờ phút này cho thấy lực lượng, để bọn họ cảm thấy rung động cùng yên tâm. Một cỗ thoải mái đầm địa cảm giác bao phủ tại bọn họ trong lòng, phản phất kiểm chế thật lâu trọc khí, cuối cùng được đến phong thích. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng nguy cơ giải trừ thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười âm trầm. Tiếng cười kia giống như dạ kiêu hấp vang, khiến người rùng mình. Tiếng cười quanh quẩn tại trên không, phản phất đến từ bốn phương tám hướng, lại phản phất đến từ u minh địa ngục. Tiếng cười kia bên trong mang theo nồng đậm trào phúng cùng ác ý, để người không rét mà run. Kiệt kiệt kiệt. Diệp Thanh Minh, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả? Trò chơi vừa mới bắt đầu. Cái kia tiếng cười âm trầm vang vọng trên không trung, giống như rọi trong xương, vung đi không được. Chương 514, phá hủy vòng xoáy. Chương 514, phá hủy vòng xoáy. Tiếng cười âm trầm quanh quẩn trên không trung, giống như độc xà thổ tín, khiến người rùng mình. Diệp Thanh Minh nắm chặt nắm đấm, khớp xương vang lên ken két. Hắn sắc bén ánh mắt đảo qua bốn phía, nồng đậm hắc ám phảng phất vật sống nhúc nhích, không ngừng ăn mòn xung quanh quang minh. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người cảm giác đè nén hít thở không thông, phảng phất biểu thị càng lớn nguy hiểm sắp giáng lâm. Giả thần giả quỷ. Diệp Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay kim quang lóe lên, một thanh trường kiếm trống rông xuất hiện. Thân kiếm chạy xuôi màu vàng quang huy, phảng phất ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Vừa dứt lời, vô số bóng đen từ trong bóng tối hiện lên, giống như nước thủy triều đem bọn họ vây quanh. Những bóng đen này hình thái khác nhau, có giống dữ tợn dã thú, có giống vặn bẹo hình người, tản ra khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Các bóng đen phát ra không tiếng động gào thét, vung vẩy lợi trảo, mang theo nồng đậm hắc ám năng lượng, hướng Diệp Thanh Minh đám người đánh tới. Hắc ám năng lượng giống như thủy triều phun trào, những nơi đi qua, mặt đất bị ăn mòn đến ổ gà lởm chởm, phát ra tư tư tiếng vang. Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, trường kiếm trong tay vung vẩy, từng đạo kim sắc kiếm khí tựa như tia chớp bắn ra, đem đến gần bóng đen chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà, bóng đen số lượng thực tế quá nhiều, phản phất vô cùng vô tận, bị chém nát bóng đen rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ, tiếp tục phát động công kích. Thiếu niên áo trắng cùng tiểu tinh linh cũng gia nhập chiến đấu, bọn họ thi triển ra riêng phần mình tuyệt chiêu, cùng bóng đen kịch liệt triển khai vật lộn. Thiếu niên áo trắng kiếm pháp lăng lệ, kiếm quang lập lòe, giống như ngân hà chút xuống. Tiểu tinh linh thì thân hình linh hoạt, tại trong bóng đen xuyên qua, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chói tai, quấy nhiều bóng đen công kích. U địch tiên tử ngón tay ngọc khẽ bước, du dương tiếng địch vang lên, tạo thành từng đạo vô hình sóng âm, đem một chút bóng đen đánh tan. Nhưng mà, đối mặt như vậy số lượng khổng lồ bóng đen, bọn họ công kích có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hắc ám năng lượng càng ngày càng đậm hơn, giống như chất lỏng sền sệt, không ngừng ăn mòn thân thể bọn hắn. Thân thể Diệp Thanh Minh cảm thấy từng đợt cảm giác áp bách, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn ý thức được, nhất định phải nhanh tìm tới chỗ đột phá, bằng không bọn hắn sẽ bị những bóng đen này tươi sống mà chết. Tiếp tục như vậy không được. Diệp Thanh Minh hét lớn một tiếng, nhất định phải tìm tới những bóng đen này đầu nguồn. Hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt xung quanh bóng đen, tính toán tìm tới nhược điểm của bọn nó. Đột nhiên, hắn chú ý tới một cái bóng đen tựa hồ so còn lại bóng đen càng thêm lương thực, mà còn trên thân tản ra một cỗ cường đại hắc ám năng lượng ba động. Chính là nó. Diệp Thanh Minh trong lòng hơi động, thân hình lóe lên, hướng cái bóng đen kia phóng đi. Cẩn thận! U địch tiên tử kinh hô một tiếng, lại đã không kịp. Diệp Thanh Minh hóa thành một vệt kim quang, chạy thẳng tới cái kia nhất là ngưng thực bóng đen. Kiếm quang lạnh thấu xương, phảng phất muốn đem cái này bóng tối vô tận xé rách. Nhưng mà, liền tại hắn sắp chạm đến bóng đen kia nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn đẩy lui. Hắn lảo đảo mấy bước, tiết hầu ngọt ngọt, một tia mùi tanh tràn ngập ra. Diệp Thanh Minh, U địch tiên tử âm thanh mang theo vẻ lo lắng. Nàng ngón tay ngọc tung bay, tiếng địch gấp rút, tính toán quấy nhiều vây công Diệp Thanh Minh bóng đen. Nhưng mà, bóng đen số lượng thực tế quá nhiều, giống như rọi trong xương, làm sao cũng không vung được. Thiếu niên áo trắng vung vẩy trường kiếm, kiếm quang như tuyết, trong bóng đêm vạch ra từng đạo sáng tỏ đường vòng cung. Nhưng mà, hắn động tác càng ngày càng chậm, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng, một cái bóng đen lợi chảo vạch phá quần áo của hắn, tại cánh tay hắn bên trên lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Thiếu niên áo trắng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bất ổn, té ngã trên đất. Thiếu niên, U địch tiên tử kinh hô một tiếng, muốn đi cứu viện, lại bị mấy cái bóng đen cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Diệp Thanh Minh thấy thế, lòng nóng như lửa đốt. Hắn muốn xuống tới, lại bị càng ngày càng nhiều bóng đen vây quanh. Hắn cảm giác chính mình lực lượng tại nhanh chóng tiêu hao, phản phất lâm vào vũng bùn, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Một loại sâu sắc cảm giác bất lực xông lên đầu, hắn chưa hề cảm thấy như vậy tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn táng thân nơi này sao? Đúng lúc này, Diệp Thanh Minh ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua đỉnh đầu, hắn đột nhiên phát hiện, tại nồng đậm hắc ám phía trên, lại có một cái to lớn vòng xoáy màu đen, chính xoay chậm chậm. Một cỗ cường đại hắc ám năng lượng đang từ vòng xoáy bên trong liên tục không ngừng mà tuôn ra, chính là cỗ năng lượng này duy trì lấy những bóng đen này tồn tại. Diệp Thanh Minh chấn động trong lòng, hắn hiểu được, chỉ cần phá hủy cái này vòng xoáy, liền có thể giải quyết triệt để những bóng đen này. Hắn sâu hút một khẩu khí, đem trong cơ thể còn lại lực lượng toàn bộ điều động, kim quang ở trên người hắn bộc phát, giống như một cái loại nhỏ thái dương. Hắn hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, bay thẳng đỉnh đầu vòng xoáy màu đen mà đi. Phá! Diệp Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang chói sáng, hung hăng chém về phía vòng xoáy màu đen. Một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy màu đen run rẩy kịch liệt, sau đó bắt đầu sụp đổ, như 0.5 cùng vỡ vụn thủy tinh, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán tại trên không. Theo vòng xoáy biến mất, xung quanh bóng đen cũng như mất đi chống đỡ, nhộn nhịp tiêu tán. Thành công. U Lịch tiên tử mừng rỡ hô, nàng đội vàng nâng lên thiếu niên áo trắng. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn cao hứng quá lâu, không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Làm vặn mèo đình chỉ lúc, bọn họ phát hiện chính mình thân ở một cái không gian xa lạ. Nơi này là địa phương nào? Thiếu niên áo trắng nhìn xem xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, tự lẩm bẩm. Diệp Thanh Minh nhìn xem không gian xa lạ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, vô luận là địa phương nào. Chương 515, đưa thân vào thế giới hoàn toàn mới. Chương 515, đưa thân vào thế giới hoàn toàn mới. Diệp Thanh Minh nhìn xem không gian xa lạ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Không gian bên trong tràn ngập thần bí tia sáng lấp loé không yên, phản phất tẩn giấu đi vô số bí mật. Hắn sâu hút một khẩu khí, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Vô luận đây là địa phương nào, hắn đều muốn mang theo các đồng bạn tìm tới đường ra. Cỗ này lực lượng, Diệp Thanh Minh thấp giọng tự nói, hắn cảm thấy không gian xung quanh phản phất tại kịch liệt ba động, mỗi một bước đều dị thường khó khăn. Phản phất có một cỗ vô hình lực lượng tại lôi kéo bọn họ, để bọn họ nửa bước khó đi. Thiếu niên áo trắng theo thật sát Diệp Thanh Minh bên cạnh, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Nơi này là nơi nào? Là cảm giác gì kỳ quái như thế? Thiếu niên áo trắng cau mày nói, hắn tính toán phóng ra một bước, lại phát hiện chân của mình phản phất bị vô hình dây thừng trói buộc lại. Diệp Thanh Minh chậm rãi gật đầu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía, không gian này bên trong có một loại nào đó lực lượng tại ngăn cản chúng ta, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Không bảy trong lời nói của hắn lộ ra một cố kiên định cùng lòng tin, phản phất đây chính là hắn cho tới nay đối mặt hoàn cảnh khó khăn lúc trạng thái bình thường. U Lịch tiên tử tựa vào Diệp Thanh Minh bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy bất lực. Nàng nhẹ giọng nói ra, "Chúng ta có thể tìm tới xuất khẩu sao?" Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, nhưng tại Diệp Thanh Minh nhìn kỹ, nàng tựa hồ tìm tới một tia an ủi. Diệp Thanh Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ U Lịch tiên tử bà bay, thấp giọng nói, "Yên tâm, ta sẽ dẫn các ngươi đi ra." Ngữ khí của hắn mặc dù ôn nhu, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định tia sáng. Hắn quay người đối tiểu tinh linh nói ra, "Ngươi đi phía trước dò đường, chú ý an toàn." Tiểu tinh linh gật gật đầu, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về phía trước bay đi. Diệp Thanh Minh thì nắm chặt trường kiếm, toàn thân căng cứng, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Hắn cảm thấy một cỗ thần bí lực lượng tại thể nội phun trào, cỗ này lực lượng tựa hồ so ngày trước bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. "Không quản đây là địa phương nào, chúng ta đều sẽ cùng đi ra khỏi đi." Diệp Thanh Minh thấp giọng nói, tiếng nói của hắn vừa ra, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, phản phất muốn đột phá tất cả ngăn cản. Đúng lúc này, tiểu tinh linh đột nhiên truyền đến một tiếng rồn rập la lên, "Không tốt, phía trước có đồ vật đang động." Diệp Thanh Minh trong cơ thể lực lượng trào lên, giống như là núi lửa phun trào không thể ngăn cản. Hắn gầm thét một tiếng, bắp thịt toàn thân trách nhiệm trường, dưới làn da phản phất có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Năng lượng thần bí cùng trong cơ thể lực lượng đan vào, tạo thành chói mắt của sáng, phóng lên tận trời. Xung quanh thần bí lực lượng, tại cái này cố cùng bạo lực lượng xung kích bên dưới, từng khúc tăng dã, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Tốt cường đại lực lượng. Thiếu niên áo trắng kinh hô, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy lực lượng, phản phất có thể xé rách thiên địa. U Lịch tiên tử si mê nhìn qua Diệp Thanh Minh, trong ánh mắt ái mộ chi tình lộ rõ trên mặt. Nàng chậm rãi đi đến Diệp Thanh Minh bên cạnh, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn, thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn, mang đến từng trận ấm áp. Nàng lọn tóc phất qua Diệp Thanh Minh gò má, ngứa một chút, giống như lông vũ khinh nu. Ám muội khí tức tại giữa hai người tràn ngập ra, phản phất thời gian đều dừng lại. Diệp Thanh Minh cảm nhận được U Lịch tiên tử tới gần, trong lòng hơi động một chút, nhưng hắn giờ phút này tâm vô bằng bụng, toàn bộ tinh lực đều tập trung ở đột phá trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Hắn lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt phóng tới bốn phía. Không gian phát ra kịch liệt chấn động, phản phất không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu sụp đổ. Một đạo hào quang chói sáng, xé rách hắc ám, giống như trước tờ mở sáng luồng thứ nhất tự quang, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên phương hướng. Diệp Thanh Minh nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe ra kiên nghị quan mang. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Hắn nắm chắc U Địch tiên tử tay, mang theo thiếu niên áo trắng cùng tiểu tinh linh, không chút do dự phóng tới đạo ánh sáng kia. Tia sáng càng ngày càng thịnh, đem bọn họ hoàn toàn thôn phệ. Làm tia sáng tản đi, bọn họ 467 đã đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây là một cái tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng thế giới. Thanh thúy tươi tốt cây cối, trong suốt dòng suối, chim hót hoa nở, tạo thành một bức mỹ lệ hòa quyện. Bọn họ đứng tại một mảnh mềm dẻo trên đồng cỏ, gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, mang đến từng trận mát mẻ. Không khí bên trong tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Chúng ta thành công. Thiếu niên áo trắng hưng phấn reo hò, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. U Địch tiên tử tựa sát tại Diệp Thanh Minh bên cạnh, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Nàng ngẩng đầu, dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua Diệp Thanh Minh, phản phất nhìn xem một vị bách chiến bách thắng anh hùng. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, cảm nhận được trong cơ thể lực lượng tràn đầy, trong lòng tràn đầy chiến thắng tất cả lòng tin. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, trong ánh mắt lại tràn đầy cảnh giác. Nơi này, Diệp Thanh Minh thấp giọng tự nói, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, rơi vào nơi xa hoàn toàn mông lung bóng cây bên trong. Chương 516, Tân Sinh Thổ Địa. Chương 516, Tân Sinh Thổ Địa. Diệp Thanh Minh ánh mắt như chim ưng sắc bén, đảo qua mảnh này Tân Sinh Thổ Địa. Thanh thúy tươi tốt bãi cỏ, tại trong gió nhẹ chập chờn, nhìn như bình tĩnh. Nhưng Diệp Thanh Minh biết, bình tĩnh phía dưới, thường thường giấu giếm mãnh liệt. Mỗi một mảnh lá cây rung động, mỗi một sợi gió nhẹ phất qua, đều chạy không thoát hắn cảm giác. hắn có thể cảm nhận được không khí bên trong một tia khác thường khí tức, đó là thuộc về mảnh đất này, đặc hữu nguy hiểm. Thiếu niên áo trắng còn đang vì chạy thoát mà reo hò, tiểu tinh linh cũng tò mò đánh giá tất cả xung quanh, chỉ có Diệp Thanh Minh duy trì độ cao cảnh giác. U địch tiên tử dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, cảm nhận được khí tức của hắn, cũng thu liễm nụ cười trên mặt, trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung dậy. Đầu tiên là chấn động nhẹ nhẹ, sau đó càng ngày càng kịch liệt, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn theo dưới mặt đất thoát khỏi bò bó. Thiếu niên áo trắng tiếng hoan hô im bặt mà dừng, sắc mặt nháy mắt trắng xám. Tiểu tinh linh cũng đình chỉ hiếu kỳ dò xét, trốn đến Diệp Thanh Minh sau lưng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ bể ra đến, bùn đất văng khắp nơi, một đầu quái thú to lớn phá đất mà lên. Quái thú thân thể giống như sắt thép đúc kim loại, bao trùm lấy thật dày lân giáp, mỗi một mảnh lân giáp đều lóe ra kim loại rực rỡ. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, trong miệng phun ra quần quần hỏa diễm, nháy mắt đem xung quanh bãi cỏ đốt cháy hầu như không còn. Hỏa diễm sóng nhiệt đập vào mặt, Diệp Thanh Minh kéo lại U Địch Tiên Tử, thân hình như điện, hướng một bên tránh đi. Thiếu niên áo trắng cũng phản ứng cấp tốc, chật vật tránh né lấy hỏa diễm xâm nhập. Tiểu tinh linh dọa đến toàn thân phát run, nắm chặt Diệp Thanh Minh góc áo. Quái thú phát ra đinh thai nhức góc gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng năng lượng. Nó thân thể khổng lồ, ra thiên tế nhật, ném xuống to lớn bóng tối, bao phủ tại Diệp Thanh Minh bọn người trên thân. Thiếu niên áo trắng hoảng sợ mà nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, vui sướng trong lòng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Hắn run rẩy âm thanh nói ra, cái này, đây là vật gì? U Địch Tiên Tử cũng sắc mặt tái nhợt, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy sinh vật khủng bố, thân thể run nhẹ nhẹ, xích sao nắm lấy Diệp Thanh Minh tay, phản phất bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Diệp Thanh Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm quái thú, hắn không nói gì, ánh mắt như lao, phong mang tất lộ. Quái thú này xuất hiện, phá vỡ hắn nguyên bản kế hoạch, để sự tình thay đổi đến càng thêm phức tạp. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại cẩn thận. U Địch Tiên Tử vội vàng nhắc nhở, nàng nhìn thấy quái thú lại lần nữa mở cái miệng rộng, hỏa diễm đang muốn phun ra. Diệp Thanh Minh đem U Địch Tiên Tử cùng tiểu tinh linh bảo hộ ở sau lưng, trường kiếm trong tay, phát ra bù bù. Hắn chăm chú nhìn quái thú, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đang muốn có hành động, đột nhiên nghe đến tiểu tinh linh phát ra một tiếng kinh hô, "A!" Tiểu tinh linh kinh hô, bén nhọn chói tai. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tiểu tinh linh chân bị quái thú phun ra hỏa diễm lao tới, cháy đen một mảnh. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vô lực ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ, trong suốt trong mắt tràn đầy nước mắt. Thiếu niên áo trắng thấy thế, trong lòng căng thẳng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông tới cứu viện. Nhưng mà, quái thú to lớn cái đuôi, giống như sắt thép lớn rồi, hung hăng rút ở trên người hắn, đem hắn trực tiếp quất bay đi ra. Thiếu niên áo trắng ngã rầm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn tức giận chừng quái thú, nóng nảy trong lòng cũng không cam lòng, giống như núi lửa phun trào, hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp vào tay trong lòng bàn tay. Diệp Thanh Minh ánh mắt, nháy mắt băng lãnh. Hắn tay áo vung lên, một cỗ vô hình sóng khí, đem U Địch Tiên Tử cùng Tiểu Tinh Linh bảo hộ ở sau lưng. Một luồng sát ý lẫm liệt từ trên người hắn phát ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm quái thú, trong mắt hàn quang lập lòe. Tự tìm cái chết. Diệp Thanh Minh nói nhỏ một tiếng, bàn tay mở ra, một đạo kỳ dị lam sắc quang mang tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Quang mang kia, giống như biển sâu tĩnh mịch, lại như tinh thần nóng ánh, tỏa ra làm người sợ hãi năng lượng ba độ. Cánh tay hắn vung lên, lam sắc quang mang như mũi tên, mang theo đâm rách hư không sắc bén, chạy thẳng tới quái thú con mắt mà đi. Lam sắc quang mang tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng quái thú mắt trái, một tiếng thê lương kêu thảm, bạch phá bầu trời. Quái thú thân thể khổng lồ, chấn động mạnh một cái, bắt đầu kịch liệt lay động, nguyên bản hung mãnh hỏa diễm cũng tiêu tan theo. Nó thống khổ gào thét, to lớn móng vuốt loạn xạ vung đẩy, đem xung quanh cây cối nhổ tận gốc. Thiếu niên áo trắng thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn nguyên bản cho rằng Diệp Thanh Minh chỉ là một cái cố lộng huyền hư gia hỏa, bây giờ xem ra hắn nhưng là thâm bất khả chắc cường giả. U Địch Tiên Tử nhìn xem Diệp Thanh Minh bối ảnh, tiểu tinh linh mặc dù thụ thương, nhưng nhìn thấy quái thú bị đánh lui, trong lòng cũng dấy lên hy vọng. Một cỗ vui sướng cảm giác trong lòng mọi người tràn ngập ra. Nhưng mà đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, á nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ bị mây đen thật dày che chắn, toàn bộ thế giới rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Nột ngạt tiếng sấm tại tầng mây bên trong lan lộn, giống như một đầu ẩn nút cự thú phát ra rít gào trầm trầm. Tương đạo tiềm điện vạch phá bầu trời, đem bầu trời chiếu lên lúc sáng lúc tối, phảng phất tại biểu thị càng lớn nguy hiểm sắp đến. Diệp Thanh Minh nhìn qua bầu trời tăm tối, biểu lộ ngưng trọng, tóc của hắn bị gió thổi lên. Chương 517, quét sạch lôi linh. Chương 517, quét sạch lôi linh. Diệp Thanh Minh nhìn qua bầu trời tăm tối, mày rậm quá chặt. Cùng phong gào thét, thổi đến hắn áo bào bay phất phới, sợi tóc của mũ. Không khí xung quanh phảng phất động lại đồng dạng, đè nén khiến người thở không nổi. Một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, ép tới bộ ngực hắn khó chịu. Cái này không chỉ là trước khi mưa bão tới dấu hiệu, càng giống là một loại nào đó cường đại lực lượng đang nổi lên. Giang giác một đạo chói mắt tiệm điện xé rách bầu trời đêm, đem đen nhánh thế giới chiếu lên làm đạo. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc tiếng sấm quần quần mà đến, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn vỡ. Diệp Thanh Minh đôi mắt ngưng lại, quát khẽ nói, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, vô số đạo tiệm điện giống như ngân xà từ trên trời giáng xuống, điên cuồng bổ về phía mặt đất. Diệp Thanh Minh đám người tránh trái tránh phải, hiểm lại càng hiểm tránh đi từng đạo chí mạng tránh nói rõ. Cùng lúc đó, trong lôi vân, một chút lóe ra điện quang linh thể dần dần ngưng tụ thành hình. Bọn họ thân hình lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị 933, phát ra bén nhọn rít gào gọi tiếng, hướng về mọi người vây công mà đến. Lôi linh. Thiếu niên áo trắng kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí ngang dọc, đem mấy cái đến gần lôi linh chém nát. U địch tiên tử ngón tay ngọc điểm nhẹ, du dương tiếng địch vang lên, tạo thành từng đạo vô hình sóng âm, đem đánh tới lôi linh đánh tan. Diệp Thanh Minh thì lấy ra một cái kim quang long lánh bảo phiến, nhẹ nhàng vung lên, một vệt kim quang càn quét mà ra, đem mảng lớn lôi linh hóa thành cho bụi. Nhưng mà những này lôi linh số lượng đông đảo, mà còn cực kỳ linh hoạt, công kích càng là biến ảo khó lường. Diệp Thanh Minh đám người mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng dần dần cảm thấy có chút cố hết sức. Xung quanh thổ địa đã bị lôi điện bổ đến cháy đen một mảnh, không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi khét lẹn. Tiếp tục như vậy không được. Diệp Thanh Minh trầm giọng nói, nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây. Đúng lúc này, một đạo so trước đó càng thêm tráng kiện thiểm điện, mang theo hủy diệt tính lực lượng, chạy thẳng tới U Địch Tiên Tử bổ tới. Diệp Thanh Minh bỗng nhiên quay đầu, hô to, cẩn thận! Cái kia thiểm điện tráng kiện như cầu long, cuốn theo hủy diệt tất cả uy thế, nháy mắt đánh trúng U Địch Tiên Tử. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay sắp đổ, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, tinh xảo gương mặt thay đổi đến trắng xám. Diệp Thanh Minh trong lòng siết chặt, trong mắt lo lắng màu sắc giống như nước thủy triều tuôn ra. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền muốn xông tới đỡ lấy nàng, lại bị giống như nước thủy triều vọt tới lôi linh kéo chặt lấy. Lôi linh dứt lên, bọn họ trên thân điện quang thiểm thước, mang theo chói hai dòng điện âm thanh, mỗi một lần va chạm đều để Diệp Thanh Minh cảm thấy một trận tê dại. Chết tiệt! Diệp Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm. Hắn biết, nếu như chính mình không thể mau chóng thoát khỏi những này lôi linh, U Địch Tiên Tử chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hắn sâu hút một khẩu khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Một cỗ thần bí lực lượng, như núi lửa bộc phát đồng dạng, từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cái này lực lượng hiện ra màu vàng kim nhạt, giống như chất lỏng tại quanh người hắn lưu động, tỏa ra làm người sợ hãi bị áp. Cái kia màu vàng kim nhạt lực lượng, cấp tốc tại xung quanh thân thể hắn tạo thành một cái không thể phá vỡ hộ thuẫn. Lôi linh bọn họ giống như đụng phải tường đồng vách sắt, nhộn nhịp bị bắn ra, phát ra một trận gào thét. Diệp Thanh Minh hai tay chấn động, kim quang giống như từng đạo lưỡi kiếm sắc bén, hướng bốn phía bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, những cái kia lôi linh giống như bị mặt trời chói chang băng tuyết bị tan chảy, nhộn nhịp hóa thành tro tàn. Không khí bên trong tràn ngập khét lẹt mùi, không chút nào không thể che giấu cỗ kia lực lượng mang tới thoải mái cảm giác. Thiếu niên áo trắng cùng khiếp sợ mà nhìn trước mắt tất cả, bọn họ cảm giác Diệp Thanh Minh giống như chiến thần giáng lâm, cường đại đến làm người an tâm. Phía trước còn để bọn họ cảm thấy khó giải quyết lôi linh, giờ khắc này ở Diệp Thanh Minh trước mặt, giống như gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích. Lôi linh bị quét sạch một mảnh, bọn họ cuối cùng thấy rõ lôi bạo trung tâm. Nơi đó, một cái năng lượng to lớn cầu lơ lửng giữa không trung bên trong. Nó tỏa ra khiến người bất an khí tức, đó là một loại mang theo hủy diệt tính lực lượng ba động, để người không rét mà run. Nó phảng phất một cái to lớn trái tim, không ngừng mà nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều để không gian xung quanh sinh ra một trận bầm mèo. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm viên kia năng lượng cầu, ánh mắt thâm thúy giống như vô tận thâm uyên, bình tĩnh phía dưới giấu giếm mãnh liệt sóng lớn. Chương 518, phá lôi. Chương 518, phá lôi. Diệp Thanh Minh nhìn chăm chú lôi bạo trung tâm năng lượng cầu, ánh mắt như giếng cổ thâm thúy, không thấy một tia gợn sóng. Cùng bạo lôi nguyên tố tại quanh người hắn tàn phá bừa bãi, lại giống như là e ngại cái gì, không dám vượt qua giới hạn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, một cỗ đạm kim sắc quang mang trong tay hắn ngưng tụ, giống như sơ sinh thái dương, tản ra làm người sợ hãi lực lượng. Đây cũng không phải là e ngại, mà là phá cục quyết tâm, hoàn toàn như trước đây, bình tĩnh mà kiên định. Tiểu tinh linh, lui ra phía sau. Diệp Thanh Minh âm thanh âm u mà có lực, tại cuồng phong gào thét bên trong rõ ràng truyền vào tiểu tinh linh trong tai. Tiểu tinh linh nu thuận gật gật đầu, tung bay đến chỗ xa hơn, một song lớn đôi mắt không chớp một cái mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Minh thân ảnh. Diệp Thanh Minh từng bước hướng đi năng lượng cầu, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở cự nhân trong trái tim, đinh hai nhức óc. Theo hắn tới gần, một cỗ cường đại lực đẩy chạm mặt tới, giống như vạn quân đá lớn áp đỉnh, gần như muốn đem hắn nghiền nát. Hắn cắn chặt răng, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đạm kim sắc quang mang càng thêm chói mắt, tại xung quanh thân thể hắn tạo thành một tầng thật mỏng hộ thuẫn, chống cự lại cái kia áp lực kinh khủng. Mồ hôi từ trên trán của hắn chảy ra, theo góc cạnh rõ ràng gò má trượt xuống, tại trên không bị cuồng phong xé nát. Hắn bước chân càng ngày càng nặng nề, mỗi một bước đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Năng lượng cầu tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, thả ra càng cường đại lực lượng phản kích, lôi quang thiểm nhấp nháy, giống như từng đầu phẫn nộ cự long, gầm thét hướng hắn đánh tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thanh Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt một cái, hộ thuẫn bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Nhưng hắn đồng thời cũng không lui lại, ngược lại càng thêm kiên định hướng phía trước bước vào. Hắn biết, đây là tối hậu quan đầu, chỉ cần hắn có thể đột phá tầng trở ngại này, liền có thể triệt để hóa giải tràn nguy cơ này. Hắn sâu hút một khẩu khí, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, đạm kim sắc quang mang đột nhiên một phát, giống như một đạo lợi kiếm, đâm thẳng năng lượng cầu hạch tâm. Cho ta phá! Đạm kim sắc quang mang giống như một thanh khai thiên cự phủ, hung hăng chém vào tại năng lượng cầu bên trên. Năng lượng cầu kịch liệt rung động, phát ra chói tai bù bù, hình cầu mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết rách. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch Tiên Tử thấy thế, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, muốn lên phía trước hỗ trợ. Nhưng mà năng lượng cầu phản kích lại so trước đó càng thêm mãnh liệt, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng năng lượng bắn khuyết tán ra đến, đem hai người hung hăng hất bay đi ra. Phúc. Thiếu niên áo trắng phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề mà ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. U Địch Tiên Tử cũng không khá hơn chút nào, nàng che ngực, thống khổ co rúm ở trên mặt đất, nguyên bản mị hoặc dung nhan giờ phút này tràn đầy thống khổ cùng bất lực. Diệp Thanh Minh khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt thấy nấy cùng không cam lòng. Hắn muốn định bảo vệ bọn họ, lại ngược lại để bọn họ lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. Cảm giác cô độc giống như nước thủy triều xông lên đầu, hắn cảm giác mình tựa như là nhất diệp cô chu, tại biển rộng mênh mông bên trong phiêu bạt, không chỗ nương tựa. Nhưng hắn biết, mình không thể ngã xuống, hắn nhất định phải nâng lên phần này trách nhiệm, bảo vệ người đứng phía sau bọn họ. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thanh Minh trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắn nhớ tới phía trước tại cái nào đó trong di tích lấy được cỗ kia thần bí lực lượng, cỗ kia lực lượng một mực yên lặng trong cơ thể hắn, chưa hề bị hắn chân chính khống chế. Bây giờ, sinh tử tồn vong thời khắc, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hắn sâu hút một khẩu khí, đem trong cơ thể tất cả chân nguyên điên cuồng vận chuyển lại, dẫn dắt đến cỗ kia thần bí lực lượng, đưa bọn họ toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào, phảng phất muốn đem thân thể của hắn xé rách. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, giống như dã thú bị thương, mang theo quyết tuyệt tín niệm, xông về năng lượng cầu. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, năng lượng cầu tại Diệp Thanh Minh một kích toàn lực bên dưới, ầm vang vỡ vụn. Cuồng bạo lôi nguyên tố mất đi khống chế, tản đi khắp nơi ra, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán giữa thiên địa. Kiềm chế lôi bạo cuối cùng tản đi, ánh mặt trời ấm áp một lần nữa vẩy hướng đại địa. Sống sót sau hai nạn đám người phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, bọn họ nhìn xem đứng ngạo nghễ ở không trung Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh chậm rãi rơi xuống đất, thân thể hơi có chút lay động, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đúng lúc này, mọi người phát hiện, tại bầu trời xa xăm bên trong, xuất hiện một tòa thần bí kiến trúc. Nó toàn thân tản ra tia sáng kỳ dị, giống như hải thị thật lâu hư ảo phiêu miểu, nhưng lại chân thực tồn tại. Cái kia kiến trúc đến tột cùng là cái gì? Nó bên trong lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Tất cả đều đem tại lữ trình kế tiếp bên trong tuyên bố một. Chương 519, Quỳnh Vũ bí cảnh. Chương 519, Quỳnh Vũ bí cảnh. Tàn dương như huyết, đem chân trời nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Diệp Thanh Minh mang theo tiểu tinh linh, thiếu niên áo trắng đám người, chậm rãi tới gần tòa kia trống rông xuất hiện kỳ dị kiến trúc. Kiến trúc toàn thân trắng muốt, tản ra ánh sáng nhu hòa, phản phất từ bạch ngọc điêu khắc mà thành, lại giống là do mây mù ngưng kết, hư vô phiêu miểu, nhưng lại chân thực tồn tại. Diệp Thanh Minh ánh mắt sắc bén, bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều phản phất trải qua chính xác đo đạc, hắn ngửi được không khí bên trong một tia khác thường khí tức, nhàn nhạt, lại mang theo làm người sợ hãi uy áp. Tiểu tinh linh theo thật sát Diệp Thanh Minh sau lưng, tò mò nhìn xung quanh, thỉnh thoảng phát ra a khẽ hô. Thiếu niên áo trắng thì có vẻ hơi co gắp, hắn lén lén đánh giá xung quanh, trong mắt mang theo một tia cảnh giác cùng bất an. Không khí xung quanh phảng phất động lại đồng dạng, một loại không hiểu cảm giác gáp bách bao phủ mọi người, liền hô hấp đều thay đổi đến trở nên nặng nề. Vừa bước vào kiến trúc phạm vi, một thân ảnh dàn mua chống rông xuất hiện. Hắn râu tóc bạc trắng, trên người mặc một mạc trường bào, ánh mắt lại giống như chim ưng sắc bén, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Người đến người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào Quỳnh Vũ bí cảnh. Gia trí giả tiếng như hồng trung, chấn động đến màng nhĩ mọi người vang lên ong ong. Văn bối Diệp Thanh Minh, vô ý mạo phạm, chỉ là hiếu kỳ cái này bí cảnh đột nhiên xuất hiện, cho nên trước đến dò hỏi. Diệp Thanh Minh ôm quyền hành lễ, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Hiếu kỳ, hừ, ta nhìn ngươi là lòng mang ý đồ xấu. Gia trí giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Quỳnh Vũ bí cảnh há lại các ngươi có thể theo dõi? Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Tiền bối lời ấy sai rồi, vãn bối cũng không có ác ý. Diệp Thanh Minh còn chưa nói xong, gia trí giả liền đánh gãy hắn. Im ngay, lão phu tại cái này thủ hộ nhiều năm, sao lại bị ngươi dăm ba câu lừa bịp? Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Gia trí giả vừa dứt lời, một cỗ cường đại lực lượng ba động từ trên người hắn buộc phát ra, không gian xung quanh cũng vì đó rung động. Diệp Thanh Minh biến sắc, vội vàng thả ra hộ thể chân khí, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng. Xem ra cuộc chiến hôm nay không thể tránh được. Diệp Thanh Minh thấp nói, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một thanh toàn thân đen nhánh cổ kiếm xuất hiện trong tay hắn, thân kiếm tản ra u lanh và mang, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra. Gia trí giả cười lạnh một tiếng, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái điêu khắc hoa văn phức tạp một trượng, nặng nghề mà ngừng lại tại trên mặt đất. Không biết tự lượng sức mình, một trượng một đòn nặng nghề, mặt đất giãn nứt. Vô số đạo mắt trần có thể thấy năng lượng ba động như mạng nhện khuyết tán ra đến, ép thẳng tới Diệp Thanh Minh đám người. Tiểu tinh linh đứng núi chịu sào, nó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị năng lượng ba động đánh trúng, phát ra một tiếng bén nhọn kêu đau, lảo đảo lùi lại, nguyên bản lóng lánh tia sáng cánh cũng biến thành ảm đạm vô quang. Diệp Thanh Minh lòng nóng như lửa đốt, lại không cách nào bước ra đi bảo vệ tiểu tinh linh, bởi vì hắn đang bị già trí giả như mưa rông gió giật công kích áp chế đến xích sao. Già trí giả tựa hồ xem thấu thiếu niên áo trắng cùng ngũ địch tiên tử nhược điểm, công kích chiêu chiêu nhắm thẳng vào bọn họ yếu hại. Thiếu niên áo trắng mặc dù kiếm pháp tinh diệu, lại thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, tại gia trí giả thế công bên dưới cực kỳ nguy hiểm, trên thân nhiều chỗ bị thương. Ú địch tiên tử thì bị gia trí giả cường đại tinh thần lực áp chế, trong tay ngọc địch không ngừng run rẩy, khó mà tấu lên hữu hiệu phòng ngự âm luật. Tâm tình tuyệt vọng giống như nước thủy triều xông lên chúng nhân trong lòng, bọn họ bị vây ở gia trí giả cường đại lực lượng phía dưới, không thể động đậy. Mọi người ở đây sắp sụp đổ thời khắc, Diệp Thanh Minh trong đầu đột nhiên hiện lên phía trước cùng màu vàng phân thân lúc chiến đấu hình ảnh. Hắn chợt tỉnh ngộ, gia trí giả công kích mặc dù cường đại, nhưng lại có rõ ràng quy luật. Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, không tại cứng đuôi cứng, mà là xảo diệu lợi dụng thân pháp, tại gia trí giả công kích khoảng cách bên trong xuyên qua, tìm kiếm cơ hội phản kích. Trong tay hắn hắc kiếm vạch ra từng đạo kiếm quang bén nhọn, giống như tia chớp màu đen bổ về phía gia trí giả. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thanh Minh kiếm khí chính giữa gia trí giả ngực. Gia trí giả kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy bước, khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Thanh Minh. Mọi người thấy thế, lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Diệp Thanh Minh ngạo nghễ mà đứng, tóc đen bay lên, giống như chiến thần 1.0 giáng lâm, cho mọi người vô hạn hy vọng. Gia trí giả che ngực, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn chỉ thấy vách tường chậm rãi rách ra, lộ ra một cái to lớn thanh đồng môn. Trên cửa khắc đầy thần bí phù văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Gia trí giả dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra, phía sau cửa là. Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trong không khí. Diệp Thanh Minh đi đến thanh đồng môn phía trước, đưa tay chạm đến băng lãnh phù văn, thấp nói nói, xem ra khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Chương 520, một cái truy, một cái trốn, một cái nhiễu loạn, một cái gây dựng lại. Chương 520, một cái truy, một cái trốn, một cái nhiễu loạn, một cái gây dựng lại. Thanh đồng cự môn nguy nga đứng vững, bên trên khắc họa phù văn giống như nòng nọc du tẩu, lóe ra u u lanh quang. Diệp Thanh Minh đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy phảng phất muốn xuyên thấu cái này quạt cổ lão cánh cửa, nhìn trộm phía sau bí mật. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay sờ nhẹ lạnh buốt phù văn, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị nháy mắt truyền khắp toàn thân. Không khí xung quanh phảng phất ngưng kết, mọi người nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Minh nhất cử nhất động, sợ đã quấy rầy hắn. Trong yên tĩnh, chỉ có Diệp Thanh Minh đầu ngón tay cùng phù văn ma sát nhỏ bé tiếng vang, giống như đất cắt ma sát, dở người. Hắn cau mày, tựa hồ đang giải đọc những này cổ lão văn tự phía sau hàm nghĩa. Đột nhiên, một đạo ngân quang hiện lên, một cái lớn chừng bàn tay tinh linh từ phù văn bên trong chui ra, nó toàn thân trong suốt, lóe ra điểm điểm tinh quang, giống tháng 1 năm 07 bằng ngưng kết ánh trăng. Người xông vào, lùi ra. Tinh linh phát ra thanh âm thanh thúy, giống như chuông gió chập chờn. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, cái này phù văn tinh linh có thể miệng nói tiếng người, hiển nhiên đồng thời vật không tầm thường. Ta vô ý mạo phạm, chỉ là muốn giải ra đạo này môn hộ. Diệp Thanh Minh ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phù văn tinh linh cười khẩy, chỉ bằng ngươi. Cái này phù văn chi môn, chính là thượng cổ thần linh sở thiết, há lại ngươi cái này phàm phu tục tử có khả năng phá giải. Lời còn chưa dứt, phù văn tinh linh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, tại trên cửa lớn phi tốc xuyên qua. Nguyên bản sắp xếp có thứ tự phù văn, tại nó quấy nhiễu bên dưới, bắt đầu không ngừng thay đổi vị trí, giống như một cái phức tạp ghép hình, bị xáo trộn đến phá thành mảnh nhỏ. Diệp Thanh Minh ánh mắt nhắm lại, vật nhỏ này, dám trêu đùa hắn. Hắn sâu hút một khẩu khí, cường đại thần thức nháy mắt bao phủ toàn bộ cự môn, tính toán bắt giữ phù văn tinh linh quy tích. Đồng thời, ngón tay của hắn cũng bắt đầu tại phù văn bên trên phi tốc di động, tính toán một lần nữa sắp xếp những này bị nhiễu loạn phù văn. Một tràng không tiếng động đọ sức liền triển khai như vậy, Diệp Thanh Minh cùng phù văn tinh linh, một cái truy, một cái trốn, một cái nhiễu loạn, một cái gây dựng lại. Không khí khẩn trương giống như kéo căng dây cùng, hết sức căng thẳng. Ngươi mơ tưởng đạt được. Phù văn tinh linh bén nhọn âm thanh trong không khí quanh quẩn. Diệp Thanh Minh khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, phải không? Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Phù văn tinh linh rít lên một tiếng, quanh thân quang mang đại thịnh, vô số nhỏ bé phù văn giống như mũi tên, rậm rạp chẳng chịt bắn về phía mọi người. Thiếu niên áo trắng tay mắt lanh lẹ, đem bên cạnh ưu địch tiên tử bảo hộ ở sau lưng. Phốc phốc phốc, liên tiếp châm đục, phù văn tinh chuẩn đánh trúng thiếu niên áo trắng, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo trắng. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Sư Minh, U Lịch tiên tử kinh hô, vội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ thiếu niên, trong mắt tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. Diệp Thanh Minh ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới cái này phù văn tinh linh giàu hoạt như vậy, lại lấy bọn họ là công kích mục tiêu. Một tia ấy náy lan tràn trong lòng hắn, là hắn đánh giá thấp tinh linh này thực lực. Còn lại mọi người, gặp thiếu niên áo trắng trọng thương, sĩ khí bị đả kích lớn, nguyên bản hưng phấn cũng hóa thành chỉ có. Kiềm chế bầu không khí, giống như trước bao táp yên tĩnh, khiến người ngạt thở. Đừng hoảng hốt. Diệp Thanh Minh trầm giọng quát, mắt sáng như nước, quét mắt bốn phía, tính toán tìm kiếm chỗ đột phá. Hắn chú ý tới, cái này phù văn tinh linh mặc dù cường đại, nhưng tựa hồ đối với tiểu tinh linh tới gần có chỗ cố kỵ. Chẳng lẽ tiểu tinh linh năng lực đối với nó có chỗ khắc chế? Hắn trong lòng hơi động, hướng tiểu tinh linh liếc mắt ra hiệu. Tiểu tinh linh ngầm hiểu, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, vây quanh phù văn tinh linh bay lượn, như đồng điệu ra hải đông. Phù văn tinh linh quả nhiên bị nó hấp dẫn, công kích tần số cũng chậm lại. Chính là hiện tại. Diệp Thanh Minh khẽ quát một tiếng, hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp bay lượn. Tại trên cửa lớn phù văn ở giữa du tẩu, đầu ngón tay của hắn phản phất mang theo thần kỳ lực lượng, mỗi đụng vào một cái phù văn liền sẽ phát ra một đạo hào quang chói sáng. Nguyên bản hỗn loạn vô tự phù văn tại hắn linh xảo thao túng bên dưới một lần nữa sắp xếp tổ hợp, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, giống như cơ quan khởi động, trên cửa lớn phù văn nhộn nhịp sáng lên, nguyên bản cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Một cỗ cường đại 760 lực lượng, giống như vỡ đê hồng thủy, từ bên trong cửa trào lên mà ra. Mọi người lên tiếng kinh hô, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, trước mắt hy vọng gần trong gang tấc. Diệp Thanh Minh trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Trí tuệ của hắn lại lần nữa được đến chứng minh. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm tại vui sướng bên trong lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ to lớn hấp lực từ bên trong cửa truyền đến, nháy mắt đem Diệp Thanh Minh cuốn vào trong đó. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, muốn lên tiền doanh cứu, lại bị cái kia cố cường đại lực lượng ngăn cản ở ngoài, căn bản là không có cách tới gần. Diệp đại ca. Tiểu Tinh Linh lo lắng kêu gào, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Minh thân ảnh biến mất tại trong môn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia trí giả hoảng sợ nói. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, mà U Địch tiên tử cũng không lo được thương tâm thiếu niên áo trắng, trên mặt là không che giấu được hoảng sợ, trong lòng nàng cái kia dự cảm không tốt, ngay tại dần dần ứng nghiệm. Cự môn bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp thì thầm, cuối cùng tới. Chương 521, một lần, hai lần, ba lần. Chương 521, một lần, hai lần, ba lần. Cự môn bên trong, cũng không phải là trong dự đoán động thiên phúc địa, mà là một mảnh hỗn độn quần quần vòng xoáy lực biển. Diệp Thanh Minh thân ở trong đó, giống như một chiếc thuyền con tại kinh đảo hải lãng bên trong sốc này. Hấp lực cường đại xé rách hắn áo bào, phảng phất muốn đem hắn nghiền nát thành bột mịn. Hắn cắn chặt răng, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, tính toán chống cự cỗ này hủy diệt tính lực lượng. Không gian vặn vẹo biến hình, tia sáng cũng theo đó vỡ vụn, ngũ thải ban lan chỉ riêng quái lục ly tại trước mắt hắn phi tốc hiện lên, khiến người hoa mắt thần mê. Hắn cảm thấy từng đợt mê muội, bên hai truyền đến bén nhọn tiếng rít, như là ác quỷ kêu rên. Làn da bị vô hình lưới dao cắt chém, mang đến từng trận như kim châm, phảng phất đưa thân vào đào phong địa ngục. Diệp đại ca, tiểu tinh linh hoảng sợ tiếng thét chói tai bị vòng xoáy bao mèo, nghe tới đặc biệt chói tai. Thiếu niên áo trắng cùng ngũ địch tiên tử Liều Linh Phong tới vòng xoáy, tính toán đem Diệp Thanh Minh kéo đi ra. Nhưng mà vòng xoáy lực đẩy cường đại dị thường, bọn họ vừa mới tới gần, liền bị một cỗ vô hình lực lượng bắn ra, ngã rầm trên mặt đất. Thiếu niên áo trắng bò dậy, không lo được lau đi vết máu ở khoe miệng, lại lần nữa phóng tới vòng xoáy. Một lần, hai lần, ba lần, hắn một lần lại một lần thử nghiệm, lại một lần bị đánh lui. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám, hô hấp cũng biến thành rồn rập lên, nhưng hắn trong mắt thiêu đốt hỏa diễm lại càng sáng tỏ. U địch tiên tử thấy thế, trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Nàng biết rõ Diệp Thanh Minh tầm quan trọng, nếu là hắn vẫn lạc ở đây, bọn họ kế hoạch cũng đem thất bại trong gang tấc. Nàng cố nén nội tâm hoảng hốt, mảnh khảnh ngón tay thần tốc biến ảo, từng đạo huyền ảo pháp quyết từ nàng đầu ngón tay bay ra, tính toán quấy nhiễu vòng xoáy vận chuyển. Nhưng mà cố gắng của nàng giống như kiến càng lay cây, căn bản là không có cách dùng chuyển vòng xoáy mảy may. Vô dụng. Gia trí giả hơi thở một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Cố này lực lượng quá mức cường đại, chúng ta căn bản là không có cách can thiệp. Thiếu niên áo trắng không cam lòng đánh mặt đất, U địch tiên tử cũng chán nản ngồi ngay đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mọi người ở đây rơi vào tuyệt vọng thời khắc, vòng xoáy trung tâm, Diệp Thanh Minh thân ảnh nhưng dần dần ổn định lại. Hắn nhắm chặt hai mắt mặc cho lực lượng xé rách, lại từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Xung quanh thân thể của hắn mơ hồ hiện ra một tầng kim quang, phản phất một tôn kim cương bất phôi chi thần. Hắn đang làm gì? Tiểu tinh linh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. U địch tiên tử ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột biến, không tốt. Hắn muốn. Vòng xoáy hấp lực giống như không đáy thâm nguyên, điên cuồng thôn phệ Diệp Thanh Minh lực lượng. Hắn cảm thấy trong cơ thể linh lực giống như thủy triều thối lui, thân thể cũng bắt đầu chuyển đến từng trận đau nhức. Làn da mặt ngoài, vết thương thật nhỏ không ngừng nổ tung, chảy ra ân máu đỏ tươi, nhuộm đỏ hắn nguyên bản trắng tinh áo bào. Hắn kiệt lực duy trì lấy thanh tỉnh, nhưng ý thức lại bắt đầu thay đổi đến mơ hồ. Trước mắt, hào quang năm màu cũng dần dần ảm đạm, thay vào đó là một mảnh khiến người hít thở không thông hắc ám. Vòng xoáy trung tâm, Diệp Thanh Minh thân ảnh thay đổi đến lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, bờ môi cũng mất đi huyết sắc. Hắn cắn chặt hàm răng, tính toán tập trung tinh thần, nhưng cảm giác vô lực lại càng ngày càng mãnh liệt. Đau đớn kịch liệt giống như nước thủy triều vào tới, một lần lại một lần đánh thẳng vào thần kinh của hắn, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Diệp đại ca, tiểu tinh linh tiếng la khóc thê lương mà tuyệt vọng, nó ôm thật chặt đầu, bất lực nhìn về phía vòng xoáy. Áo trắng ít niên quyền đầu nắm chặt, móng tay sâu sắc mà xa vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống. Hắn U địch tiên tử cũng sắc mặt trắng bệch, nàng biết rõ, nếu như Diệp Thanh Minh vẫn lạc ở đây, bọn họ đều đem đối mặt tai họa ngập đầu. Tâm tình tuyệt vọng giống như ôn dịch lan tràn ra, bao phủ ở đây mỗi người. Gia trí giả bất đắc dĩ thở dài, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy cường đại lực lượng, cái kia căn bản không phải phàm nhân có thể chống lại tồn tại. Đột nhiên, tiểu tinh linh giống như là nhớ ra cái gì đó, nó cuống quýt từ trong ngực lấy ra một cái vòng tròn nhuận hạt châu. Hạt châu tản ra ánh sáng nhu hòa, phản phất một viên loại nhỏ thái dương, tràn đầy thần bí lực lượng. Đây là Diệp Thanh Minh rời đi phía trước giao cho nó, nói là thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Tiểu tinh linh không chút do dự đem hạt châu ném vào vòng xoáy bên trong. Hạt châu tại tiếp xúc vòng xoáy nháy mắt, bộc phát ra hào quang chói sáng. Một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt quyết tán ra đến, cứ thế mà đem vòng xoáy lực lượng áp chế xuống. Cơn bạo hấp lực bị ngăn chặn, vòng xoáy xoay tròn cũng biến thành chậm chạp. Diệp Thanh Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn nắm lấy cơ hội, vận chuyển trong cơ thể còn sót lại linh lực, bỗng nhiên nhảy lên, lao ra vòng xoáy gò bó. Thân hình hắn lảo đảo rơi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, nhưng cũng thoát khỏi tử vong nguy hiểm. Diệp đại ca, tiểu tinh linh reo hò một tiếng, vui vẻ nhảy dựng lên, phảng phất quên đi vừa rồi hoảng hốt giá cả. Thiếu niên áo trắng cùng ngũ địch tiên tử cũng mặt lộ vẻ vui mừng, sống sót sau hai nạn vui mừng cảm giác xông lên đầu. Nhưng mà mọi người ở đây lỏng một khẩu khí thời điểm, dưới chân mặt đất lại bắt đầu chấn động kịch liệt, toàn bộ kiến trúc đều đang lay động, phát ra rợn người ken két âm thanh. Trên mặt đất từng đạo thô to khe hở giống như giữ tận vết sẹo lan tràn ra. Diệp Thanh Minh mới vừa đứng bước chân liền nghe đến phanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ tung, vô số bóng đen từ trong cái khe tuôn ra. Chương 522, rất tà môn. Chương 522, rất tà môn. Diệp Thanh Minh vừa mới rơi xuống đất, còn chưa kịp bình phục trong cơ thể quần quần khí huyết, liền cảm giác dưới chân đại địa một trận kịch liệt run rẩy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phản phất đến từ sâu trong lòng đất gào thét, chấn động đến hắn màng nhĩ vang lên ong ong. Dương mắt nhìn lên, cái kia nguyên bản hoành vĩ hùng vĩ kiến trúc, giờ phút này chính như cùng nến tàn trong gió lung lay sắp đổ, trên vách tường lan tràn ra dữ tợn khe hở, giống như mạng nhện cấp tốc quyết tán, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Ken két, chói hai tiếng vỡ vụn không dứt bên hai, không khí bên trong tràn ngập một cỗ bụi đất khí tức, sắp đến người hết hầu ngưỡng ấy. Từ cái kia sâu không thấy đáy trong cái khe, tuôn ra vô số bóng đen, giống như trong địa ngục bò ra ác quỷ, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách, cấp tốc lan tràn ra. Diệp Thanh Minh đồng tử đột nhiên co lại, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Hắn bản năng nắm chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm phát ra một tiếng thanh thúy vang lên, phản phất tại đáp lại chủ nhân chiến ý. Tiểu tinh linh hoảng sợ trốn tại Diệp Thanh Minh sau lưng, thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy. Thiếu niên áo trắng cùng Ngũ Địch tiên tử cũng nhộn nhịp lấy ra riêng phần mình pháp bảo, sát mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên những cái kia không ngừng tới gần bóng đen. Không khí bên trong Di 110 tràn đầy một cỗ sơn vũ dục lai phong mãn lâu khẩn trương bầu không khí. Những bóng đen kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt mọi người. Cầm đầu một đạo hắc ảnh, hình như quỷ mị, dương nhanh múa bước nhào về phía thiếu niên áo trắng. Thiếu niên sắc mặt đổi biến, trong lúc vội vã huy kiếm ngăn cản. Keng, một tiếng sắt thép va chạm, thiếu niên áo trắng chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn hải đảo lực lượng đánh tới, gan bàn tay cực chấn, trường kiếm trong tay suýt nữa rời khỏi tay. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Bóng đen kia được thế không tha người, lại lần nữa nhào tới. Không gian xung quanh phảng phất bị một cỗ vô hình hắc ám lực lượng ăn mòn, thiếu niên áo trắng cảm giác hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Tự tìm cái chết. Quát lạnh một tiếng, Diệp Thanh Minh thân hình lóe lên, ngăn tại thiếu niên áo trắng trước người. Trường kiếm trong tay của hắn vạch ra một đạo lăng lệ hồ quang, hung hăng chém về phía đạo hắc ảnh kia. Oeng! Kiếm khí cùng bóng đen va chạm, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Diệp Thanh Minh chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị lực lượng theo thân kiếm truyền đến, để trong cơ thể hắn linh lực một trận rối loạn. Hắn ánh mắt run lên, thầm nghĩ trong lòng, thứ này. Không đợi hắn nói hết lời, bóng đen kia lại lần nữa nhào tới, tốc độ so trước đó càng nhanh thêm mấy phần. Bóng đen tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, Diệp Thanh Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia quỷ mị thân ảnh liền đã gần trong gang tấc. Trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy đến kín không kẽ hở, nhưng thủy chung không cách nào chân chính chạm tới bóng đen thực thể. Mỗi một lần va chạm đều giống như đập nện tại trên đông, bất lực lại phí công. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm giác được tự thân linh lực đang không ngừng sói mòn, phảng phất bị bóng đen hút đi đồng dạng. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu xâm nhập mà đến, Diệp Thanh Minh hô hấp bắt đầu thay đổi đến gấp rút, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Nó đang hấp thụ ta lực lượng. Diệp Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi nói ra, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Một bên tiểu tinh linh dọa đến sắc mặt tái nhợt, xích sao nắm lấy Diệp Thanh Minh góc áo, không dám phát ra một điểm âm thanh. Thiếu niên áo trắng cũng cảm thấy xung quanh linh lực dị biến, hắn lo lắng hô, Diệp Minh, cẩn thận. Thứ này rất tà môn. U Địch tiên tử thấy thế, ngón tay ngọc gảy nhẹ, một đạo hào quang màu bích lục bắn về phía bóng đen. Nhưng mà, bóng đen kia lại phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, thân hình lóe lên, tránh thoát công kích. Cùng lúc đó, từ bóng đen trên thân phân liệt ra một đoàn nhỏ hơn khói đen, tựa như tia chớp đánh trúng U Địch tiên tử. A! U Địch tiên tử một tiếng hét thảm, thân thể mềm mại ngã trên mặt đất, thống khổ che ngực. Đoàn hắc vụ kia ở trên người nàng không ngừng ăn mòn, để nàng nguyên bản da thịt trắng nõn thay đổi đến một mảnh bầm đen. Mọi người si khí càng thêm xa xút, tâm tình sợ hãi trong không khí lan tràn. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thanh Minh đột nhiên nhớ tới phía trước tại thần bí kiến trúc ở bên trong lấy được một cái thần bí phù văn. Cái kia phù văn tản ra kim quang nhàn nhạt, tựa hồ ẩn chứa cường đại lực lượng. Liêu mạng. Diệp Thanh Minh phù văn nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, giống như một cái tiểu thái dương chiếu sáng toàn bộ không gian. Tia sáng chiếu rọi đến bóng đen trên thân, bóng đen phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. A a a. Bóng đen thống khổ bật mèo lên, phảng phất nhận lấy cực lớn tra tấn. Trên người nó khói đen không ngừng tiêu tán, lộ ra nguyên bản hình thái một cái toàn thân đen nhánh, tương tự hình người quái vật. Mọi người thấy Diệp Thanh Minh phản kích hữu hiệu, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Thiếu niên áo trắng kích động hô, "Diệp Minh, tốt." Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, bóng đen kia đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn rít gào kêu, sau đó đột nhiên chui vào dưới mặt đất. Mặt đất đình chỉ lay động, kiến trúc sụp đổ cũng đình chỉ, nhưng không khí bên trong tràn ngập một cỗ càng thêm nồng đậm hắc ám khí tức, phảng phất có cái gì càng thêm đáng sợ đổ vật ngay tại dưới mặt đất ấp ủ. Diệp Thanh Minh sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được dưới mặt đất cỗ kia cường đại hắc ám khí tức, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cái này còn chưa kết thúc. Hắn thấp nói, nắm chặt trường kiếm trong tay. Chương 523, do xét tối tìm nguồn gốc phá ưu yên. Chương 523, do xét tối tìm nguồn gốc phá ưu yên. Sâu trong lòng đất, hắc ám như mực. Diệp Thanh Minh cầm trong tay phù văn, tia sáng chiếu sáng quanh mình. Cái kia ánh sáng xua tán đi một ít hắc ám, lại càng lộ vẻ tĩnh mịch chỗ không biết mọi người theo sát phía sau, tiếng bước chân quanh quẩn, tăng thêm mấy phần sơ sát tiêu điều. Không khí bên trong, hắc ám khí tức càng thêm dày đặc, ép tới người thở không nổi. Khí tức kia, phản phất vô số chỉ vô hình xúc tu, không ngừng cuốn lên đến, làm người sợ hãi. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận trầm thấp vang minh. Ầm ầm. Mặt đất rung động, đất đá tung tóe. Một cái to lớn thân ảnh từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Đó là một cái từ bùn đất cùng nham thạch tạo thành cự nhân, tráng kiện tứ chi, cứng rắn thể xác, tản ra cổ lão mà khí tức cường đại. Thổ linh xuất hiện. Kẻ ngoại lai dừng bước. Thổ linh âm thanh giống như sấm rền đồng đạo, tại không gian thu hẹp bên trong nổ tung. Nơi đây không cho các ngươi quấy nhiễu. Thổ linh bàn tay khổng lồ vung lên, trên mặt đất đá vụn nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo bén nhọn gai đất, hướng về Diệp Thanh Minh đám người đánh tới. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, phù văn quang mang đại thịnh, tạo thành một màn ánh sáng chặn lại gai đất công kích. Chúng ta cũng không phải là có ý quấy nhiễu, Diệp Thanh Minh trầm giọng nói, chỉ là phát giác được nơi đây có tà ma làm loạn, chuyên tới để tìm kiếm đầu nguồn. Hừ, giao biện. Thổ linh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ chấn động mạnh một cái, mặt đất giống như gợn sóng cuộn cuộn, vô số đất đá đằng không mà lên, hóa thành nham thạch to lớn nằm đấm đập về phía mọi người. Oeng, nắm đấm nện ở màn sáng bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Màn sáng kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Diệp Thanh Minh thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ, trên thân kiếm phù văn kia sáng lưu chuyển. Xem ra, chỉ có thể trước giải quyết ngươi. Diệp Thanh Minh khẽ quát một tiếng, dưới chân một điểm, thân hình như tiễn, phóng tới Thổ Linh. Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng cũng lấy ra pháp khí, ngăn cản Thổ Linh công kích. Tiểu Tinh Linh thì hét lên kinh ngạc, tại mọi người ở giữa xuyên tới xuyên lui, muốn giúp một tay nhưng lại thúc thủ vô sách.
Vâng.
Đất đá tung bay, sóng khí cuồn cuộn. Diệp Thanh Minh thân hình linh hoạt, tránh đi Thổ Linh công kích, đồng thời tìm cơ hội phản kích. Trường kiếm bạch phá không khí, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, không ngừng công kích tới Thổ Linh mấu chốt chỗ. Nhưng mà, Thổ Linh lực phòng ngự cực kỳ cường đại, mũi kiếm chỗ quá, vẹn vẹn lưu lại từng đạo thiến thiến đơn ký. Các ngươi, phá hư cân bằng. Thổ Linh tức giận rít gào lên, công kích càng thêm mãnh liệt. Diệp Thanh Minh cau mày, trong lòng sốt ruột. Lại tiếp tục như vậy, sợ rằng rất khó giải quyết cái này cái đại gia hỏa. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Thổ Linh to lớn nằm đấm, hung hăng nện ở Diệp Thanh Minh bên cạnh trên mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái hố sâu to lớn. Bụi mù tản đi, lộ ra Thổ Linh cặp kiếp như trung đồng lớn ánh mắt. Giống. Nó mở cái miệng rộng, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, bùn đất cùng nham thạch bắt đầu ở trên người hắn phát ra hào quang chói sáng. Một cỗ càng thêm cường đại lực lượng, chính ở trong cơ thể nó ấp ủ Thổ Linh thân thể phát ra rượu nhãn quang mũi nhọn, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể nó phun trào. Nó giơ lên cao cao nham thạch cự quyền, hướng về Diệp Thanh Minh đám người hùng hăng nện xuống. Diệp Thanh Minh khó khăn lắm tránh thoát, mặt đất lại như mạng nhện rạn nứt, vẩy ra đá vụn như viên đạn bắn về phía mọi người. Một khối to bằng cái thớt đá lớn cuốn theo kinh phong, thẳng tắp đập về phía thiếu niên áo trắng. Thiếu niên né tránh không kịp, bị đá lớn trùng điệp ngăn chặn, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. U địch tiên tử thấy thế, đầu ngón tay vung lên, tính toán dùng pháp thuật rời đi đá lớn, đã thấy mấy đạo đất chùm sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem nàng một mực vây khốn. Nàng ra sức dây rủa, lại không thể động đậy, khắp khuôn mặt là sốt ruột màu sắc. Chết tiệt. Diệp Thanh Minh thầm mắng một tiếng, thổ linh lực lượng so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cường đại. Cầu hoa tươi. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác cái nấy, là chính mình đem đồng bạn đưa vào hiểm cảnh, nếu như không thể mau chóng giải quyết thổ linh, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thanh Minh một bên tránh né thổ linh công kích, một bên cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, hắn chú ý tới thổ linh công kích khu vực hạch tâm từ đầu đến cuối vây quanh một khối lóe ra ánh sáng nhạt tảng đá. Hòn đá kia tản ra cổ lão mà tinh khiết khí tức, cùng xung quanh hắc ám không hợp nhau. Diệp Thanh Minh trong lòng hơi động, chẳng lẽ hắn đột nhiên nhớ tới giả trí giả đã từng đề cập tới, thổ linh thủ hộ lấy mảnh này thế giới ngầm cân bằng, nó sẽ không vô duyên vô cớ công kích hắn người. Trừ phi, nó đang bảo vệ thứ gì trọng yếu. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, cao giọng hô, "Thổ Linh, ta biết ngươi đang thủ hộ viên này Linh Châu. Viên này Linh Châu đang bị ảnh ma hắc ám lực lượng ăn mòn, ngươi chỉ có hợp tác với ta, mới có thể chân chính bảo vệ nó." Thổ Linh công kích có chút dừng lại, nó con mắt thật to bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Diệp Thanh Minh rèn sắc khi còn nóng, đem chính mình phong ấn ảnh ma, bảo vệ Linh Châu kế hoạch nói thẳng ra. Thổ Linh nghe xong, chậm rãi buông xuống trong tay đá lớn, vây cuốn lưu địch tiên tử chùm sáng cũng biến mất theo. Nó ồm ồm nói ra, "Ngươi nói là sự thật." Diệp Thanh Minh chỉnh trọng gật gật đầu. Mọi người thấy thế, đều lỏng một khẩu khí, nhìn hướng Diệp Thanh Minh ánh mắt tràn đầy khâm phục. Nhưng mà, làm bọn họ tới gần Linh Châu lúc, một cỗ làm người sợ hai hắc ám khí tức đập vào mặt. Linh Châu mặt ngoài, màu đen đường vân giống như mạng nhện lan tràn ra. Một cái to lớn hắc ám hộ thuẫn từ Linh Châu bên trong tuôn ra, đem mọi người ngăn trở tại bên ngoài. "Không tốt, nó đã bắt đầu ăn mòn Linh Châu." Diệp Thanh Minh biến sắc, trầm giọng nói, "Xem ra, chúng ta trước tiên cần phải phá vỡ tầng này hộ thuẫn 10." Chương 524, phá tối nát thuẫn thử quang lâm. Chương 524, phá tối nát thuẫn thử quang lâm. Diệp Thanh Minh đứng tại hắc ám hộ thuẫn phía trước, cau mày, mắt sáng như đuốc, cẩn thận quan sát đến hộ thuẫn kết cấu. Hắn có thể cảm nhận được, những này màu đen đường vân giống như mạng nhện đồng dạng, không ngừng lan tràn, thấm vào mỗi một cái góc. Hắc ám lực lượng tại quanh người hắn phun trào, kiềm chế bầu không khí giống như là một cô áp lực vô hình, để hắn gần như không thở nổi. Cái này hộ thuẫn cực kỳ kiên cố, không biết dùng cái gì lực lượng cấu trúc mà thành. Diệp Thanh Minh thấp giọng tự nói, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến thuẫn mặt, lại cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức xuyên thấu qua làn da, thẳng vào cốt tủy. Hắn cấp tốc thu tay lại, ánh mắt càng thêm kiên định. Mọi người vây bên người hắn, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Tiểu Tinh Linh tò mò nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Minh, trong mắt lóe ra tia sáng, thiếu niên áo trắng nắm chặt song quyền, trên mặt viết đầy bất khuất, U Lịch tiên tử ánh mắt phức tạp, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Giả trí giả trầm ổn đứng ở một bên, phảng phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay, ảnh ma tại hộ thuẫn bên trong khiêu khích, thanh âm của nó quanh quẩn ở xung quanh, để mọi người cảm thấy phẫn nộ. Phá vỡ tầng này hộ thuẫn, mới có thể triệt để tiêu diệt ảnh ma. Diệp Thanh Minh cao giọng nói, âm thanh kiên định mà có lực, phảng phất có khả năng xua tan xung quanh hắc ám. Hắn thử nghiệm dùng các loại lực lượng công kích hộ thuẫn, đầu tiên là thả ra một đạo cường đại chân nguyên, thuẫn mặt chỉ là hơi chấn động một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó, hắn lại thử nghiệm dùng băng hệ pháp thuật, tính toán đông kết hộ thuẫn, nhưng hộ thuẫn mặt ngoài chỉ là nổi lên một tầng miếng băng mỏng, lập tức hòa tan. Mỗi một kích đều phảng phất đá chìm đáy biển, hộ thuẫn không nhúc nhích tí nào. Đáng ghét. Thiếu niên áo trắng nhịn không được phóng tới hộ thuẫn, vung đẩy trường kiếm trong tay, hướng về phía trước tấn công mạnh. Nhưng mà, hộ thuẫn trên tuôn ra một cỗ phản chấn lực lượng, đem hắn đẩy lùi đi ra. Thiếu niên áo trắng té ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Ảnh ma âm thanh vang lên lần nữa, tràn đầy cười nhạo, các ngươi cố gắng đều là phí công, cái này hộ thuẫn là hắc ám bích lũy, là ảnh ma che chở, các ngươi không có thể đột phá. Diệp Thanh Minh ánh mắt lẫm liệt, ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái, một đạo quang mang trong tay hắn hội tụ thành hình. Hắn trầm giọng nói, ta sẽ không bỏ qua, vô luận như thế nào, đều muốn đem ngươi triệt để tiêu diệt. Đột nhiên, trong tay hắn kia sáng hóa thành một cái kiếm quang, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hộ Thuẫn. Theo hắn động tác, Hộ Thuẫn mặt ngoài nhan sắc hơi biến hóa, phảng phất có cái gì lực lượng ở trong đó khuấy động. Mọi người tim đập rộn lên, không khí bên trong cảm giác đè nén phảng phất đạt tới đỉnh điểm. Cái này một kích, nhất định muốn thành công. Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, quát khẽ một tiếng, kiếm quang đột nhiên đâm về Hộ Thuẫn. Liên tại kiếm quang sắp chạm đến Hộ Thuẫn ngay mắt, một cỗ càng thêm hắc ám lực lượng từ Hộ Thuẫn chỗ sâu tuôn ra, phảng phất tại có thể nên Diệp Thanh Minh công kích. Hai cỗ lực lượng tại trên không va chạm, nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, đem ánh mắt của mọi người đâm vào đau nhức. Làm kia sáng tàn đi, Diệp Thanh Minh thân ảnh y lì nhưng kiên định đứng tại Hộ Thuẫn phía trước, khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Trò chơi vừa mới bắt đầu, ảnh ma, những ngày an nhàn của ngươi sắp chấm dứt. Diệp Thanh Minh ngón tay vẽ ra trên không trung một đạo phù văn, Hộ Thuẫn mặt ngoài màu đen đường vân bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa hồ tại biểu thị cái gì. Ánh mắt của mọi người theo sát phía sau, không khí bên trong cảm giác đè nén dần dần tăng lên, phản phất một trận phong bạo sắp xảy ra. Hắc ám xúc tu như cùng sống vật núp đích, Hộ Thuẫn diện tích không ngừng mở rộng, cảm giác gáp bách giống như thủy triều vào tới, gần như muốn đem mọi người chìm ngập. Diệp Thanh Minh cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất một tòa đại sơn đè ở ngực. Hộ Thuẫn tản ra hàn khí càng thêm thấu xương, đông đến hắn răng run lên. Bên hai, ảnh ma tiếng cười đắc ý bén nhọn chói tai, giống châm đồng dạng đâm vào trong đầu của hắn. U địch tiên tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại lay động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sương mù màu đen quấn quanh lấy thân thể của nàng, phát ra tư tư tiếng hụ thực, phản phất muốn đem nàng thôn phệ. Nàng thống khổ che lại ngực, giữa ngón tay chảy ra máu đen, không thể kéo dài được nữa. Diệp Thanh Minh trong lòng sốt ruột và phẫn. Hắn cảm nhận được thổ linh trên người tán phát ra nặng nề khí tức, cùng với tiểu tinh linh trong cơ thể ẩn chứa thuần túy năng lượng. Một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên. "Thổ linh, đem ngươi lực lượng cho ta mượn." Diệp Thanh Minh hét lớn một tiếng. Thổ linh nghe vậy, không chút do dự đem hai bàn tay dán tại Diệp Thanh Minh trên lưng, một cỗ hùng hậu thổ hệ năng lượng tràn vào Diệp Thanh Minh trong cơ thể. Đại địa phảng phất đều tại rung động, Diệp Thanh Minh cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tràn ngập thân thể của hắn. "Tiểu tinh linh, chuẩn bị xong chưa?" Diệp Thanh Minh nhìn hướng tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh hưng phấn gật đầu, thân thể nho nhỏ tỏa ra hào quang chói sáng. Diệp Thanh Minh đem thổ linh lực lượng cùng chính mình chân nguyên dung hợp lại cùng nhau, sau đó đem cỗ này năng lượng cường đại truyền vào tiểu tinh linh trong cơ thể. Tiểu tinh linh thân thể nháy mắt bành trướng, tia sáng bật trượng, giống một viên chói mắt tinh thần. "Đi thôi." Diệp Thanh Minh ra lệnh một tiếng, tiểu tinh linh hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Hắc Ám Hộ Thuẫn. Một tiếng vang thật lớn, Hộ Thuẫn kịch liệt chấn động, rách ra vô số đạo khe hở. Sương mù màu đen lan lộn, phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Tiểu tinh linh 1.8 quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem Hộ Thuẫn triệt để đánh nát. Mất đi Hộ Thuẫn bảo vệ, ảnh ma bại lộ ở trước mặt mọi người. Nó phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, còn chưa kịp phản ứng, liền bị mọi người cùng nhau tiến lên, triệt để tiêu diệt. Hắc ám tiêu tán, quang minh tái hiện. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, sống sót sau tai nạn vui sướng lộ rõ trên mặt. Đột nhiên, lơ lửng giữa không trung linh châu phát ra một tiếng thanh thúy vang lên, một đạo kỳ dị quang mang bắn về phía thần bí kiến trúc chỗ sâu. Quang mang kia giống như một đạo chỉ dẫn, biểu thị càng lớn bí mật chờ đợi bọn họ đi thăm dò. Diệp Thanh Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Hắn chậm rãi vươn tay, hướng về tia sáng phương hướng đi đến. Chương 525, vào u tìm tòi bí mật linh châu dẫn. Chương 525, vào u tìm tòi bí mật linh châu dẫn. Linh châu quang mang giống như một đầu cá bơi, tại đường đi sâu thăm thẳm bên trong xuyên qua, đem phía trước hắc ám xé ra một vết nứt. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, bước vào mảnh này không biết lĩnh vực. Hắn đôi mắt chỗ sâu lóe ra giống như tinh thần quang mang, đã có đôi không biết hiếu kỳ, cũng có đôi tiềm ẩn nguy hiểm cảnh giác. Dưới chân, cổ lão phiến đá hiện ra u lanh quang. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lịch sử trường hà bên trên, phát ra nhẹ nhàng vang vọng. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, mang theo một tia nhàn nhạt đất mùi tanh cùng không biết tên hương hoa, khiến người mừng rỡ. Tiểu tinh linh theo thật sát Diệp Thanh Minh sau lưng, tròn căng mắt to hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng ong ong âm thanh, giống như là tại cùng mảnh không gian này tiến hành một loại nào đó giao lưu. Thiếu niên áo trắng thì hơi có vẻ khẩn trương nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt cảnh giác quét không bảy nhìn xung quanh bóng tối, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện tập kích. Thông đạo bốn lượn quanh co, giống như một đầu cự long chiếm cứ tại dưới đất. Càng đi chỗ sâu đi, tia sáng càng ảm đạm, nhiệt độ xung quanh cũng dần dần giảm xuống, để người cảm thấy một hơi khí lạnh. Diệp Thanh Minh bộ pháp trầm ổn như cũ, hắn bén nhạy cảm giác được không gian xung quanh biến hóa, tựa hồ có một cô vô hình lực lượng ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng, bọn họ đi tới một tòa rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh trung ương, một cái to lớn cột đá xuyên thẳng mái vòm, trên trụ đá điêu khắc phức tạp phù văn, tản ra kim quang nhàn nhạt. Tại đại sảnh phân cuối, một vị thân xuyên hôi bào lão giả đứng bình tĩnh tại nơi đó, phản phất cùng mảnh không gian này hòa làm một thể. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, hai mắt thâm thúy như tinh hồng, phảng phất tận chứa vô tận trí tuệ. Người đến dừng bước, lão giả chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u mà có lực, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thanh âm của hắn tại trong đại sảnh quanh quẩn, phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, làm cho tâm thần người rung động. Diệp Thanh Minh dừng bước lại, chắp tay nói, "Tiền bối, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là đi theo Linh Châu chỉ dẫn tới chỗ này." Lão giả khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, "Nơi này là cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân." "Tiền bối, chúng ta..." Diệp Thanh Minh còn muốn giải thích, lại bị lão giả đánh gãy. Một cỗ cường đại uy áp từ trên người lão giả phát ra, không khí xung quanh phảng phất động lại đồng dạng, không gian cũng hơi bặm mẻo. Mọi người bỗng cảm giác hô hấp khó khăn, giống như gánh vác lấy một tòa đại sơn, ngay cả đứng lập đều thay đổi đến khó khăn. Lão giả ánh mắt rơi vào Diệp Thanh Minh trên thân, ánh mắt sắc bén như lao phòng, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. rời đi, hoặc là. Lão giả chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay bên trong, một đoàn hào quang màu u lam lấp loé không yên. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Lão giả gầy khô ngón tay khẽ run lên, giữa đại sảnh cột đá lập tức quang mang đại thịnh, từng đạo màu vàng phù văn như là du long bay lượn mà ra, đan vào thành một tấm to lớn màu vàng lưới ánh sáng, hướng về Diệp Thanh Minh đám người bao phủ mà đến. Thiếu niên áo trắng đứng núi chịu sào, một đạo màu vàng phù văn đánh trúng lồng ngực của hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy, trên mặt hiện ra thống khổ màu sắc. Hắn ra sức dãy rủa, lại giống như rơi vào vũng bùn, càng dãy rủa, gò bó liền càng chặt. U Lịch tiên tử thấy thế, kinh hô một tiếng, muốn lên phía trước hỗ trợ, nhưng mà một đạo màn ánh sáng màu vàng trống rông xuất hiện, đem nàng ngăn trở tại bên ngoài. Nàng ngọc thủ khẽ vuốt màn sáng, lại giống như chạm đến một bức không thể phá vỡ vết tường, căn bản là không có cách đột phá. Nàng lo lắng nhìn qua thiếu niên áo trắng thống khổ dáng dấp, trong lòng tràn đầy lo âu và tự trách. Diệp Thanh Minh mắt thấy đồng bạn Lâm Uy, trong lòng sốt ruột bất phần. Hắn hai hàng lông mày khóa chặt, mắt sáng như đuốc, cẩn thận quan sát đến màu vàng phù văn quỹ tích vận hành, tính toán tìm ra trong đó sơ hở. Màu vàng phù văn nhìn như lộn xộn, lại hàm ẩn một loại nào đó quy luật, giống như tinh thần vận chuyển, vòng đi vòng lại. Tiểu Tinh Linh. Diệp Thanh Minh khẽ quát một tiếng. Tiểu Tinh Linh ngầm hiểu, hóa thành một đạo lưu quang, vòng quanh lão giả bay múa, phát ra thanh thúy tiếng kêu to, hấp dẫn lấy lão giả lực chú ý. Lão giả nhíu mày, ánh mắt bị Tiểu Tinh Linh hấp dẫn, động tác trong tay thoáng chậm chạp. Chính là giờ phút này, Diệp Thanh Minh bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi dày đặc màu vàng phù văn, phóng tới lão giả. Hắn hai bàn tay tung bay, hùng hồn chân khí phun ra ngoài, hóa thành một đạo lăng lệ trường phong, trực kích lão giả ngực. Lão giả hiển nhiên không ngờ đến Diệp Thanh Minh sẽ như thế quả quyết, bất ngờ không đề phòng, bị trường phong đánh trúng, lảo đảo lui lại mấy bước. Hắn Diệp Thanh Minh không tránh không né, tùy ý màu vàng lợi kiếm đánh trúng thân thể, lại giống như đập nện tại trên nham thạch cứng rắn, phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Trong mắt của hắn tinh quang thiểm thước, lại lần nữa lấn người mà lên, cùng lão giả dương 150 mở kịch liệt cận thân bắt đầu. Mọi người gặp Diệp Thanh Minh như vậy dũng mãnh phi thường, trong lòng phấn chấn không thôi, sĩ khí đại trấn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lão giả đột nhiên phát ra một tiếng cười âm lãnh, hắn đột nhiên dậm chân một cái, toàn bộ đại sảnh đều kịch liệt rung động. Giữa đại sảnh cột đá tia sáng đột nhiên thu lại, thay vào đó là một cỗ càng thêm cổ lão mà khí tức cường đại, từ sâu trong lòng đất tràn ngập ra. Mặt đất rách ra, từng đạo u hào quang màu xanh lục từ trong cái khe phun ra ngoài, đan vào thành một cái to lớn trận pháp, đem Diệp Thanh Minh đám người bao phủ trong đó. Trong trận quang ảnh biến ảo, cảnh tượng vật mèo, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đưa thân vào một mảnh không gian xa lạ bên trong. Huyễn trận. Diệp Thanh Minh sầm mặt lại, trầm giọng nói, cẩn thận. Xung quanh cảnh tượng giống như đèn kéo quân thần tốc biến ảo, cao sơn lưu thủy, đỉnh đài lầu cát, thoáng qua liền qua. Diệp Thanh Minh chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, hết thảy trước mắt đều thay đổi đến mờ đi. Hắn đưa tay muốn bắt lấy cái gì, lại bắt hụt. Đây là. Diệp Thanh Minh thấp giọng thì thào, ánh mắt rơi vào phía trước một cái thân ảnh quen thuộc bên trên, Linh Nhi. Chương 526, huyễn tượng dây dưa. Chương 526, huyễn tượng dây dưa. Diệp Thanh Minh thân ở cổ lão trận pháp bên trong, nhìn xem xung quanh không ngừng biến ảo huyễn tượng. Phản phất toàn bộ thế giới đều tại trước mắt hắn chập chờn, cao sơn lưu thủy, đỉnh đài lầu cát, thoáng qua liền qua. Hắn ánh mắt tỉnh táo mà kiên định, tính toán xem thấu huyễn tượng phía sau trận tướng. Xung quanh huyễn tượng càng ngày càng giống y như thật, phản phất muốn đem bọn họ thôn vệ, một loại kiểm chế mà nguy hiểm bầu không khí bao phủ mọi người. Đại gia cẩn thận, đây là huyễn trận. Diệp Thanh Minh trầm giọng nói, âm thanh tại không gian trống trải bên trong quanh quẩn, mang theo vài phần chứng trạng cùng kiên định. Mọi người vây bên người hắn, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại. Tiểu Tinh Linh tò mò nhìn xung quanh, trong mắt lóe ra tia sáng, thiếu niên áo trắng nắm chặt chuôi kiếm, khóe miệng mang theo một tia ngạo khí, U Lịch tiên tử hơi nhíu mày, đầu ngón tay sờ nhẹ bên hông cây sáo, lộ ra ưu nhã mà lanh diễm, giả trí giả khẽ gật đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thổ Linh chất phát đứng ở một bên, nắm chặt hai tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, huyễn tượng bắt đầu công kích mọi người, huyễn hóa thành các loại kinh khủng quái vật. Những này quái vật dương nhanh múa đuốt nhào về phía mọi người, thiếu niên áo trắng cùng U Địch tiên tử ra sức chống cự, lại phát hiện bình thường công kích đối huyễn tượng không hề có tác dụng. Kiếm quang bay qua, lại giống như đập nện trong hư không, căn bản không có thực chất xúc cảm. Những này huyễn tượng, bình thường công kích không có hiệu quả. Thiếu niên áo trắng cắn răng nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Thanh Minh cau mày, cấp tốc nhìn khắp bốn phía, tính toán tìm kiếm trận pháp trận nhãn. Nhưng mà, huyễn tượng tựa hồ tại cố ý quấy nhiều hắn, một hồi là Linh Nhi huyễn ảnh, một hồi là các loại kinh khủng cảnh tượng, để hắn tâm thần có chút không tập trung. Nội tâm hắn bắt đầu có chút sốt ruột, xung quanh áp lực càng lúc càng lớn, không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Chúng ta nhất định phải tìm tới trận nhãn, mới có thể phá giải cái này huyễn trận. Diệp Thanh Minh trầm giọng nói, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Ngay tại lúc này, một cái to lớn huyễn tượng bị ảnh từ trên trời giáng xuống, to lớn móng đuốt phảng phất muốn đem mọi người một chảo đập chết. Diệp Thanh Minh bỗng nhiên nắm chặt trong tay một cái ngọc phù, một cỗ cường đại lực lượng từ phù văn bên trong tuôn ra, hóa thành một nói màn ánh sáng màu vàng nóng, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Lại cho ta một chút thời gian. Diệp Thanh Minh thấp giọng quát nói, hai tay thần tốc kết ấn, không ngừng thôi diễn trận pháp huyền bí. Đột nhiên, một cái u hào quang màu xanh lục tại phía trước lập lòe, phảng phất là trận pháp hoạch tâm vị trí. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, đang muốn tiến lên, lại nghe thấy U Địch tiên tử nói khẽ, "Diệp công tử, cẩn thận, khả năng này là cả bẫy." Diệp Thanh Minh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua U Địch tiên tử, hắn sâu hút một khẩu khí, chậm rãi hướng về phía trước bước đi, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở vô tận trên vực sâu. Đúng lúc này, một trận quỷ dị tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất đến từ một cái thế giới khác. Diệp Thanh Minh trong lòng căng thẳng huyễn tượng thế công đột nhiên biến đổi, không còn là đơn thuần quái vật gào thét, mà là hóa thành trực kích tâm linh mộng hiểm. Diệp Thanh Minh trước mắt hiện ra vô số trương vặn bẹo mặt mũi, nói nhỏ dụ hoặc cùng trào phúng, tính toán tan rã ý chí của hắn. Bên hai thì là các loại mặt trái âm thanh, giống như là đao nhọn đâm vào thần kinh của hắn. Tiểu tinh linh hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trước mắt huyễn tượng hóa thành vô số dương nhanh múa vuốt mặt quỷ, những cái kia mặt quỷ không ngừng tới gần, phát ra tiếng kêu chói tai, để nàng toàn thân run rẩy, giống như lá rụng trong gió run lẩy bẩy. Xít sao nuốt ở Diệp Thanh Minh sau lưng, tay nhỏ lạnh buốt, nắm thật chặt góc áo của hắn. Thiếu niên áo trắng thì lâm vào vô tận hồi ức vòng xoáy, quá khứ thất bại cùng sỉ nhục giống như nước thủy triều vào tới, những cái kia đã từng bị hắn coi là kiêu ngạo kiếm thuật, giờ phút này lại có vẻ như vậy bất lực, làm hắn gầm thét liên tục, nhưng lại không cách nào thoát khỏi, kiếm trong tay chỉ riêng cũng biến thành ảm đạm vô quang. U địch tiên tử ánh mắt thay đổi đến mê ly lên, một cỗ khí tức quỷ dị từ trên người nàng phát ra, nàng vậy mà bắt đầu công kích đứng dậy một bên mọi người. Tiếng địch giống như đùa đòi mạng, thay đổi đến bén nhọn chói tai, từng đạo màu xanh sóng âm hóa thành lưỡi dao, hướng về mọi người đánh tới. Thế cục nháy mắt thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi, mọi người giống như con rùa không đầu khắp nơi tán loạn, lại khó mà thoát khỏi huyễn tượng dây dưa. Không khí bên trong tràn ngập tuyệt vọng khí tức, phảng phất toàn bộ không gian đều tại vỡ vụn tan rã. Diệp Thanh Minh trong lòng cũng dâng lên một tia bực bội, hắn sâu hút một khẩu khí, tính toán để chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn nhắm chặt hai mắt, đem tất cả tạp niệm đều đuổi ra ngoài, giống như tảng đá kiên nghị, để những cái kia huyễn tượng không cách nào ảnh hưởng tinh thần của hắn. Coi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng sắc bén, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, xem thấu huyễn tượng phía sau hư ảo. Hắn phát hiện, những này huyễn tượng nhìn như không có quy tắc, kỳ thực đều là tại công kích bọn họ nội tâm lực điểm. Mà trận pháp hạch tâm, ngay tại ở chế tạo cái này loại tâm lý bên trên hoảng hốt cùng hỗn loạn. Hắn đột nhiên ý thức được điểm này, trong cơ thể lực lượng bắt đầu sôi trào, một cỗ vô hình lực lượng từ trong cơ thể của hắn phát ra, xung quanh huyễn tượng giống như yếu ớt bọn nhộn nhịp vỡ vụn. Thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị xuyên qua tại huyễn tượng ở giữa, rất nhanh liền khóa chặt trận nhãn vị trí đó là một đoàn u hào quang màu xanh lục, như là trái tim nhảy lên hắn gầm thét một tiếng, hai bàn tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, bàng bạc lực lượng hóa thành một đạo kim sắc của sáng, nháy mắt xuyên qua trận nhãn. Oeng! Tiếng nổ, toàn bộ trận pháp giống như thủy tinh vỡ vụn, tất cả huyễn tượng đều biến mất theo không thấy, tất cả xung quanh cũng khôi phục thanh minh đủ. Mọi người nhộn nhịp từ trong ảo giác tỉnh táo lại, một loại sống sót sau hai nạn thoải mái cảm giác xông lên đầu, bọn họ ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Minh. Mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ người đã ở một cái trống trải trong thạch thất, mà thạch thất trung ương thì lặng lặng trưng bày một cái to lớn bảo dương. Bảo dương toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc đầy các loại thần bí đường vân, tản ra cổ lão mà khí tức tương đại. Bảo dương xung quanh thì trải rộng các loại cơ quan cả bẫy, để người chủ bước. Diệp Thanh Minh đứng tại bảo dương phía trước, nhíu mày, hắn cẩn thận quan sát đến bảo dương xung quanh cơ quan cả bẫy, trong mắt lóe ra một tia ngưng trọng màu sắc. Chương 527, mở dương lấy được bảo. Chương 527, mở dương lấy được bảo. Diệp Thanh Minh đứng lặng tại đen nhánh bảo dương phía trước, mắt sáng như đuốc, quét mắt xung quanh rắc rối phức tạp cơ quan cả bẫy. Bảo dương mặt ngoài, thần bí đường vân giống như cổ lao chú ngữ, tản ra làm người sợ hai khí tức. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào hư không, đầu ngón tay chuyển đến một tia băng lãnh kim loại cảm nhận, khí tức nguy hiểm bao phủ trong không khí, khiến người ngạt thở. Xung quanh, mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt tập trung ở trên người hắn, không khí ngột ngạt đến phảng phất một cái căng cứng dây cung. Tiểu tinh linh tò mò thò đầu ra, muốn xích lại gần bảo dương tìm tòi hư thực, lại bị thiếu niên áo trắng một cái kéo về. Chớ lộn xộn. Thiếu niên áo trắng thấp giọng quát lớn, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo. Tiểu tinh linh ủy khuất mân mê miệng, nhưng cũng không dám làm lần nữa. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, hắn chậm rãi vươn tay, chạm đến bảo dương bên cạnh một cái không đáng chú ý nô lên. Cùng cục 1087 âm thanh nhẹ vang lên, phảng phất tỉnh lại ngủ say ác ma. Chỉ một thoáng, vô số phi tiễn từ bốn phương tám hướng bắn ra, giống như mưa như chút nước, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, chạy thẳng tới mọi người mà đến. Diệp Thanh Minh phản ứng cấp tốc, thân hình lóe lên, tránh thoát chạm mặt tới phi tiễn. Đồng thời, hắn hai bàn tay đẩy ra, một cỗ cường đại lực lượng hóa thành vô hình bình chướng, đem còn lại phi tiễn toàn bộ ngăn lại. Đinh đinh đương đương phi tiễn đụng vào bình chướng bên trên, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, tia lửa vang khắp nơi. Thiếu niên áo trắng cùng U Địch tiên tử cũng cấp tốc kịp phản ứng, riêng phần mình thi triển thủ đoạn ngăn cản phi tiễn. Thiếu niên áo trắng trường kiếm trong tay vung đẩy, kiếm khí ngang dọc, đem phi tiễn từng cái chém xuống. U Địch tiên tử thì thổi lên trong tay ngọc địch, tiếng địch du dương, tạo thành từng đạo sóng âm bình chướng, đem phi tiễn ngăn cản ở ngoài. Nhưng mà, phi tiễn giống như vô cùng vô tận đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Mọi người ngăn cản được càng ngày càng cố hết sức, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Lão giả thần bí đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Đúng lúc này, Diệp Thanh Minh đột nhiên cảm giác được một tia khác thường. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hướng U Địch tiên tử. "Cẩn thận." U Địch tiên tử rên lên một tiếng, một chi phi tiễn nát phá nàng trắng non cánh tay, máu tươi nháy mắt nhuộm dần ống tay áo. Nàng lông mày nhíu chặt, trên mặt hiện lên thống khổ màu sắc, trong tay ngọc địch cũng theo đó run lên, sóng âm bình chướng xuất hiện một tia rối loạn. Thiếu niên áo trắng thấy thế, trong lòng siết chặt, kiếm thế hơi trì hoãn, phân thần đi kiểm tra nàng thương thế, ngươi không sao chứ? Hắn cái này vừa phân thần, nguyên bản kín không kẽ hở kiếm võng lập tức xuất hiện một tia lỗ thủng. Mấy chi phi tiễn thừa lúc vắng mà vào, chạy thẳng tới chỗ yếu hại của hắn. Thiếu niên áo trắng vội vàng huy kiếm đón đỡ, cũng đã chậm một bước, quần áo bị vạch phá mấy đạo lỗ hổng. Diệp Thanh Minh nhíu mày, hắn không chỉ muốn ngăn cản bốn phương tám hướng phóng tới phi tiễn, còn muốn thời khắc chú ý thiếu niên áo trắng tình hình, đồng thời còn muốn phân tâm để phòng u địch tiên tử. Hắn lực lượng tiêu hao rất lớn, thân thể bắt đầu có chút hề hoài, một loại chưa bao giờ có khó khăn tình cảnh, ép tới hắn thụy bất quá khí tới. Hắn sâu hút một khẩu khí, ánh mắt như chim ưng sắc bén, thần tốc quét mắt toàn bộ không gian, tính toán tìm ra phi tiễn phóng ra quy luật. Cuối cùng, hắn phát hiện phi tiễn phóng ra cũng không phải là không có kết cấu gì, mà là tuần hoàn theo một loại nào đó đặc biệt tiết tấu cùng quy tích. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, một vệt nụ cười tự tin hiện lên. Diệp Thanh Minh thân hình như quỷ mị chớp động, tránh đi phi tiễn phong mang, đồng thời đem trong lòng bàn tay lực lượng ngưng tụ thành từng đạo bình chướng vô hình. Hắn xảo diệu lợi dụng xung quanh của đá, vách tường, cùng với hắn cường đại lực lượng, đem phi tiễn toàn bộ chặn đường, tạo thành một cái không thể phá vỡ vòng phòng ngự. Phi tiễn cuối cùng ngừng, Diệp Thanh Minh thở hổn hển, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng trước mắt Bảo Dương. Hắn đưa tay, đặt tại Bảo Dương nô lên chỗ, nhẹ nhàng lắc một cái. Răng rắc một tiếng vang lanh lảnh, Bảo Dương từ từ mở ra. Một đạo hào quang chói sáng, giống như nô lên mà ra mặt trời mới mọc, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Tia sáng bên trong, một kiện tản ra khí tức cường đại pháp bảo màu đen, cùng với một bản cổ pháp thần bí bí tịch, lặng lặng nằm tại Bảo Dương bên trong. Thiếu niên áo trắng, tiểu tinh linh đám người, nhìn thấy bảo vật, U Lịch tiên tử cũng hơi mở to hai mắt, tựa hồ đối với bảo vật mười phần khát vọng. Diệp Thanh Minh trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, hắn đưa tay, đem pháp bảo cùng bí tịch bỏ vào trong túi. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm tại thu hoạch được bảo vật vui sướng bên trong lúc, toàn bộ thần bí kiến trúc đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, giống như động đất tiến đến đồng dạng, trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách, đá vụn không ngừng mà từ đỉnh chóp rơi xuống. Diệp Thanh Minh nhìn xem kịch liệt lay động thần bí kiến trúc, ánh mắt run lên. Chương 528, chạy trốn. Chương 528, chạy trốn. Diệp Thanh Minh nhìn xem kịch liệt lay động thần bí kiến trúc, ánh mắt run lên. Mái vòm khe hở như mạng nhện lan tràn, đá vụn giống như mưa rơi rơi đập, phát ra làm người sợ hãi phanh phanh âm thanh. Không khí bên trong tràn ngập bụi đất hương vị, sắp đến người hết hầu ngưỡng ấy. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới xuất khẩu. Ánh mắt đảo qua bốn phía, trên vách tường bích họa lung lay sắp đổ, đã từng tình xảo đồ án giờ phút này vặn vẹo biến hình, giống như ma quỷ nhe răng cười. Mặt đất cũng bắt đầu rung động, khe hở giữ tợn mở cái miệng rộng, phảng phất muốn thôn vệ tất cả. Diệp Thanh Minh bén nhạy bắt được một tia sáng, đó là từ một chỗ cổng vòm lộ ra đến. Xuất khẩu. Nhanh, đi theo ta. Diệp Thanh Minh khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng về cổng vòm phóng đi. Tiểu Tinh Linh theo thật sát phía sau hắn, thiếu niên áo trắng thì lạc hậu một bước, ánh mắt lập lòe, tựa hồ đang tính toán cái gì. Chạy trốn trên đường, đỉnh đầu một tảng đá khổng lồ lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải giáng xuống. Diệp Thanh Minh một phát bắt được Tiểu Tinh Linh, đột nhiên hướng bên cạnh nhảy lên, khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng. Oeng! Đá lớn nện ở mặt đất, kích thích đầy trời bụi đất, tiếng vang đinh tai nhức óc tại không gian quanh quẩn. Bọn họ hướng về cổng vòm phía sau thông đạo lao nhanh, hai bên lối đi vách tường cũng bắt đầu sụp đổ, đá vụn rầm rầm lăn xuống tới. Cuối lối đi, lờ mờ có thể thấy được một tia sáng, đó là hy vọng chạy trốn. Nhưng mà, hy vọng thoáng qua liền qua. Chạy đến cuối thông đạo, lại phát hiện xuất khẩu đã bị lún chắn mất, đá lớn chồng chất như núi, đóng chặt hoàn toàn chạy trốn con đường. Tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra, Tiểu Tinh Linh phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ôm chặt lấy Diệp Thanh Minh. Thiếu niên áo trắng sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị vây chết ở chỗ này. Hắn điều động toàn thân lực lượng, đột nhiên một quyền đánh phía chắn đường đá lớn. Ầm. Một tiếng vang trầm, cương đại lực lượng đụng vào trên tảng đá lớn, nhưng mà đá lớn không nhúc nhích tí nào, lực phản chấn lại đem thiếu niên áo trắng đẩy lui mấy bước, phốc âm thanh động đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Diệp Thanh Minh cau mày, mắt sáng như đuốc, quét mắt hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm mới đường ra. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, nơi đó tựa hồ. Chờ một chút. Diệp Thanh Minh trầm giọng nói, nơi này, U Địch tiên tử đang cố gắng đuổi theo mọi người bước chân, đột nhiên, một khối đá lớn từ bên trên rơi, thẳng tắp hướng về nàng đập tới. A! U Địch tiên tử phát ra một tiếng thống khổ la lên, hòn đá nặng nề mà nện ở chân của nàng, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ nàng váy. Diệp Thanh Minh nghe đến âm thanh, quay đầu liền thấy cảnh này. Hắn trong lòng căng thẳng, bản năng liền muốn xông qua cứu nàng, vừa vặn bên cạnh còn có tiểu tinh linh cùng thụ thương thiếu niên áo trắng, hắn như rời đi, bọn họ rất có thể gặp phải nguy hiểm. Hắn bước chân bước một bước về phía trước, lại ngạnh sinh sinh dừng lại, hai tay nắm thật chặt quyền, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ. Ngay tại lúc này, Diệp Thanh Minh khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn nơi hẻo lánh bên trong có một vệt yếu ớt ánh sáng. Hắn tập trung nhìn vào, đúng là lão giả thần bí lưu lại một cái truyền tống phù văn. Hắn không chút do dự, lập tức tiến lên kích hoạt phù văn. Phù văn nháy mắt phát ra một đạo hào quang chói sáng, tia sáng giống như một cô ấm áp dòng lũ, đem mọi người bao khỏa trong đó. Một trận quay cuồng trời đất về sau, mọi người bị truyền tống đến một cái nơi tương đối an toàn. Mọi người lấy lại tinh thần, tiểu tinh linh hưng phấn vây quanh Diệp Thanh Minh xoay vòng vòng, thiếu niên áo trắng cũng tràn đầy khâm phục mà nhìn xem hắn. Vui mừng cảm xúc tại trong đám người tràn ngập ra, đại gia căng cứng thần kinh cái này mới thoáng buông lỏng. Còn không chờ bọn hắn thở quân khí, một cỗ thần bí lực lượng lặng yên lan tràn mà đến. Bọn họ chỉ cảm thấy phảng phất có vô số song vô hình tay tại lôi kéo thân thể của mình, bước chân không tự chủ được hướng về một phương hướng xê dịch. Đây là thứ quỷ gì? Thiếu niên áo trắng cả kinh kêu lên. Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, thấp giọng nói, đại gia cẩn thận. Nói xong, hắn cảnh giác nhìn một phía, thân thể lại không tự chủ được theo cô kia lực lượng chậm rãi di động. Chương 529, cái này lực lượng tại tăng cường. Chương 529, cái này lực lượng tại tăng cường. Ổn định. Diệp Thanh Minh gầm nhẹ một tiếng, âm thanh tại quỷ dị trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt đột ngột. Hắn cảm thấy cỗ kia thần bí lực lượng giống như nước thủy triều vào tới, vô cùng bất nhập thẩm thấu vào thân thể của hắn, tính toán đem hắn kéo hướng không biết thâm nguyên. Hai chân của hắn giống như đổ trì nặng nề, mỗi một bước đều giống như đi tại vũng bùn bên trong, bước đi liên tục khó khăn. Hắn tử tử mà bắt lấy một khối nô ra nham thạch, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, giống từng đầu vặn bẹo con run. Mồ hôi theo trán của hắn chảy xuống, ở dưới cằm nhỏ xuống, ngã thành tăng cánh, rơi xuống nước tại trong bụi đất, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không khí xung quanh phảng phất đọc lại đồng dạng, đè nén khiến người ngạt thở. Trừ cố kia vô hình sức lôi kéo, tất cả đều yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều nhỏ không thể nghe thấy. Diệp Thanh Minh có thể cảm giác được tiếng tim mình đập, một cái, giống như nổi trống chấn động màng nhĩ của hắn. Hắn cắn chặt răng, mắt sáng như đuốc, quét mắt tất cả xung quanh, tính toán tìm kiếm cỗ này lực lượng nơi phát ra. Tiểu Tinh Linh ôm thật chặt Diệp Thanh Minh cánh tay, thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy, thiếu niên áo trắng thì sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, hắn tính toán dùng chính mình lực lượng đối kháng cỗ này thần bí lôi kéo, lại phát hiện chỉ là phi công. Cỗ đạm kim sắc quang mang từ trên người hắn phát ra, giống như đom đóm yếu ớt, tại cái kia cố cường đại lực lượng trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích. A! Thiếu niên áo trắng phát ra một tiếng hoảng sợ kêu gào. Cỗ kia thần bí lực lượng phảng phất tìm tới chỗ tháo nước, nháy mắt đem hắn bao vây lại, đạm kim sắc quang mang giống như bị thôn vệ đồng dạng, cấp tốc cảm đạm đi. Hắn liều mạng giãy giụa, tay chân lung tung vung đẩy, lại giống như là lâm vào một tấm to lớn mạng nện, càng giãy giụa, gò bó đến càng chặt. Trên mặt hắn hoảng sợ dần dần biến thành tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã bỏ đi chống cự. Diệp Thanh Minh trơ mắt nhìn thiếu niên áo trắng bị cỗ kia lực lượng thôn vệ, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, bọn họ tất cả mọi người sẽ bị cỗ này lực lượng kéo vào thâm nguyên. Hắn sâu hút một khẩu khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển, tính toán tìm kiếm phương pháp phá giải. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Thanh Minh cảm thấy dưới chân sức lôi kéo càng ngày càng mạnh, gần như muốn đem cả người hắn đều hất tung ở mặt đất. Hắn cắn chặt răng, khó khăn phun ra mấy chữ, cái này lực lượng, tại tăng cường. A, một tiếng thống khổ than nhẹ từ nơi không xa truyền đến. Diệp Thanh Minh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy U Lịch tiên tử sắc mặt ảm đạm, cắn môi dưới, ân máu đỏ tươi theo khóe môi chảy xuống, cùng nàng sắc mặt tái nhợt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lúc trước trong lúc chạy trốn, chân của nàng bị thương, giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Cố kia thần bí sức lôi kéo tác dụng ở trên người nàng, để nàng vốn là thụ thương chân truyền đến từng trận đau nhức, mỗi một cái lôi kéo đều giống như dao nhọn quét tâm khó mà chịu được. Nàng tử tử mà nắm lấy mặt đất, đầu ngón tay thật sâu khảm vào bùn đất bên trong, lại như cũng không cách nào ngăn cản chính mình bị cố kia lực lượng kéo lấy, cách mọi người càng ngày càng xa. Nàng tuyệt vọng nhìn hướng Diệp Thanh Minh, Diệp Thanh Minh nhìn xem U Địch tiên tử càng ngày càng xa thân ảnh, trong lòng sốt ruột bàn phần. Hắn biết, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, U Địch tiên tử liền sẽ bị cố kia lực lượng thôn phệ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên nhớ tới bảo dương bên trong còn có mấy món chưa từng vận dụng pháp bảo. Hắn cắn răng, đưa tay từ bảo dương bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu vàng la bàn. La bàn mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra kim quang nhàn nhạt. Hắn đem một tia linh lực truyền vào la bàn bên trong, la bàn lập tức kim quang đại thịnh, một cỗ cường đại lực lượng từ la bàn bên trong phun ra ngoài, tạo thành một đạo kim sắc bình chướng, đem hắn cùng xung quanh mấy người bao phủ trong đó. Cỗ kia thần bí sức lôi kéo đụng vào màu vàng bình chướng bên trên, phát ra ong ong tiếng vang, giống như cuồng phong vô bên bờ biển đáng ẩm. Màu vàng bình chướng run nhẹ nhẹ, lại vững vàng chặn lại cỗ kia lực lượng ăn mòn. Diệp Thanh Minh cảm thấy trên thân áp lực chợt giảm, hắn sâu hút một khẩu khí, ổn định thân hình. Màu vàng bình chướng quang mang dần dần ổn định lại, cỗ kia thần bí sức lôi kéo cũng dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất đến vô ảnh vô tung. Sống sót sau hai nạn mọi người chưa tỉnh hồn, nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Thanh Minh. Thiếu niên áo trắng càng là đối với Diệp Thanh Minh nghỉ lại tăng lên một điểm. Hắn nhìn xem Diệp Thanh Minh trong tay màu vàng la bàn, một loại 2.7 sống sót sau hai nạn yên tâm bầu không khí tại mọi người ở giữa tràn ngập ra. Nhưng mà cái này ngắn ngủi bình tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Làm cỗ kia thần bí lực lượng biến mất về sau, mọi người phát hiện chính mình thân ở một cái không gian xa lạ. Xung quanh một mảnh tối tăm mờ mịt, không khí bên trong tràn ngập một cỗ kỳ quái mùi, để người cảm thấy rất không thoải mái. Các loại hình thù kỳ quái sinh vật nuốt ở mê vụ bên trong, phát ra khiến người dùng mình tiếng gầm. Từng đôi tinh hồng con mắt lấp lóe trong bóng tối, tham lam dòm ngó bọn họ. Nhìn tới, chúng ta lại gặp phải phiền phức. Tiểu Tinh Linh âm thanh có chút run rẩy. Chương 530, chiến dị thú. Chương 530, chiến dị thú. Tối tăm mở mị không gian bên trong, tràn ngập một cỗ mục nát tanh hôi, khiến người buồn nôn. Hình thù kỳ quái sinh vật ẩn tàng trong mê vụ, phát ra khiến người dùng mình gầm nhẹ. Từng đôi tinh hồng con mắt tham lam dòm ngó Diệp Thanh Minh đám người, phảng phất đang quan sát sắp đến cửa ra vào mỹ thực. Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, một cỗ túc sát chi khí từ trên người hắn phát ra. Chuẩn bị chiến đấu. Hắn trầm giọng nói, trong tay kim quang lóe lên, một thanh tạo hình cổ phát trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Trên thân kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ tỏa ra cường đại uy áp. Tiểu Tinh Linh trốn tại Diệp Thanh Minh sau lưng, xít sao nắm lấy góc áo của hắn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hiển nhiên là bị này quỷ dị tình cảnh không thể không nhẹ. Liền luôn luôn tâm cao khí ngạo thiếu niên áo trắng, giờ phút này cũng thu liễm khinh cuồng màu sắc, sắc mặt nghiêm túc nắm chặt trong tay trường đao. Trong sương mù, những cái kia hình thù kỳ quái sinh không bảy vật ngo ngoe muốn động, phát ra trận trận gào thét. Đột nhiên, một cái tương tự cự tích sinh vật bỗng nhiên từ trong sương mù thoát ra, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng về Diệp Thanh Minh đánh tới. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, trực kích cự tích đầu. Cự tích phản ứng cấp tốc, đống nhiên lệch ra đầu, tránh thoát một kích chí mạng. Kiếm khí lao gương mặt của nó vạch qua, lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Cự Tích bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, càng thêm hung mãnh nhào về phía Diệp Thanh Minh. Cùng lúc đó, cái khác sinh vật cũng nhộn nhịp từ trong sương mù tuôn ra, giống như thủy triều hướng về mọi người đánh tới. Những này sinh vật hình thái khác nhau, có tương tự cự mãng, có giống như phi cầm, có giống như to lớn côn trùng, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra làm người sợ hãi hung sát chi khí. Diệp Thanh Minh thân hình như điện, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, kiếm khí ngang dọc, đem từng cái nhào lên sinh vật chém giết. Nhưng mà, những này sinh vật số lượng thực tế quá nhiều, mà còn phương thức công kích kỳ lạ, khó lòng phòng bị. Một cái tương tự chi chu sinh vật phun ra một đoàn sền sệt tơ nhện, đem Diệp Thanh Minh hai chân cuốn lấy. Diệp Thanh Minh thân hình dừng lại, động tác hơi chậm chạp. Đúng lúc này, một cái tương tự biên bức sinh vật từ không trung đáp xuống, móng vuốt sắc bén hướng về mặt của hắn bắt đi. Diệp Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể phun trào, một cỗ cường đại lực lượng bộc phát ra, đem cuốn quanh ở trên chân tơ nhện chấn vỡ. Hắn trở tay một kiếm, đem biên bức chém thành hai khúc. Nhưng mà, liền tại hắn đánh giết biên bức mấy mắt, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn hiện lên. Cự Tích bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, càng thêm hung mãnh nhào về phía Diệp Thanh Minh. Cùng lúc đó, cái khác sinh vật cũng nhộn nhịp từ trong sương mù tuôn ra, giống như thủy triều hướng về mọi người đánh tới. Những này sinh vật hình thái khác nhau, có tương tự cự mãng, có giống như phi cầm, có giống như to lớn côn trùng, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra làm người sợ hãi hung sát chi khí. Diệp Thanh Minh thân hình như điện, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, kiếm khí ngang dọc, đem từng cái nhào lên sinh vật chém giết. Nhưng mà, những này sinh vật số lượng thực tế quá nhiều, mà còn phương thức công kích kỳ lạ, khó lòng phòng bị. Một cái tương tự chi chu sinh vật phun ra một đoàn sền sệt tơ nhện, đem Diệp Thanh Minh hai chân cuốn lấy. Diệp Thanh Minh thân hình dừng lại, động tác hơi chậm chạp. Đúng lúc này, một cái tương tự biên bức sinh vật từ không trung đáp xuống, móng vuốt sắc bén hướng về mặt của hắn bắt đi. Nhưng mà, liền tại hắn đánh giết biên bức mấy mắt, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn hiện lên. Thiếu niên áo trắng bị một cái hình thể to lớn phi cầm đánh lén, lợi chảo sâu sắc khảm vào bờ vai của hắn, máu tươi vẩy ra. Thiếu niên áo trắng kêu đau một tiếng, ngã trên mặt đất, thống khổ co quắp. U Địch tiên tử muốn đi hỗ trợ, lại bị những sinh vật khác cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Diệp Thanh Minh, mau cứu hắn. U Địch tiên tử lo lắng hô, nàng âm thanh tại ồn ào náo động trên chiến trường lộ ra đặc biệt chói tai. Diệp Thanh Minh hơi nhíu mày, hắn cấp tốc đem bàn tay vào trong ngực, lấy ra một thanh tạo hình kỳ lạ pháp bảo, bảo quang lập lòe, phảng phất có linh tính đồng dạng. Hắn trong lòng hơi động, đột nhiên lĩnh ngộ cái này pháp bảo càng sâu tầng thứ lực lượng. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay pháp bảo hóa thành một đạo hào quang sáng chói, đột nhiên bộc phát ra. Tia sáng những nơi đi qua, những cái kia hình thù kỳ quái sinh vật nhộn nhịp hóa thành cho tàn, không khí bên trong tràn ngập đốt chửi bụi. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ thấy những sinh vật kia hài cốt rơi lả tả trên đất, mọi người không nhịn được phát ra tiếng than thở. Quá mạnh, đây mới thật sự là cường giả. Thổ Linh thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ. Diệp Thanh Minh cũng không có dừng bước lại, hắn cấp tốc tiến lên, đem thiếu niên áo trắng nâng lên. Thiếu niên áo trắng đầy mặt cảm kích, cứ việc trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thanh Minh thực lực sát thực vượt xa chính mình. Chúng ta cùng một chỗ, đem những này quái vật triệt để tiêu diệt. Diệp Thanh Minh âm thanh kiên định, tràn đầy lực lượng. Chúng nhân sĩ khí lại chấn, nhộn nhịp phân chấn tinh thần lên, đi theo Diệp Thanh Minh đem còn lại kỳ quái sinh vật toàn bộ tiêu diệt. Sau một lát, trên chiến trường khôi phục yên tĩnh, mọi người đứng tại bên trong vùng không gian này, tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, đúng lúc này, không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn môn hộ, tản ra không biết khí tức. Diệp Thanh Minh nhìn chăm chú đạo kia môn hộ, trong ánh mắt lóe ra kiên định tia sáng. Chương 531, cùng mọi người tẩu tán. Chương 531, cùng mọi người tẩu tán. Chương 531, cùng mọi người tẩu tán. Diệp Thanh Minh nhìn chăm chú đạo kia môn hộ, nó giống như thâm viên cự khẩu, thôn vệ xung quanh tia sáng, tản ra khiến người bất an ba động. Môn hộ biên giới lóe ra hào quang màu u lam, giống như quỷ hỏa nhảy lên, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi thơm kỳ dị, ngọt ngào bên trong mang theo một tia mục nát. Hắn sâu hút một khẩu khí, trong ánh mắt lóe ra cẩn thận cùng hiếu kỳ, trong lòng thầm nghĩ, cái này môn hộ về sau, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Hắn dẫn đầu phóng ra một bước, đạp nhập môn hộ nháy mắt, không khí xung quanh phảng phất gặp lại, một loại thần bí mà khẩn trương bầu không khí tự nhiên sinh ra. Tiểu Tinh Linh theo thật sát phía sau hắn, tròn căng trong mắt to tràn ngập tò mò, thiếu niên áo trắng thì hơi có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng đi theo. Tiên tĩnh không tiếng động, chỉ có bọn họ nhẹ nhàng tiếng hít thở trong không khí quanh quẩn, phảng phất toàn bộ thế giới đều nín thở chờ đợi không biết giáng lâm. Mới vừa đạp nhập môn hộ, một cỗ cường đại lực lượng liền giống như thủy triều vào tới, đánh thẳng vào thân thể bọn hắn thân thể. Diệp Thanh Minh kêu lên một tiếng đau đớn, tính toán ổn định thân hình, lại bị cỗ này lực lượng đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, cỗ này lực lượng vượt xa dự liệu của hắn, bá đạo mà ngang ngược, phảng phất muốn đem bọn họ nghiền nát đồng dạng. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, nguyên bản rõ ràng cảnh tượng thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, giống như gương biến dạng đồng dạng, khiến người đầu váng mắt hoa. Thiếu niên áo trắng thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Diệp Thanh Minh. Hai người hợp lực mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngăn cản được cái này cố cường đại lực lượng. Tiểu Tinh Linh kinh hô một tiếng, trốn tại Diệp Thanh Minh sau lưng, run lẩy bẩy. Tốt cường đại lực lượng. Thiếu niên áo trắng sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, hiển nhiên cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Diệp Thanh Minh nheo mắt lại, nhìn chăm chú phía trước vặn mèo không gian, trầm giọng nói, cẩn thận, nơi này sợ rằng không đơn giản. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một trận tiếng cười âm trầm từ vặn mèo không gian chỗ sâu truyền đến, khiến người rùng mình. Ha ha ha. Hoan nên đi tới thế giới của ta. Tiếng cười âm trầm tại trong mê cung quanh quẩn, giống như tới từ địa ngục nói nhỏ, khiến người không rét mà run. Diệp Thanh Minh cảnh giác ngắm nhìn một phía, phát hiện bọn họ bản thân chỗ một cái to lớn mê cung bên trong. Mê cung vách tường từ một loại đen nhánh không biết tên nham thạch hình thành, mặt ngoài gập đền, tản ra băng lãnh khí tức. Càng quỷ dị chính là, những này vách tường vậy mà tại chậm rãi di động, không ngừng mà biến đổi thông đạo hình dạng, để người khó mà nắm lấy. A! Một tiếng hoảng sợ thét lên bạch phá yên tĩnh, là U Địch tiên tử âm thanh. Nàng cùng mọi người tản mát. Thanh âm này tại trong mê cung quấn quẩn, lộ ra đặc biệt thê lương cùng bất lực. U Địch tiên tử. Thiếu niên áo trắng kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Nhưng mà, tiếng kêu gào của hắn lại giống như đá chìm đáy biển, đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Trong mê cung âm phong từng trận, phản phất có vô số ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối, kiềm chế bầu không khí để người cảm thấy ngạt thở. U Địch tiên tử một thân một mình, hoảng hốt cùng bất lực giống như nước thủy triều xông lên đầu. Nàng tính toán la lên, lại phát hiện yết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, không phát ra thanh âm nào. Nàng chỉ có thể lảo đảo tại trong mê cung xung loạn, mỗi một lần quay người, đều cảm giác hoàn cảnh xung quanh càng thêm lạ lẫm, càng thêm âm trầm. Diệp Thanh Minh trong lòng trầm xuống, hắn biết rõ tại cái này quỷ dị địa phương, tẩu tán mang ý nghĩa nguy hiểm cực lớn. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cấp tốc liếc nhìn một phía. Mê cung vách tường mặc dù đang không ngừng di động, nhưng đội hồ cũng không phải là không có chút nào quy luật. Diệp Thanh Minh chậm rãi hai mắt nhắm lại, cường đại thần thức giống như nước thủy triều tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Hắn tính toán bắt giữ trong mê cung năng lượng lưu động quy tích, tìm kiếm ẩn tàng quy luật. Sau một lát, Diệp Thanh Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn đã tìm tới mê cung quy luật. Nguyên lai, mê cung vách tường di động cũng không phải là tùy ý, mà là dựa theo đặc thù nào đó mạch lạc tiến hành, chỉ cần nắm giữ cái này mạch lạc, liền có thể tìm tới chính xác xuất khẩu. Theo ta đi. Diệp Thanh Minh trầm giọng nói, thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, phản phất có được một loại đặc thù ma lực, có thể làm cho người yên tâm. Hắn dẫn đầu hướng về một phương hướng đi đến, bước chân vững vàng mà có lực. Thiếu niên áo trắng cùng tiểu tinh linh theo sát phía sau, mặt của bọn hắn bên trên đều mang một tia kính nể, đối Diệp Thanh Minh tràn đầy tín nhiệm. Tại Diệp Thanh Minh dẫn đầu xuống, mọi người giống như qua lại mê cung u linh, tránh đi vô số cạm bẫy cùng chướng ngại, mỗi một lần chuyển hướng đều vừa đúng. Mê cung vách tường không ngừng mà di động, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản bọn họ tiến lên bước chân. Tiểu tinh linh tại Diệp Thanh Minh sau lưng vui sướng nhảy lên, tròn căng trong mắt to tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng đội. Dần dần, mọi người cảm giác không khí xung quanh thay đổi đến tươi mát, mê cung cảm giác đè nén cũng dần dần tiêu tán, một loại sắp thoát khốn dự cảm tự nhiên sinh ra. Bọn họ tăng nhanh bước chân, hướng về phương hướng lối ra đi đến. Nhưng mà, làm bọn họ đầy cõi lòng hy vọng lao ra mê cung lúc, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Phía trước, một đạo màn ánh sáng lớn chống rông xuất hiện, vắt ngang tại trước mặt bọn hắn. Màn sáng bên trên, lóe ra kỳ dị phù văn, tỏa ra làm người sợ hãi lực lượng ba động. Diệp Thanh Minh đứng tại phù văn màn sáng phía trước, cẩn thận tường tận xem xét phía trên lập loè kỳ dị phù văn.